Chương 1, luân hồi hứa bạch, giao ra tiên thiên kinh. Thà cho ngươi khỏi chết. Ngươi một cái dệt dày phiến dày hàng người, có tài đức gì có thể có được loại bảo vật này? Mau giao ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Oeng. Một tiếng sấm rền, mưa rào xối xả. Trên vách núi, một bộ màu trắng áo vải, mặc dày của Hứa Bạch nhìn xem trước mặt đem mình bao bọc vây quanh người giang hồ, tự biết đã mất đường, có thể đi. Vô luận mình giao không giao ra tiên thiên kinh, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá hắn lại tuyệt không hoảng, ánh mắt đảo qua phía trước nhất mấy cái người giang hồ, tựa như muốn đem mặt mũi của bọn hắn khắc vào trong lòng. Sau đó mỉm cười, "Chư vị, chúng ta đợi sau gặp lại." Nói xong, hắn đúng là thả người nhảy lên, nhảy xuống cao trăm trượng sườn núi. Đại cảnh, Thanh Châu Bạch Hà quận Khánh Vân huyện. Ngoài phòng tuyết lớn nhau nhau, trong phòng thiêu đốt lên lửa than, một cái nằm tại trên giường thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy nhìn một chút bốn phía. Lại mở ra. Thiếu niên chính là vừa nhảy núi chết đi Hứa Bạch. Mà bây giờ, hắn lại còn sống. Mà hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy, sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, trên thực tế, đây là hắn lần thứ tư phục sinh. A không, tính cả vừa xuyên qua một lần kia, hẳn là lần thứ năm. Xem trước một chút lần này luân hồi có hay không mang về thứ gì. Hứa Bạch tại giường bốn phía tìm. Một bản màu vàng sổ đập vào mi mắt, sổ bên trên viết tiên thiên kinh ba người, chính là để hắn ở kiếp trước tử vong kẻ cầm đầu. Trước mắt hắn sáng lên, không nghĩ tới đem thứ này mang về. Vuốt ve tiên thiên kinh khỏe miệng của hắn câu lên vẻ tươi cười, có quyển bí tịch này, ta một thế này bước vào võ đạo đem càng thêm thông thuận. Đi được càng xa. Xuyên qua đến thế giới này hắn, có được tên là luân hồi tiên phú. Mỗi một lần tử vong đều sẽ trở lại hắn vừa mới xuyên qua tiết điểm này, mà mỗi một lần luân hồi đều sẽ mang lên kiếp trước bộ phận năng lực hoặc là cái nào đó vật phẩm tùy thân trở về. Tại ba đời thời điểm, hắn tan hết gia tài, bái nhập một nhà võ quán, được như nguyện đi vào võ đạo. Về sau giang hồ chí bảo tiên thiên kinh hiện thế, gây nên các phương tranh đoạt. Hắn cũng tham dự trong đó, trải qua khó khăn, đem nó chiếm được, lại vô ý tiết lộ phong thanh, bị các phương truy sát, dẫn đến hắn nhảy núi bỏ mình. Không tính cả xuyên qua một lần kia, hắn đã ở thế giới này chết ba lần, luân hồi ba lần. Đây là lần thứ tư. Ừ, Thanh Châu Thiết Thủ Tuần Thông, một kiếm phiêu huyết vương yên, còn có một truy định trời Trần Khai Sơn, các ngươi chờ đó cho ta đi. Hứa Bạch trong đầu hiện ra ở kiếp trước đem hắn bước đến tuyệt lộ mấy người, trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh, sau đó nhìn tiên tiên kinh đối bản này người giang hồ tha thiết ước mơ thần công bí tịch tràn đầy hứng thú. Hắn có chút không kịp chờ đợi là xem, ta hiện tại tu vi hoàn toàn không có, muốn tìm những người kêu báo thù căn bản cũng không hiện thực, kiếp trước ta bằng vào một bản tam lưu xích hỏa công đều có thể sửa đi đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, bây giờ có tiên tiên kinh không được bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt. Cả một cái buổi sáng, Hứa Bạch đắm chìm trong tiên thiên kinh ảo diệu bên trong. Tốt, tốt một bản tiên thiên kinh. Cái khác võ học đều là đánh trước ngoài gần cốt, tái sinh nội kình, tiếp theo hậu thiên trở lại tiên thiên, nội kình hóa chân khí. Cái này tiên thiên kinh lại là phương pháp trái ngược, trước luyện một ngụm tiên thiên chân khí, lấy tiên thiên thật rèn luyện gần xương ra thịt, rèn luyện nhục thân, sau đó lại dùng nhục thân gánh chịu càng nhiều tiên thiên chân khí, cất bước chính là tiên thiên cảnh. Hứa Bạch tán thán nói, giang hồ võ giả chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, sau đó mới là tiên thiên cảnh, cuối cùng chính là vạn người kính ngưỡng tông sư. Trong đó, bất nhập lưu đến nhất lưu cũng được xưng là hậu thiên cảnh. Không biết nhiều ít giang hồ võ giả cuối cùng cả đời cũng chỉ là tại hậu thiên cảnh bồi hồi, mà tiên thiên kinh cất bước chính là tiên thiên cảnh giới. Môn thần công này chi huyền nào, hoàn toàn chính xác được xưng tụng không thể tưởng tượng. Cũng khó trách sẽ bị nhiều như vậy người giang hồ ngấp nghé. Tiên thiên kinh mặc dù huyền nào, nhưng muốn nhập môn, nhưng cũng không dễ, chỉ có hoàn toàn không có cơ sở, chưa từng người tập võ mới có thể tu hành, nếu là người tập võ, trước phải phế bỏ một thân tu vi. Ta hiện tại sống lại một đời, đã mất kiếp trước tu vi, cũng là miễn đi phế công cái này trình tự. Lời mặc dù như thế, muốn tu hành công pháp này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thành công, tư chất không đủ người, cho dù có tự phế tu vi tính bền dẻo, khổ tu hơn 10 năm cũng chưa chắc có thể thành, có biện pháp nào giúp ta tốc thành đâu. Hứa Bạch sờ lên cằm, thầm nghĩ. Đột nhiên, một đầu tin tức hiện lên ở trong đầu. Đời thứ hai lúc, từng nghe nói có người tại Khánh Vân huyện bên ngoài Thường Sơn bên trong tìm được một viên chu quả, về sau bị người bỏ ra 10 vạn lượng mua xuống. Chu quả chính là trong truyền thuyết tu hành bảo dược, có thể để người kéo dài tuổi thọ, công lực đại tăng, nếu có vật này tương trợ, ta có thể giảm mất vài chục năm khổ tu. Hứa Bạch trong lòng suy nghĩ, mỉm cười. Mà lúc này, ngoài phòng đi tới một nữ tử, nàng nhìn xem còn nằm trên giường lật sách Hứa Bạch, nhướng mày, có chút không vui. Hứa Bạch, cái này đều giờ gì, ngươi sao còn ở nơi này nằm đâu? Còn không đi bán giày? Nữ tử tên gọi Hoa Dung, người cũng như tên, dáng dấp Hoa Dung nguyện mạo, là Khánh Vân huyện bên trong nổi danh mỹ tiểu đường, đồng thời cũng là Hứa Bạch. Tẩu tẩu. Hứa Bạch tuổi nhỏ thời điểm, phụ mẫu đều mất, hắn là từ ca ca nuôi lớn. Nhưng một năm trước, hắn ca cũng bởi vì đi huyện khác thành tìm sinh ý làm lúc, trên đường gặp được sơn tặc hãm hại, mất mạng. Trong nhà liền chỉ còn lại Hứa Bạch cùng Hoa Dung hai người sống nương tựa lẫn nhau, chỉ tiếc. Hứa Bạch nhìn xem cổng mỹ tiểu đường, trong mắt lại không một chút lưu tình. Tương phản, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Đều là mỹ nhân như xà hạt, Hoa Dung chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hứa Bạch ca ca đối Hoa Dung đủ kiểu quan tâm, mà chính hắn cũng chưa từng bạc đãi qua đối phương, mỗi ngày đi sớm về tối dệt dày phiến dày, nuôi sống gia đình. Nhưng Hoa Dung lại là con hắn cùng Khánh Vân huyện bên trong Trần Biên ngoại tốt hơn. Trên thực tế, đối phương nếu là có thể quang minh chính đại một điểm, hắn cũng không phản đối đối phương tái giá. Nhưng Hoa Dung nhưng không có làm như thế, ngược lại cảm thấy hắn có thể sẽ vướng bận, trở ngại nàng tái giá, chưa từng có hỏi, thế là âm thầm đem hắn độc hại. Đời thứ hai thời điểm, Hứa Bạch thấy rõ Hoa Dung chân diện mục, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem đối phương giết, sau đó hủy thi diệt tích. Bất quá về sau bị Trần Biên ngoại phát hiện, đối phương nhà đại thế lớn, tài lực hùng hậu, hắn chơi không lại đối phương, bị đối phương phái ra sát thủ giết chết. Hứa Bạch đệ nhất đệ nhị thế chính là chết tại đôi cậu nam nữ này trong tay. Ba đời hắn lựa chọn đẩn nhẫn, cùng Hoa Dung phân ra, sau đó tan hết gia tài, bái nhập võ quán, tập được một thân võ nghệ sau lại trở về báo thủ. Mà vậy cũng bỏ ra hắn nhiều năm thời gian. Trong lúc này, Hoa Dung cùng Trần Biên ngoại thành hôn, như keo như sơn, tại Khánh Vân huyện bên trong rêu rao khắp nơi, mà một thế này. Bốn phía mục đích Hứa Bạch biểu thị, không ra 10 ngày, hắn liền muốn để đôi cậu nam nữ này cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Hôm nay không bán hải, mặt khác ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Hứa Bạch từ tốn nói. Ra ngoài mấy ngày? Đi đâu? Hoa Dung có chút hiếu kỳ. Đi huyện bên, nhìn xem nơi đó sinh ý thế nào, nếu như có thể mà nói, ta dự định đến đó bán dạy. Hứa Bạch thuận miệng viện cái cớ. Hoa Dung cũng không có hỏi nhiều, tương phản, nghe được Hứa Bạch muốn rời khỏi, trong mắt nàng còn ẩn ẩn toát ra một tia mừng thầm. Hứa Bạch đương nhiên biết, mình không tại, đối phương liền có thể không chút kiêng kỵ cùng kia Trần Biên ngoại riêng tư gặp, tất nhiên là mừng thầm. Hắn giữ im lặng, thu thập một chút bọc hành lý, sau đó rời đi. Hắn đi không lâu sau, Hoa Dung muốn đi mua chút ăn uống, có thể mở ra tủ tiền nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên trong tiền bạc tất cả đều không có. Nửa cái tiền đồng đều không có. Nàng sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, hắn có ý tứ gì? Một vóc dáng cũng không cho ta lưu, vậy ta đây mấy ngày làm sao sống? Chương 02, tấn cấp tiên thiên, giết chó nam nữ Khánh Vân huyện bên ngoài, Thương Sơn. Dẫn theo đao bổ củi Hứa Bạch ngay tại trèo đèo lội suối tìm kiếm lấy chú quả. Tiếp trước, một cái tiểu phu ở trên núi đốn tuổi thời điểm, ngoài ý muốn bắt gặp một viên chú quả, đem nó nhận lấy, sau đó bán cho tiệm thuốc. Tiểu phu không hiểu chú quả giá trị, chỉ bán mấy chục lượng. Nhưng tiệm thuốc trở tay liền đem chú quả bán ra 10 vạn lượng giá trên trời. Hứa Bạch cũng chỉ là biết, kia chú quả là tại Thương Sơn bị phát hiện, nhưng cụ thể ở đâu cái vị trí cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể đến Thương Sơn, một lần lại một lần tìm kiếm. Hắn cũng không sợ gặp được cái gì xài lang manh thú, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, đều có luân hồi thiên phú, như sợ đầu sợ đuôi hoàn thành cái đại sự gì. Cùng lắm thì chết nặng hơn nữa mở một thanh chính là. Chu quả a chu quả, ngươi ở đâu a? Hứa Bạch vung đao bổ tuổi, đem trước mặt bụi cỏ đẩy ra. Đông nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa, một cái người đốn tuổi chịu trách nhiệm tuổi ngay tại hướng dưới núi đi đến, trước mắt hắn sáng lên, tiến lên hỏi thăm. Vị lao huynh này, các ngươi bình thường đều là ở nơi nào đốn tuổi? Kia người đốn tuổi nhìn Hứa Bạch một chút, lộ ra một chút đề phòng. Đoạt mối làm ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi tới chém tuổi. Ừm, gần nhất trong nhà xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tuổi lửa quá đắt, vì tiết kiệm một chút, ta chỉ có thể mình đến trên núi chặt chút tuổi trở về dùng. Người đốn tuổi cảm thấy Hứa Bạch cánh tay nhỏ mảnh chân, chắc không có bao nhiêu tuổi, mà lại đối phương là chặt trở về mình dùng, không phải cầm đi bán, đối với mình sinh ý không có ảnh hưởng gì, suy tư một chút liền cho hắn chỉ một con đường. Hứa Bạch cảm kích nói, đa tạ đại ca. Hắn xuất ra hai cái tiền đồng kín đáo đưa cho đối phương. Hoắc, tiểu ca vẫn rất vui mừng. Người đốn tuổi cầm tiền đồng mặt mày hớn hở. Mà Hứa Bạch thì là dựa theo người đốn tuổi chỉ thị tiến về đốn tuổi địa điểm. Dựa theo suy đoán của hắn, kia tiểu phu có thể phát hiện chú quả, khẳng định là tại mình thường xuyên đốn tuổi địa phương phụ cận phát hiện. Mình cũng đi nơi đó phụ cận, có lẽ có thể có thu hoạch. Đi vào một mảnh trong rừng, Hứa Bạch cầm đao bổ tuổi tìm chung quanh chú quả, hắn cũng không nóng nảy, khoảng cách chú quả bị phát hiện còn có mấy ngày thời gian. Nếu là thật sự tìm không thấy, vậy hắn liền đi tiệm thuốc ốm cây lợi thỏ. Chờ kia tiểu phu cầm chú quả đi tiệm thuốc đổi tiền bạc thời điểm tiền hồ. Một ngày trôi qua, Hứa Bạch không thu hoạch được gì. Hắn hạ sơn, dưới chân núi trong làng bỏ ra chút tiền bạc, tại một cái nông hộ trong nhà ở một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên núi tìm. Lại là gần một ngày thời gian trôi qua. Hứa Bạch thở hồng hộc ngồi chung một chỗ trên tảng đá, thở hổn hển, nghỉ ngơi sau khi xuất ra tùy thân lương khô gặm. Ăn uống no đủ, hắn vô gương mặt, dự định tiếp tục tìm. Lúc này bên cạnh thoát ra một con hồ ly, điêu lên hắn ăn để thừa, dự định lấy ra làm cơm tối làm liệu hướng rừng cây chạy tới. Khá lắm, nhỏ tiểu hồ ly an dám khi dễ ta. Hứa Bạch trực tiếp đuổi theo. Cũng không có chạy ra mấy bước, liền đi tới một chỗ sườn đồi. Hồ ly tại sườn đồi ngoặt một cái, trực tiếp chạy vào trong bụi cỏ, biến mất vô tung vô ảnh, đuổi theo Hứa Bạch bất đắc dĩ dừng lại. Thôi, một điểm lương khô mà thôi. Đột nhiên hắn khỏe mắt liếc qua thấy được sườn đồi bên cạnh mọc ra một gốc vụ vặt, mà tại kia vụ vặt bên trên, thình lình mọc ra một viên màu đỏ thắm quả. Đúng là hắn khổ tìm hai ngày chú quả. Cái này, a, tốt hồ ly, ta còn phải đa tạ ngươi đây. Hứa Bạch sửng sốt một chút, không nghĩ tới có thể như vậy tìm tới cái này chú quả. Hắn mỉm cười, đi vào sườn đồi bên cạnh, nhìn xem khoảng cách có đến mấy mét chú quả trầm ngâm một chút. Sau đó lại nhìn thấy cách đó không xa có một gốc cây, lập tức hai mắt tỏa sáng, ở trường sam, đem trường sam xé thành từng cây vải, đem vải cuốn quanh ở một khối, làm một đầu giản dị bản dây thừng. Lại dùng thủy tương xối, một đầu cột vào trên cây, một đầu cột vào trên người mình, chậm rãi hướng phía sườn đồi chỗ chu quả di động đi. Sự tính rất thuận lợi, hắn đi vào chu quả bên cạnh, đem nó lấy xuống, sau đó ngậm lên miệng, thuận dây thừng bỏ lại vách núi. Cuối cùng cũng đến tay. Nhìn xem chu quả, Hứa Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, đem nó cất kỹ, hắn tại Thương Sơn tìm một cái sơn động, chuẩn bị đem chu quả luyện hóa, tu hành tiên thiên kinh. Chu quả và bụng, giống như một đạo nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn chạy xuôi mở. Hắn lúc này vận chuyển tiên tiên kinh bắt đầu ngưng tụ tiên tiên chân khí. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày thời gian quá khứ. Đến chu quả trợ rút, Hứa Bạch thắng qua thường nhân mười mấy năm khổ tu, tăng thêm tiên tiên kinh tự thân huyền diệu, hắn cơ hồ là nước chảy thành sông bước vào. Tiên tiên chi cảnh, Thời gian vài ngày, hắn từ một cái bình thường dạy con buôn, nhảy lên trở thành giang hồ tiên thiên cao thủ, nói ra không biết muốn hâm mộ chết nhiều ít người. Cảm thụ được thể nội phun trào tràn trề chân khí, Hứa Bạch nét miệng lên, tiên thiên sơ kỳ. Tại cái này đại cảnh cũng coi như có sức tự vệ. Đinh, túc chủ tấn cấp tiên thiên cảnh, luân hồi tiết điểm đã đổi mới đổi, bảng mở ra Hứa Bạch trong đầu vang lên một thanh âm, hắn hơi kinh ngạc. Bảng, hắn mặc niệm một tiếng. Trước mặt hiện ra một chữ bảng. Tính danh, Hứa Bạch tu vi, tiên thiên luân hồi tiết điểm, phàm nhân, tiên thiên luân hồi tiết điểm. Là chỉ sau khi ta chết trở về tiết điểm, phàm nhân, chính là ta vừa xuyên qua tới kia một hồi, hiện tại nhiều một cái tiên thiên tiết điểm. Hẳn là ta tu vi tấn cấp tiên thiên nguyên nhân. Ý tứ nói đúng là, ta về sau chết rồi, có thể tại hai cái này luân hồi tiết điểm tự do chọn một mở lại. Vậy ta nếu là tấn cấp tông sư, sẽ có hay không có mới tiết điểm sinh ra? Hứa Bạch sờ lên cằm thầm nghĩ. Bất quá những này phải đợi sau khi hắn chết mới có biện pháp nghiệm chứng. Mặc dù nhảy lên trở thành tiên thiên võ giả, nhưng hắn cũng không có cảm thấy mình có thể hoành hành không sợ, dù sao giang hồ chi lớn, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp. Không nói đến tiên tiên còn không phải võ đạo đỉnh điểm. Ngoại trừ võ đạo bên ngoài, trên giang hồ còn có các loại kỳ quỷ dị thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị, hắn còn nghe nói, thế này còn có yêu ma quỷ quái. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng ngay cả xuyên qua, luân hồi chuyện như vậy đều ở trên người hắn phát sinh, cho dù có yêu ma quỷ quái cũng không tính ly kỳ. Tiên tiên cảnh, tại đại cảnh mặc dù không tính là vô địch, nhưng tại cái này Khánh Vân huyện nhưng cũng có thể hoành hành không sợ. Hứa Bạch mỉm cười. Hắn đứng dậy rời đi, đi vào chân núi thôn, hoa chút tiền bạc mua một con gà quay, trở lại trước kia lương khô bị điêu đi địa phương, đem gà quay đặt ở trên mặt đất, không bao lâu, một con màu trắng hồ ly chui ra, điêu đi gà quay. Hứa Bạch cũng không ngăn cản, à, lần này có thể tìm tới chú quả, cũng nhiều uổng cho ngươi ngươi, cái này gà quay liền xem như một phần của ta tạ lễ đi. Kỳ thật hắn cũng không biết con hồ ly này có phải là hắn hay không trước đó đụng phải một con kia, nhưng không quan trọng, liền tạm thời xem như là. Dù sao mình tâm tính tốt, mời con hồ ly ăn gà nướng đây tính toán là cái gì đâu. Hắn quay người rời đi, chuẩn bị trở về Khánh Vân huyện. Mà điêu đi gà quay hồ ly nhìn thoáng qua Hứa Bạch bóng lưng rời đi, sai lệch một chút đầu, đúng là đột nhiên miệng nói tiếng người, nhân loại kỳ quái. Tấn cấp tiên thiên, Hứa Bạch hăng hái, trở về Khánh Vân huyện. Vừa về tới nhà, còn không có vào cửa, hắn liền nghe đến bên trong chuyển đến một trận thân mật cùng nhau thanh âm, mà tại cửa ra vào, còn có một cái nam tử áo đen đứng đấy. Nam tử mặc áo đen này đứng đấy thẳng tắp, thân hình trắng kiện, nhất là cái kia rủ xuống hai tay, phía trên có một tầng thật dày vết chai. Người này xem xét chính là một cái người lợi võ. Hứa Bạch nhận biết đối phương, đời thứ hai, hắn tại giết Hoa Dung về sau, Trần Biên ngoại thẹn quá hóa giận, chính là phái ra người này tới giết hắn. Hắn nhớ kỹ đối phương giống như tự xưng thiết trưởng Vương Vũ, mà Vương Vũ cũng chú ý tới Hứa Bạch trở về, gõ cửa một cái đối nội nói ra, Viên ngoại, cái kia bán giày Hứa Bạch trở về. Ngăn lại hắn. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy chính là một trận thanh âm huyên áo. Mà Hứa Thu thần sắc đạm mạc, đi tới, Vương Vũ nằm ngang ở trước người hắn, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ không thể đi vào. Cút. Hứa Bạch tiện tay đẩy ra một trường. Vương Vũ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, một cái dệt giày phiến giày hạng người cũng dám cùng hắn động thủ, thật sự là không biết sống chết. Hắn đồng dạng đánh ra một trường. Một giây sau, bá đạo tiên thiên chân khí mãnh liệt mà ra, Vương Vũ cánh tay răng rắc, gân cốt vỡ vụn, cả người bay ngược mà ra, nện vào trong phòng. Mà trong phòng hai người quần áo không chỉnh tề nhìn xem bay ngược tiến đến Vương Vũ, thần sắc biến đổi, nhất là Hoa Dung, càng là Hoa Dung thất sắc. Tại nàng bên cạnh, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên còn chưa mặc quần áo tử tế, nhìn thấy giết tiến đến Hứa Bạch, một tay lấy Hoa Dung đẩy đi ra. Mà mình cũng không lo được mặc quần áo, lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hứa Bạch, ngươi nghe ta giải thích, đi cùng Diêm Vương giải thích đi. Hứa Bạch nhếch miệng, trực tiếp đưa tay bắt lấy, bóp lấy cổ đối phương, răng rắc một tiếng, đem cổ đối phương trực tiếp bật gãy. Hoa Dung hai mắt trừng lớn, tựa hồ không thể tin được mình sẽ như vậy chết rồi. Chương 3, tiểu nhân nhận tội, lao ngục thai ương đem Hoa Dung giống ném rác rưởi đồng dạng tiện tay ném tới bên cạnh. Hắn hướng phía Trần Viên ngoại đào tẩu phương hướng đuổi theo, đối phương chỉ là cái viên ngoại, nhiều nhất hơi biết quyền cước, chỗ nào so ra mà vượt hắn hiện tại. Chỉ chốc lát liền bị đuổi kịp. Mà Hứa Bạch cũng không có gấp giết chết đối phương, không nhanh không chậm đi theo đối phương sau lưng, giống như mèo vờn chuột, mang trên mặt vẻ trêu tức. Trên đường phố, quần áo tả tơi Trần Viên ngoại nhìn phía sau nhìn như không nhanh không chậm, nhưng thủy chung cùng mình bảo trì một trượng xa Hứa Bạch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. A, đây không phải là Trần Viên ngoại sao? Hắn làm sao không mặc quần áo a, đây cũng quá mất thể diện. Còn thể thống gì? Trên đường phố người phát hiện Trần Viên ngoại, xì xào bàn tán. Mà Hứa Bạch la lớn, họ Trần, ngươi ý đồ làm bẩn ta tẩu tẩu không theo, ngươi thế mà tàn nhẫn đem nó sát hại. Ngươi tốt xấu được a? Ta hôm nay sẽ vì ta tẩu tẩu báo thù. Trần Viên ngoại ngộ, ta lúc nào giết chết Hoa Dung rồi? Hừ, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn chống chế? Hứa Bạch hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này cách đó không xa có một đội nha dịch nghe được động tĩnh chính chạy tới, thấy cảnh này Trần Viên ngoại sắc mặt vui mừng quá đỗi, cứu mạng, cứu mạng, ai cũng cứu không được ngươi. Hứa Bạch trực tiếp xông lên trước, từ phía sau lưng bắt lấy Trần Viên ngoại cổ. Bọn nha dịch đã xông lên, nhìn thấy đang muốn bên đường hành hung Hứa Bạch biến sắc, cầm đầu bộ đầu hô to một tiếng, ở. Tay chữ vẫn chưa nói xong, Hứa Bạch đã bắt lấy Trần Viên ngoại đầu hướng xuống đất đập tới. Nương theo lấy rên lên một tiếng, Trần Viên ngoại đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, máu tươi hòa với não hoa bắn tung tóe mà ra, vãi đầy mặt đất. Trần Viên ngoại bên đường chết thảm. Bọn nha dịch thấy thế, nuốt xuống một ngụm nhỏ nước. Đây cũng quá hung tàn. Cầm đầu bộ đầu sắc mặt bá một chút âm trầm xuống, nhìn xem Hứa Bạch nói ra, bên đường giết người, ngươi đơn giản bất chấp vương pháp. Ngươi tới. Hắn muốn để bọn nha dịch cùng tiến lên, đem Hứa Bạch cầm xuống. Đã thấy bọn nha dịch khi nhìn đến Hứa Bạch hung ác về sau, cũng không dám tiến lên, nhất là đương đối phương đứng dậy hướng bọn họ đi tới lúc càng bị dọa đến lui lại hai bước. Kia bộ đầu cầm đao tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Hắn làm qua không ít bản án, nắm qua đủ loại phạm nhân, từ Hứa Bạch giết chết Trần Viên Ngoại kia gọn gàng thủ pháp đến xem, hắn liếc thấy đạt được người trước mắt này dưới tay nói ít cũng có 7-8 cái nhân mạng. Tuyệt đối là hung tàn nhất tội phạm giết người. Khánh Vân huyện cái này địa phương nhỏ, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cái bực này tội phạm. Nhìn xem Hứa Bạch từng bước một đi tới, bộ đầu nắm chặt đao, tùy thời chuẩn bị cùng đối phương chém giết, hắn hít sâu một hơi, sau đó hô to một tiếng xuống tới. Đã thấy tại hắn đao còn chưa hạ xuống xong, Hứa Bạch đưa tay ngã vào trước mặt hắn, "Đại nhân, tại hạ giết người, mời đại nhân bắt ta quy án." Bộ đầu bị làm động, đây là chuyện gì xảy ra? "Ngươi, vì sao giết người?" "Đại nhân, Trần Viên ngoại ý đồ làm bẩn ta tẩu tẩu không theo, bị hắn giết chết, ta tức giận phía dưới, mới có thể giết hắn. Nhưng ta tự biết giết người đối lý, xúc phạm đại cảnh luật pháp, mời đại nhân bắt ta quy án đi." Hứa Bạch nghĩa chính từ nghiêm, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Hắn sở dĩ chuẩn bị bộ này lý do thoái thác, tự nhiên không phải là vì giữ gìn hoa dung danh tiết, hắn muốn duy trì là mình huynh trưởng. Dù sao hắn không muốn mình huynh trưởng sau khi chết, còn muốn bị người nghị luận, bị nói đeo nón xanh, chết không nhắm mắt loại hình. Đám người cũng phần lớn nhận biết Hứa Bạch. Đây không phải bán giày Hứa ra tiểu đệ sao? Ai, hắn cũng là một kẻ đáng thương, tuổi nhỏ phụ mẫu mất sớm, từ huynh trưởng một tay nuôi nấng, về sau huynh trưởng cũng chết tại sơn tặc trong tay, chỉ còn lại hắn cùng tẩu tẩu sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới lại gặp được việc này, khó trách hắn sẽ động thủ giết người. Cái này Trần Viên ngoại đồ hào sắc, trong nhà thê thiếp thành đàn, hiện tại lại coi trọng người ta tẩu tẩu, cũng là trừng phạt đúng tội. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt bọn hắn, Hứa Bạch nghiễm nhiên đã thành một cái bị sinh hoạt áp bách đến kéo dài hơi tàn, cuối cùng vẫn khởi phản kháng người thành thật. Bộ đầu nhìn thoáng qua Hứa Bạch, phá án nhiều năm trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này cũng không đơn giản, đối phương giết người thủ pháp quá gọn gàng mà linh hoạt. Đối phương khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, nhưng đối phương ở ngay trước mặt hắn giết người, hiện tại lại tự nguyện thúc thủ chịu trói, hắn tự nhiên không có buông tha tính toán của đối phương. Xuất ra một bộ xiềng xích mang trên người Hứa Bạch, đem nó bắt giữ lấy nha môn. Không ít thích xem náo nhiệt người cũng cùng một chỗ đi theo. "Uy, võ." Treo trên cao lấy gương sáng treo cao bảng hiệu nha môn bên trên, Hứa Bạch bị áp đi lên, quỳ gối trên đại sảnh. Hai bên nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn đánh mặt đất. Rất nhanh, đầu đội mũ quan huyện thái gia từ sau đường đi ra, ngồi tại cao đường phía trên, cầm lấy kinh đường một trùng điệp bố, đường hạ chô quỷ người nào. "Hồi đại nhân, thảo dân Hứa Bạch đã phạm tội gì?" "Bên đường giết người." "Giết, giết người? Người còn tưởng là đường phố?" Huyện thái gia sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là như thế lớn một vụ án. "Giết chết người nào, lại vì sao giết người?" Hứa Bạch đem vừa rồi lý do thoái thác lại nói đơn giản một lần. Huyện thái gia cau mày, Trần Viên ngoại cũng không phải người bình thường, là bọn hắn Khánh Vân huyện nhà giàu. Hắn bị giết, vụ án này không thể qua loa kết thúc. Mà lại, tuy nói là giết người, nhưng Hứa Bạch cũng là sự tình ra có nguyên nhân, là kia Trần Viên ngoại ý đồ làm bẩn người ta tẩu tẩu trước đây, nếu là qua loa định tội chết, sợ là sẽ phải kích thích tiêu ca. Hắn nhìn về phía một bên sư gia. Sư gia kịp phản ứng, nói ra, căn cứ đại cảnh luật pháp, bên đường kẻ giết người, phán thu được về sự trảm chi hình. Nhưng nếu sự tình ra có nguyên nhân, có thể cân nhắc tình xử lý, sự án giam cầm, hình hình hoặc xung quân xung quân. Ừm. Huyện thái gia sở lấy dâu riệng, tự hỏi muốn làm sao phán quyết. Lúc này trong hậu đường đi ra một người, tại huyện thái gia bên thai nói nhỏ hai câu, đối phương hai mắt tỏa sáng, sau đó đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, hắn trở lại đại đường, vỗ một cái kinh đường một, "Hứa Bạch, ngươi làm đường phố giết người, tội không thể tha, phán ngươi 3 ngày sau xử trảm. Ngươi nhưng có muốn phản bác?" Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Không nghĩ tới huyện thái gia rời đi một chút liền cho Hứa Bạch phán tử hình. Đối phương đi làm mà rồi, gặp người nào? Một chút người thông minh đã là lòng dạ biết rõ. Nhìn xem Hứa Bạch, bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận, đáng tiếc, là cái có huyết tính hắn tử, nhưng vẫn là quá vọng động rồi. Bên đường giết người, coi như sự tình ra có nguyên nhân, nhưng bị phán tử hình, cũng là hợp luật pháp, liền xem như muốn chống án cũng không cửa. Chậc chậc, cái này huyện thái gia đột nhiên phán đến như thế quả quyết, chỉ sợ Trần Viên ngoại người nhà không ít dùng lực đi. Hứa Bạch tự nhiên cũng đoán được huyện thái gia vì sao đột nhiên phán đến như thế quả quyết nguyên nhân, nhưng hắn tịnh không để ý, thảo dân cam nguyện bị phạt. Huyện thái gia có chút không nghĩ ra, cái này Hứa Bạch, thế mà ngay cả phản bác một chút đều không có, thế mà cứ như vậy tiếp nhận rồi. Hắn gặp qua không ít bị phán án tử hình, hô to lấy oan uổng phạm nhân, nhưng lại chưa hề chưa thấy qua bị phán tử hình sau như thế không quan tâm người. Đối phương tựa như tuyệt không quan tâm tính mạng của mình giống như. "Ấn xuống đi." Huyện thái gia cũng không có suy nghĩ nhiều, mấy cái bộ khoái tiến lên đem Hứa Bạch áp giải đến trong lao ngục. Âm u ẩm ướt trong lao ngục, từng cái phạm nhân bị giam ở chỗ này, hoặc là co cắp tại nơi hẻo lánh, hoặc là nằm trên đống cỏ. Mỗi cái nhà tù đều phối một cái thùng gỗ, kia là cho phạm nhân thuận tiện dùng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khai. Hứa Bạch đi vào cái này về sau, nhíu mày một cái, sau đó ánh mắt đảo qua trong phòng giam từng cái phạm nhân, cuối cùng dừng lại tại lao ngục chỗ sâu, một cái áo choàng tán phát phạm nhân trên thân, đối phương nhìn như chật vật, nhưng hai đầu lông mày nhưng như cũ mang theo một cỗ cao ngạo khí chất, cùng những phạm nhân khác phá lệ khác biệt. Trước mắt hắn sáng lên, tìm được. Hắn sở dĩ tự nguyện đi vào cái này nhà tù, tự nhiên không phải là bởi vì hắn thật nhận tội, mà là có mục đích khác, mà mục đích này liền cùng nhà tù chỗ sâu cái này phạm nhân có quan hệ, Thanh Phong Sơn 36 trộm một trong. Thiết chỉ Đoạn Diên, thập đại tuyệt học một trong, vô tướng ký chỉ tương lai người sở hữu. Chương 4, Đoạn Diên lắc lư Hứa Bạch, nhu đồ bí mật vượt ngục tại đại cảnh, võ đạo tình hành, các loại võ học như sang sông chi khanh, nhiều vô số kể, có người hiểu chuyện đem đại cảnh khai quốc đến nay xuất hiện các loại võ học làm một cái xếp hạng, trong đó công nhận lợi hại nhất võ học có 10 loại, được vinh dự thập đại tuyệt học. Dù là có một loại, đều có độc bộ giang hồ vô liếng. Tỷ như Hứa Bạch hiện tại sở học Tiên Tiên Kinh chính là thập đại tuyệt học một trong, một môn Tiên Tiên Kinh để Hứa Bạch trực tiếp đi vào tiên thiên cảnh giới. Ở trong đó mấy loại tuyệt học, Hứa Bạch tự nhiên không có khả năng không nhớ thương. Trùng hợp, ngoại trừ Tiên Tiên Kinh hắn vừa vặn liền biết một loại khác tuyệt học hạ lạc, tuyệt học này chính là hắn lần này tới lao ngục mục đích vô tướng khí chỉ trên thực tế, không chỉ có là hắn biết, tại mấy năm sau giang hồ, rất nhiều người đều biết môn tuyệt học này hạ lạc cùng người nắm giữ. Môn tuyệt học này chính là Thanh Phong Sơn 36 trộm một trong, Thiết Chỉ Đoạn Diên gia truyền tuyệt học, bị khắc ở Đoạn Diên một phần gia truyền bảo bên trên. Về sau, Đoạn Diên cơ duyên xảo hợp phát hiện nhà kia truyền bảo huyền bí, bắt đầu âm thầm tu hành môn tuyệt học này, nhưng vẫn là bị Thanh Phong Sơn 36 trộm những người khác phát hiện, có người muốn cầu cùng một chỗ chia sẻ môn tuyệt học này. Đoạn Diên không vui. Sau đó Thanh Phong Sơn 36 trộm liền bạo phát nội đấu. Lúc đó Đoạn Diên đã tu hành vô tướng khí chỉ có chỗ tiểu thành, thực lực ở xa cái khác 36 trộm phía trên, đem những người này giết đánh tơi bời. Có 36 trộm một trong may mắn đào thoát, liền đem đối phương tu hành vô tướng khí chỉ sự tình truyền bá ra ngoài, muốn mượn đao giết người. Đáng tiếc, Đoạn Diên biết được tin tức, ẩn giấu đi. Chờ hắn tái xuất thời điểm, đã đem vô tướng khí chỉ tu hành đến đại thành chi cảnh, một đôi kiếm chỉ có thể chạm thần binh, nhưng cách không giết người, vô cùng kinh khủng. Đối phương cũng nhờ vào đó nhảy lên trở thành đại cảnh thiên bảng cường giả một trong. Bất quá còn có một cái tin đồn, đó chính là Đoạn Diên còn không có bại lộ mình tại tu hành vô tướng khí chỉ thời điểm, từng bởi vì tẩu hỏa nhập ma, công lực đánh mất một đoạn thời gian, bị người bắt vào nhà tù bên trong. Về sau bị 36 trộm huynh đệ cứu ra. Mà Hứa Bạch nhớ kỹ, mình kiếp trước còn tại Khánh Vân huyện võ quán tập võ lúc, liền nghe nói Khánh Vân huyện nhà tù bị người xâm nhập, cướp đi một phạm nhân. Hắn lúc này mới dự định tự mình đến nhìn xem. Quả nhiên, để hắn thành công. Đoạn Diên ngay tại Khánh Vân huyện nhà tù bên trong. Thời khắc này Đoạn Diên chính là bởi vì tu hành vô tướng khí chỉ mà dẫn đến tu vi tạm thời biến mất, một thân nội kình không cách nào vận dụng. Nhưng không được bao lâu, liền sẽ có 36 trộm người tới đây cướp ngục mang đi hắn, ở trước đó, ta phải nghĩ biện pháp cùng hắn đáp lên quan hệ. Hứa Bạch sờ lên cằm. Đoạn Diên không có khả năng tùy thời mang theo món kia ra truyền bảo vật, mà món kia bảo vật cụ thể là cái gì, cũng không có mấy người biết. Hứa Bạch đương nhiên cũng không biết. Bây giờ muốn đạt được vô tướng khí chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng Đoạn Diên đáp lên quan hệ, sau đó cùng đối phương cùng một chỗ về Thanh Phong Sơn. Lại tùy thời mà động, làm đến tuyệt học. Ăn cơm. Ngục tốt đem xe đẩy đi vào, đem cơm một bát tiếp lấy một bát phóng tới cửa phòng giam miệng, từng cái phạm nhân vội vàng bỏ qua đi bưng lên bát cơm. Mà ngục tốt tại đi vào Đoạn Diên cửa phòng giam miệng lúc, đem bát cơm sau khi để xuống cũng không hề rời đi, tương phản, còn nắm một cái hạt cắt buông xuống đi. Trên mặt hắn mang theo vẻ trêu tức, "Ăn cơm, thuận tiện cho ngươi thêm một chút liệu, cả ngày bày ra tỏ vẻ kiêu ngạo cho ai nhìn. Nơi này là nhà tù, ngươi cho rằng là hoàng cung sao?" Ngớ ngẩn. Hứa Bạch ở một bên nhìn xem, hai mắt tỏa sáng. Cơ hội cái này không liền đến rồi. Phạm nhân cũng là người, các ngươi làm như vậy không khỏi quá phận một điểm. Hứa Bạch hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, thành thành thật thật ăn cơm của ngươi đi, không phải ta cũng cho ngươi thêm một chút liệu." Ngục tốt quá mắng. Hứa Bạch đứng lên, một quyền đánh vào trên cửa lao. Cửa nhà lao phịch một tiếng vì đó chấn động, vách tường đều chấn động rất xuống một chút cho bụi. Ngục tốt dọa một đầu, dọa đến rút lui hai bước. "Người tới, người tới, có người muốn vượt ngục a." "Ai, ai muốn vượt ngục?" Mấy cái ngục tốt vào vào, đã thấy từng cái phạm nhân đều đợi tại trong lao, đợi đến hảo hảo, một cái cũng không có ít. Cầm đầu cai tù nhướng mày, "Em đẹp hô cái gì đâu?" "Cai tù, người này vừa rồi một quyền đánh vào trên cửa lao, toàn bộ cửa nhà lao đều đang chấn động, hắn khẳng định là muốn vượt ngục." Ngục tốt chỉ vào Hứa Bạch nói. Nhưng Hứa Bạch đứng tại chỗ, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, nói hiệu nói vượng, "Chính ta tiến đến, sao lại vượt ngục?" Kia cai tù cũng là một bàn tay đập vào kia ngục tốt trên đầu, người ta là tự thú, nếu là hắn nghĩ vượt ngục liền sẽ không tiến đến, ngớ ngẩn. Kia ngục tốt cũng cảm thấy có đạo lý, không tiếp tục phản bác, nhưng Hứa Bạch vừa rồi sức mạnh bùng lên, để hắn sợ hãi, cũng không dám lại đắc tội đối phương. Phát xong sau bữa ăn liền đem xe đẩy rời đi. Hứa Bạch nhìn thoáng qua cách mình mấy cái nhà tù đó riêng, ngươi chén cơm kia không thể ăn, ăn ta cái này một bát đi. Hắn cầm lấy bát cơm hất lên, vững vàng rơi vào Đoạn Diên cửa nhà lao miệng. Đoạn Diên hỏi, "Ngươi vì cái gì giúp ta?" Không quen nhìn bọn hắn sở tố sở vi thôi. "A, huynh đệ ngược lại là tính tình bên trong người, không biết huynh đệ phạm vào chuyện gì. Giết bản địa một cái bên ngoài, người này nghĩ làm bẩn ta tẩu tẩu không thành, phản sát hại nàng, ta phát hiện liền giết chết hắn." "Giết đến tốt." Đoạn Diên tán thưởng một tiếng, "Ta nhìn huynh đệ thân thủ bất phàm, bình thường bộ khoái căn bản không làm gì được ngươi, vì sao cam nguyện mình tiến đến nhà tù đâu?" "Ai, tuy nói ta giết Trần bên ngoài, tuyệt không hối hận, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là giết người dựa theo luật pháp, tội nơi đó chết." Hứa Bạch thở dài nói, "Luật pháp, đây chỉ có thể dùng đến trói buộc hạng người vô năng, chân chính lợi hại người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, không phải ta nói ngươi, huynh đệ, ngươi chỉ có một thân vũ lực lại không lòng cường giả. Ta nếu là ngươi, giết một người là giết, giết 10 cái cũng là giết, dứt khoát giết cá nhân hắn ngửa ngửa lần, hôn thiên hấp địa." Đoạn Diên khinh thường nói. Hứa Bạch nghe vậy, thở dài nói, "Bằng hữu, ngươi là chân hảo kiệt, chỉ tiếc ta làm không được giống ngươi như vậy thoải mái tùy tiện, đúng, không biết bằng hữu đại danh."
Ta gọi Đoàn Diên, ngươi đây.
Tại hạ Hứa Bạch.
Hứa huynh đệ, nghe ta, ngươi tội không đáng chết, tương phản, ngươi việc làm mới là đại trượng phu gây nên.
Ngươi ta sao không cùng một chỗ hợp lực, xông ra cái này nhà tù?
Đoàn Diên nói, hắn muốn định chờ hắn huynh đệ tới cứu hắn. Nhưng mà ai biết những huynh đệ này lúc nào sẽ đến?
Cùng chờ đợi, không bằng tự cứu.
Bất quá nếu là chỉ dựa vào một mình hắn, là không có cách nào rời đi, nhưng nếu lại thêm Hứa Bạch, hắn liền có 7-8 phần nắm chắc.
Cái này,
Hứa Bạch mặt lộ vẻ chần chờ.
Đoàn Diên thấy thế, trong lòng biết có hy vọng, tiếp tục giật dây, Hứa Minh.
Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể bất ức như thế chết đi.
Ngẫm lại trong lòng ngươi kia chưa hoàn thành chí hướng,
phong hầu bái tướng, danh chấn giang hồ lại hoặc là có được bạc triệu gia tài.
Nếu như ngươi chết, hết thảy đều thành lời nói xuông.
Ta còn là câu nói kia, luật pháp là dùng đến trói buộc kẻ yếu, làm ngươi có đầy đủ lực lượng về sau, ngươi chính là luật pháp.
Hứa Bạch trên mặt vẻ dễ rủa càng ngày càng đậm, cuối cùng, hắn cắn răng nói ra, không biết Đoàn huynh có gì chủ ý.
Đoàn Diên hai mắt tỏa sáng, xong rồi.
Mà trong phòng giam những phạm nhân khác tất cả đều sững sờ.
Hai người này khi bọn hắn biết sao?
Thế mà tại trước mặt bọn hắn lớn tiếng lưu đồ bí mật vượt ngục.
Chương 05, vượt ngục, giết huyện thái gia.
A, Hứa Minh không cần phải gấp, hết thảy nghe ta là được.
Đoàn Diên khẽ cười một tiếng.
Hứa Bạch gật gật đầu, nếu là lần này có thể thành công rời đi, về sau ta nguyện vì Đoàn huynh thúc đẩy.
Xông pha khói lửa, không chối từ.
Hứa Minh nói quá lời.
Đoàn Diên thần sắc nghiêm lại, nhưng trong lòng thì ở trong tối cười.
Thật sự là một tiểu tử ngốc, tùy tiện mấy câu liền lắc lư ở đều an tĩnh một điểm, ở bên trong ồn ào cái gì đâu.
Có ngục tốt tới tuần tra, cầm một cây gậy đập nhà tù cửa, hung ác nhìn xem những phạm nhân khác.
Mà phạm nhân hoặc là nằm, hoặc là ngồi xổm, cũng không có phải hướng ngục tốt tố giác Đoàn Diên, Hứa Bạch dự định.
Một là không suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, thứ hai nếu là đối phương thật có biện pháp đào thoát, có lẽ còn có thể tiện thể bên trên bọn hắn đâu.
Những cái kia phổ thông phạm nhân không có vượt ngục ý nghĩ, nhưng những cái kia phạm vào đại án trọng phạm lại là có chút nhao nhao muốn thử.
Đến ban đêm,
Đoàn Diên nhìn một chút bốn phía, sau đó từ một bên đống cỏ bên trong tìm kiếm ra một cây dây kẽm, hắn hướng Hứa Bạch hô một tiếng, huynh đệ, nên rời đi rồi.
Dây kẽm?
Không tệ, đây là ta bị bắt vào lúc đến giấu ở trên người, ta khi còn bé từng nhìn qua một bản mở khóa điện tịch, nhà tù những ngày khóa, ta vừa mở một cái chuẩn.
Đoàn Diên mỉm cười, hiển nhiên là lão thủ.
Kia Đoàn huynh ngươi trước mở khóa, ta giúp ngươi canh chừng.
Yên tâm, những ngày này ta lưu ý qua, lúc này những ngục tốt kia không gặp qua tới.
Đoàn Diên nói.
Đoàn huynh tâm tư kỳ náo, tiểu đệ bội phục.
Hứa Bạch nho nhỏ lấy lòng một câu.
Đoàn Diên bắt đầu mở khóa, chỉ gặp hắn đem dây kém đâm vào khóa sắt bên trong, đảo cổ một phen, răng rác một tiếng, khóa sắt trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn mở ra cửa nhà lao, đi vào Hứa Bạch nhà tù trước, bắt trước làm theo. Vì hắn mở khóa, những phạm nhân khác thấy thế, tất cả đều tiến đến cửa phòng giam miệng.
Bằng hữu, giúp ta cũng mở một chút khóa đi.
Huynh đệ, mang bọn ta cùng một chỗ đi.
Ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi.
Đoàn Diên vì Hứa Bạch mở xong khóa về sau, nhìn xem những phạm nhân này, như có điều suy nghĩ.
Hứa Bạch ra nhà tù, Đoàn huynh, còn thất thần làm gì? Đi a.
Huynh đệ, chúng ta đi cai tù đâu? Đem chìa khóa lấy ra, đem những này phạm nhân cũng cùng một chỗ thả, gây ra hỗn loạn, dễ dàng hơn chúng ta rời đi.
Hứa Bạch nghĩ nghĩ, thành, việc đã đến nước này, hết thể nghe Đoàn huynh.
Hảo huynh đệ.
Đoàn Diên, Hứa Bạch tìm được cai tù, đối phương chính cùng mấy cái ngục tốt uống đến say mềm, về phần nhà tù chìa khóa ngay tại bên hông hắn treo.
Đoàn Diên ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, nhìn thoáng qua đối phương treo bên hông đao, muốn tiến lên rút đao giết đối phương,
lại bị Hứa Bạch ngăn lại.
Đoàn huynh, chớ đánh cỏ động rắn, vẫn là mau mau rời đi đi.
Ừ, cũng tốt.
Đoàn Diên nghĩ nghĩ, đem hai tủ bên hông chìa khóa gỡ xuống, sau đó ném tới nhà tù đi, sau đó cùng Hứa Bạch hướng lao ngục môn miệng đi đến.
Trên đường đi, gặp tuần trang ngục tốt.
Đối phương nhìn thấy nên ngang đi ra Hứa Bạch hai người, sắc mặt đại biến.
Tới.
Không đợi bọn hắn lên tiếng rút đao, Hứa Bạch đã xông tới, bàn tay bổ ra, như đao rơi vào bọn hắn trên cổ.
Một trường một cái, tất cả đều đập cho tới.
Tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi chuẩn, để Đoàn Diên hai mắt tỏa sáng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Hứa Minh thực lực chỉ sợ không thua nhị lưu võ giả.
Thân thủ như thế nếu là chết tại cái này thật là đáng tiếc, ngươi liền cùng ta làm một phen sự nghiệp.
Tốt, vậy sau này ta liền cùng Đoàn huynh.
Ha ha, dễ nói, về sau chúng ta chính là nhà mình huynh đệ.
Đoàn Diên lúc đầu chỉ là lắc lư Hứa Bạch hỗ trợ vượt ngục, nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương thân thủ về sau, lại muốn đem đối phương biến thành của mình.
Hai người vừa đi ra cửa phòng giam miệng không lâu, liền truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, có người hô to lấy phạm nhân vượt ngục tiếp lấy trong phòng giam những phạm nhân khác cũng đều bắt đầu xông ra ngoài.
Trang diện nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Ngục tốt dưới loại tình huống này cũng không có rảnh đuổi theo Hứa Bạch, Đoàn Diên hai người
rời đi về sau, thừa dịp bóng đêm trên đường phố phi nước đại, xác định không có người cùng lên đến về sau, Hứa Bạch đem Đoàn Diên mang về nhà mình.
Mà trước kia ở chỗ này hoa dung thi thể, cũng sớm bảo nha môn người lấy đi.
Hứa Bạch cũng không để ý đến,
cho mình còn có Đoàn Diên đổi một bộ quần áo, Đoàn Diên còn muốn ăn vài thứ, nhưng bây giờ Hứa Bạch nhà này đổ bốn vách tường, căn bản không có cái gì tốt chiêu đãi.
Đi, đi quán rượu.
Đoàn Diên cười nói.
Hứa Bạch sờ lên tiền của mình cái túi, cũng là miễn cưỡng có thể ăn mấy trận.
Đi vào quán rượu, Đoàn Diên một chút cũng không có cố kỵ mình đào phạm đến thân phận, trực tiếp muốn một cái gian phòng, điểm một bàn lớn đồ ăn.
Hai người lúc ăn cơm, bên cạnh truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm.
Lần này nhờ có đại nhân ngươi yên tâm, ta Trần gia hứa hẹn còn lại 1.000 lượng bạc, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến đại nhân phụ thượng. dễ nói, kia Hứa Bạch vốn là phạm vào tội giết người, lấy mệnh chống đỡ cũng không quá phận, bản quan chỉ là làm chuyện nên làm. Đang uống rượu, Hứa Bạch hai mắt khẽ híp một cái. Là huyện thái gia, còn có Trần Viên ngoại nhà người. Quả nhiên, hắn bị định tử hình, Trần gia quả nhiên không có ít dùng lực. Quên nương, bây giờ cái này Trần Viên ngoại đã chết, ngươi một cái nhược nữ tử muốn vất vả như thế lớn gia nghiệp không dễ dàng à, có gì cần trợ giúp, cứ tới tìm bản quan tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Huyện thái gia nói. Tiểu nữ tử cảm ơn đại nhân. Ai, đại nhân, chán ghét. Kia được xưng là quên nương nữ tử, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút thẹn thùng. Hứa Bạch trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, khá lắm, cái này Trần Viên ngoại thích cho người khác chủ mũ, không nghĩ tới mình cũng bị người khác đeo một đỉnh. Một bên Đoạn Diên cũng nghe đến sắt vách truyền đến thanh âm, hắn nhĩ lực không có Hứa Bạch tốt, nghe không rõ ràng lắm, chỉ là loáng thoáng nghe được đại nhân chữ. Tăng thêm hắn bị bắt lúc, cũng tới qua nha môn đại đường, gặp qua nghe qua huyện thái gia giọng nói và dáng điệu, cùng sắt vách truyền đến thanh âm không sai biệt lắm. Cho nên đoán được sắt vách khả năng chính là huyện thái gia, hắn nhìn thoáng qua Hứa Bạch nói ra, "Hứa Minh, cái này cậu quan không phải là không phân, phán tử hình ngươi, chúng ta cũng đi phán hắn tử hình, để hắn thể hội một chút tính mệnh bị người khác trưởng không cảm giác." Nói xong hắn đứng dậy sải bước hướng sắt vách đi đến. Hứa Bạch cũng cùng theo. Hai người trực tiếp đẩy ra sắt vách phòng đại môn, chỉ gặp huyện thái gia còn có một người tuổi chừng 27-28 tiểu diễm nữ tử chính ôm vào cùng một chỗ, nữ tử kia ngồi tại huyện thái gia trên đùi, búi tóc tán loạn, có chút quần áo không chỉnh tề. Thấy có người đột nhiên vào vào, hai người bối rối luống cuống, nhưng huyện thái gia vừa nghĩ tới thân phận của mình, lập tức vỗ bàn đứng dậy, làm cản chờ một chút, "Tại sao là ngươi, Hứa Bạch, ngươi làm sao lại ở?" Chờ phân phó hiện giờ là Hứa Bạch về sau, càng là lộ ra mấy phần chột dạ. Dù sao đối phương mặc dù bên đường giết người, nhưng sự tình ra có nguyên nhân dựa theo luật pháp, rất có thể không cần chết, chỉ cần xung quân liền có thể. Là mình thu bạc, phán quyết đối phương tử hình. Mà Hứa Bạch mỉm cười, nhìn xem huyện thái gia, "Đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ta tại trong lao không ăn không uống, đại nhân tại như thế rượu ngon món ngon, nhuyễn ngọc côn hương, thật sự là để cho người hảo hảo cực kỳ hâm mộ a." "Hứa Bạch, ngươi lại dám vượt ngục. Ngươi đi luôn đi." Đoạn Diên một cước đá trên người huyện thái gia, đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Bên cạnh nữ tử sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng nói, "Các ngươi không muốn sống nữa, thế mà cùng đối huyện thái gia động thủ. Chúng ta vốn là tử hình phạm nhân, đâu còn quan tâm cái này a?" Đoạn Diên xông đi lên, bắt lấy nữ tử kia cổ, răng rác một tiếng, trực tiếp đem cổ đối phương bật gãy, gọn gàng mà linh hoạt, vừa nhìn liền biết không ít giết người. Huyện thái gia thấy thế hét lớn một tiếng, từ trên thân móc ra một cây chùy thủ hướng phía Đoạn Diên đâm tới, lại bị Hứa Bạch bắt lấy, chùy thủ trở tay đâm vào cổ đối phương, trực tiếp lấy đối phương tính mệnh. Đoạn Diên thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cười nói, "Tốt, huynh đệ ra tay quả nhiên lưu loát, giống như ta là người làm đại sự. Chúng ta ăn uống no đủ, liền về Thanh Phong Sơn." Chương 06, đi vào Thanh Phong Sơn, đại đương gia Tuần Vân Dương. Thanh Phong Sơn. Đoàn huynh là Thanh Phong Sơn người. "Không tệ, không dối gạt huynh đệ, ta chính là Thanh Phong Sơn 36 trộm bên trong lao tam. Ngươi lần này giúp ta vượt ngục, lại cùng ta cùng một chỗ giết huyện thái gia, triều đình khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, từ nay về sau, ngươi cũng là Thanh Phong Sơn một thành viên." Cái này, Hứa Bạch lộ ra một chút chần chờ. Dù sao một người bình thường nghe được mình đột nhiên muốn đi làm cường đạo, khẳng định là sẽ do dự, mà Đoạn Diên tiếp tục nói, "Huynh đệ, làm cường đạo cũng không phải là lỗi của chúng ta, mà là cái này thế đạo sai. Bây giờ đại cảnh, hoạn quan đương đạo, quan lại mục nát, nghĩa quân nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Là triều đình không cho chúng ta sống. Chúng ta cũng chỉ làm mưu một con đường sống. Lại nói, anh hùng không hỏi xuất xứ chờ chúng ta làm ra danh tiếng, cường đạo lại như thế nào? Ngày khác triều binh mãi mã, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời." Hứa Bạch ngạc nhiên nói, "Đoàn huynh thế mà còn có bực này chí hướng. Huynh đệ, thêm không gia nhập. Việc đã đến nước này, ta cùng đại ca làm đi." Hứa Bạch đổi giọng gọi một tiếng đại ca. "Ha ha, đừng gọi ta đại ca, về sau gọi ta tam ca." "Vâng, tam ca." Hứa Bạch cười nói, sau đó hai người ăn uống no đủ, nên ngang đi ra quán rượu, mà vừa mới giết người, quán rượu người nào dám ngăn cản, nào dám đòi tiền. Hứa Bạch cũng đã nhìn ra, cái này Đoạn Diên ngay từ đầu liền định đến ăn cơm chùa. Mà Hứa Bạch ngược lại là không có khó xử tiểu nhị, cầm túi tiền ném tới trên bàn, xem như thanh toán, ngược lại là huyện thái gia tiền trên người ngân để hắn vơ vét không còn gì. Xem như là đi Thanh Phong Sơn vào mèo. Ngày thứ hai, hai người chuẩn bị rời đi Khánh Vân huyện, mà nhìn xem kia bắt hai người truy nã báo cáo, bọn hắn không thèm để ý chút nào, đi phiên chợ mua hai con ngựa. Sau đó trèo non lội suối, đuổi đến hai ngày hai đêm đường tới đến Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn, nặng nham núi non trùng điệp, cao vút trong mây, địa thế không tính hiểm trở, nhưng bãi đá vụ lợp, rừng cây rậm rạp, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Cũng khó trách 36 trộm tại Thanh Phong Sơn hoành hành nhiều năm như vậy, quan phủ mấy lần phái binh đến đây vây quét đều vô công mà trở lại. Trên ngọn núi, một tòa sơn trại xây dựng lưng vào núi, mà ở trong đó nói là 36 trộm, trên thực tế, Thanh Phong Sơn bên trên xa không chỉ 36 người, phổ thông sơn tặc số lượng không có 800 cũng có 1000. 36 trộm chỉ là trong đó tầng quản lý. Nhìn thấy Đoạn Diên sau khi trở về, đám người vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến đến nên đón. "Tam ca, ngươi có thể tính trở về. Những ngày qua, ngươi cũng đi đâu a?" Mấy người chen chúc người Đoạn Diên, hỏi han ân cần. Mà Đoạn Diên cười nói, nói rất dài dòng, "Đúng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Hứa Bạch, là ta ở bên ngoài kết bạn huynh đệ." Hắn đem Hứa Bạch giới thiệu cho đám người. Đám người nhìn hắn một cái, có người hiếu kỳ, trong mắt mọi người mang theo thăm dò. Cũng có người bất mãn, "Tam ca, nơi này chính là Thanh Phong Sơn, ngươi sao có thể tùy tiện hướng nơi này mang ngoại nhân đâu? Hứa Minh đệ không phải ngoại nhân, ta muốn hướng đại ca để cử hắn, để hắn gia nhập chúng ta Thanh Phong Sơn. Đoạn Diên cười nói, đám người có chút ngoài ý muốn nhìn Hứa Bạch một chút, mà rất nhanh, Hứa Bạch cũng nhìn được 36 trộm bên trong đại đương gia, cùng những sơn tặc khác không giống, vị này đại đương gia mặc áo gấm hoa bảo, eo cuốn bạch ngọc đai lưng, đầu đội tử kim trạm giống quan, chân lấy màu lót đen vân vân dài. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ quý khí, nhìn qua không giống sơn tặc, giống như là vương công quý tộc. Hứa Bạch nghe nói qua một chút vị này Thanh Phong Sơn đại đương gia nghe đồn, nghe nói người này xuất thân bất phàm, chính là đại cảnh một vị vương gia hậu đại, trên thân còn dính một điểm hoàng thất huyết thống, chỉ bất quá vị kia vương gia bởi vì dính liễu lưu phản, bị chém đầu cả nhà, Thanh Phong Sơn đại đương gia trốn thoát, từ đây liền vào rừng làm cướp. Về sau, người này vẫn là chạy không khỏi bị hoàng thất truy sát vận mệnh, bị hoàng thất vũ ý vệ truy xét đến giết đi. Mà Thanh Phong Sơn còn lại 35 trộm cũng là bởi vì đối phương chết mới dần dần bằng mặt không bằng lòng, thẳng đến Đoạn Diên tu hành vô tướng khí chỉ sự tình bại lộ, bởi vì việc này, 35 người triệt để sụp đổ, tự giết lẫn nhau. Sau đó Thanh Phong Sơn liền không có 36 trộm, chỉ còn lại có thiên bảng cao thủ, Thiết Chỉ Đoạn Diên. Đoạn Diên đem mình cùng Hứa Bạch kết bạn trải qua cùng Thanh Phong Sơn đại đương gia nói một lần, đại ca, người này bây giờ bị triều đình treo thưởng, cùng đường mặt lộ, mà lại thực lực của hắn không tầm thường, như biến thành của mình, Thanh Phong Sơn đem như hổ thêm cánh. Đại đương gia trầm ngâm một hồi, đi đến Hứa Bạch trước mặt chắp tay cười nói, tại hạ Tuần Vân Dương, hoan nghênh đoàn huynh gia nhập ta Thanh Phong Sơn. Từ nay về sau, ta Thanh Phong Sơn tụ nghĩa đường, đem lại nhiều một cái ghế. Ta không đồng ý. Lúc này, một cái làn da ngăm đen hán tử cao lớn đứng lên, trong tay hắn cầm một cây lang nha đồng, nói ra, người này vừa tới ta Thanh Phong Sơn, công lao gì cũng không có, dựa vào cái gì trực tiếp nhập tọa tụ nghĩa đường? Lao thất, đây là ta cùng đại ca quyết định, ngươi muốn ngỗ nghịch sao? Đoạn Diên nhướng mày nói, đại ca quyết định, ta đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng không phản đối, không có nghĩa là ta chịu phục. Hắc đại hán ồm ồm nói, ngươi cái này lưu manh, lời nói này đến cũng không tránh khỏi quá đau đớn huynh đệ nghĩa khí. Đoạn Diên vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cái này đều nói mình không phục, nếu là bọn họ tiếp tục để Hứa Bạch gia nhập tụ nghĩa đường, chẳng phải là lộ ra bọn hắn không nhìn tình nghĩa huynh đệ? Vào tình huống này, không phục chính là phản đối. Đoạn Diên còn muốn nói nhiều cái gì, Hứa Bạch mở miệng nói, tam ca, không cần vì ta đả thương huynh đệ nghĩa khí, vị huynh đệ kia, ngươi vì sao không phục ta? Hừ, nhìn ngươi cái này cánh tay nhỏ mảnh chân, sợ là không đánh được ta mấy đồng, ngươi dạng này cũng nghĩ gia nhập tụ nghĩa đường? Đơn giản nằm mơ. Hắc đại hán cười nhạo nói. Hứa Bạch nghe vậy, ngược lại là cảm thấy dễ làm, cười nói, nếu là ta có thể đánh bại ngươi, ngươi có phải hay không liền không phản đối đâu? Ha ha, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Hắc đại hán cười hắc hắc, dẫn theo lang nha bổng huy vũ hai lần, trong không khí đều phát ra hô hô tiếng gào, chỉ là ta cái này đại bổng không có mắt, thường nhân chịu một chút không chết cũng tàn phế, đợi chút nữa đánh nhau, ta cũng sẽ không lưu tình. A, ta nếu là chết rồi, vậy đã nói rõ ta tài nghệ không bằng người, không có lời bán giận. Hứa Bạch khẽ cười nói, tốt, sảng khoái, an ta một gậy. Hắc đại hán cơ đại bổng hướng phía Hứa Bạch vung đi, đã thấy Hứa Bạch thân hình tại đối phương quanh thân du tẩu, tránh thoát công kích của đối phương. Sau đó tìm đúng cơ hội tiếp thân mà lên, một trưởng vỗ tại đối phương trên ngực, đại hán kia to con thân thể bị đập đến lảo đảo mấy bước, kém chút quẳng xuống đất. Hán nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa xuống tới, đã thấy Hứa Bạch tốc độ càng nhanh một chút, đi vào trước mặt đối phương một trưởng vỗ lớn mặt. Hắc đại hán chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người bị đè xuống đất, dù là vận dụng sức lực toàn thân cũng khó có thể đứng lên. Vị huynh đệ kia, ngươi nhưng chịu phục? Phục phục. Hắc đại hán vỗ mặt đất nói. Hứa Bạch mỉm cười, đứng dậy buông ra đối phương. Những người khác nhìn xem Hứa Bạch, trong mắt cũng đều lộ ra kinh ngạc. Lao thất thực lực cho dù là đặt ở tam lưu võ giả bên trong cũng không tính yếu, liền xem như nhị lưu võ giả, 7-8 chiêu bên trong cũng bắt không được đối phương. Xách, cái này Hứa Bạch lại có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lao thất, thực lực khoảng cách nhất lưu võ giả, chỉ sợ không kém là bao nhiêu. Có đối phương gia nhập Thanh Phong Sơn, ta Thanh Phong Sơn đúng như là hổ thêm cánh. Tuần Vân Dương cũng là hai mắt tỏa sáng, ha ha, hoan nên Hứa Minh gia nhập Thanh Phong Sơn. Từ nay về sau, chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Người tới, để chúng tiểu nhân chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị rượu, ta đêm nay muốn vì tam đệ còn có Hứa Minh bày tiệc mời khách, chúc mừng ta Thanh Phong Sơn lại thêm một viên hộ tướng. Chương 7, đưa nữ nhân Thanh Phong Sơn, trong sơn trại ăn uống linh đình, náo nhiệt bất phàm. Tuần Vân Dương nhìn xem Hứa Bạch hiếu kỳ hỏi, Hứa Minh đệ, ta nhìn ngươi thân thủ không kém, không biết sư thừa người nào đâu. Ta lúc nhỏ đã từng đã cứu một tên ăn mày kia nói ta cốt cách kinh kỳ, chính là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, vì vậy cho ta một bản võ học bí tịch, ta mỗi ngày luyện tập, lúc này mới có cái này một thân tu vi. Hứa Bạch thuận miệng giật một cái lấy cớ. Dù sao tại đại cảnh võ phong thịnh hành, thiên hình vạn trạng võ giả tầng tầng lớp lớp, có chút võ giả thích du lịch hồng trần, đóng vai thành tên ăn mày cũng không phải không có khả năng. Tuần Vân Dương như có điều suy nghĩ, tên ăn mày, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ, Đoạn Chỉ Thần cái hồng lão cửu? Ta đây cũng không biết, khi đó ta niên kỷ còn nhỏ, không nghĩ tới Hứa Minh còn có bực này gặp gỡ, để cho người ta hảo hảo cực kỳ hâm mộ. Tuần Vân Dương cười nhạt một tiếng. Cơm nước no nê về sau, Tuần Vân Dương liền cho Hứa Bạch sắp xếp xong xuôi gian phòng, vừa vặn liền ở tại Đoạn Diên sắp lách, vừa vặn thuận tiện hắn cùng Đoạn Diên tiếp xúc, thừa cơ tìm đối phương bảo vật gia truyền. Rất nhanh, Hứa Bạch đi vào Thanh Phong Sơn đi qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Hứa Bạch tại trong sơn trại trôi qua coi như hài lòng, mệt mỏi có người phục thị, đói bụng có người nấu cơm. Trong sơn trại các huynh đệ đối với hắn cũng là kính sợ có phép, không dám thất lễ.
Dù sao hắn trên tụ nghĩa đường đại chiến thân thủ, đánh bại Hắc Đại Hán, thực lực đã được đến đám người tán thành. Thậm chí có một ít người bí mật tìm tới hắn, mời hắn chỉ điểm. "Thả ta ra, thả ta ra." "Ô, ác tặc, ngươi thả ta ra." Một ngày này, Hứa Bạch ngoài cửa truyền đến một trận tiếng la khóc, sau đó chỉ gặp kia Hắc Đại Hán máu me khắp người, khiêng một thiếu nữ đi vào Hứa Bạch gian phòng, một tay lấy ném xuống đất cười nói, "Hứa Bạch, hôm nay ta dẫn người cướp một con đội xe. Bé con này là ta từ trong đội xe phát hiện, dáng dấp coi như thủy linh, cố ý trộm tới tặng cho ngươi, tới sơn trại lâu như vậy, ngày hôm nay để ngươi mở một chút ăn mặt, cũng coi là trước đó vài ngày mạo phạm ngươi bồi tội." Hứa Bạch nhìn thoáng qua thiếu nữ, đối phương dáng dấp đích thật là thủy linh, làn da trắng nõn, mũi ngọc tinh xảo phấn môi, trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt, giờ phút này chính nhìn xem Hứa Bạch, Hắc Đại Hán, trong mắt mang theo sợ hãi, phẫn nộ. Nhìn xem thiếu nữ, nhìn lại một thân máu Hắc Đại Hán, Hứa Bạch đôi mắt bên trong lộ ra một tia lanh sắc, đi vào sơn trại mấy ngày nay, những người này đối với hắn kính trọng có thừa, kém chút để hắn quên đây là một đám cùng hung cực các đạo phỉ. Hắn khẽ mỉm cười nói, "Thất ca hảo ý, ta liền từ chối thì bất kính." "Ha ha, tốt, cô nương này liền cho ngươi, ngươi nếu là cái gì chơi chán trả lại ta, ta cho ta dưới tay những huynh đệ kia sung sướng, bọn hắn thế nhưng là rất lâu không có mở qua ăn mặt." Hắc Đại Hán cười nói, sau đó rời đi. Mà kia bị ném xuống đất thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, cầm lấy trong phòng một cái bình hoa, từ Hứa Bạch sau lưng đập đi lên. Hứa Bạch nghiêng người vừa trốn, thuận thế đưa tay tiếp nhận bình hoa. Đánh lén không thành, thiếu nữ cơ đôi bàn tay trắng như phấn hướng Hứa Bạch đánh qua, quyền pháp chiêu thức nhìn ra được có mấy phần chưởng pháp, hiển nhiên là học qua một chút quyền cước. Nhưng đối phương ngay cả Hắc Đại Hán đều đánh không lại, lại thế nào có thể là Hứa Bạch đối thủ đâu? Hắn tiện tay bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay, đem nó đặt tại trên mặt bàn. "Dâm tặc, ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Ngươi có gan giết ta?" Thiếu nữ quát lớn. "Ta cái này còn không có đối ngươi làm cái gì đây liền thành dâm tặc rồi." "Hừ, các ngươi bọn này cường đạo, dâm tặc, toàn diện đều đáng chết, ta cho dù chết cũng muốn hóa thành lệ quỷ tìm các ngươi báo thù." Thiếu nữ quát lớn. "Tốt tốt tốt, ngươi muốn biến thành lệ quỷ liền biến đi, chỉ bất quá trước đó, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi tại cái này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Hứa Bạch từ tốn nói, vung lòng ra thiếu nữ. Sau đó trực tiếp ngồi vào trên mặt bàn, tự mình uống trà. Thiếu nữ nhìn hắn không có cái gì động tác, không khỏi nhíu mày một cái. "Ngươi cái này dâm tặc đang chơi trò xế gì?" Hứa Bạch lười nhác cùng đối phương giải thích. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống. Hứa Bạch lên giường chuẩn bị đi ngủ, mà nhìn thấy hắn lên giường, thiếu nữ lập tức để phòng rồi lên, cuối cùng muốn ra tay với mình sao? Đã thấy Hứa Bạch trực tiếp tự mình nằm xuống đi ngủ, không có chút nào để ý tới nàng, chỉ là nói với nàng một câu, "Thanh Phong Sơn mỗi ngày trong đêm đều sẽ an bài mười mấy cái huynh đệ tuần tra, ngươi là không trốn thoát được. Một khi đào tẩu bị phát hiện, hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Không muốn sống không bằng chết, liền thành thành thật thật trong phòng đợi." Nói xong hắn trực tiếp tự mình mê đầu đi ngủ. Chỉ chốc lát liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy, mà thiếu nữ nhìn xem hắn thật ngủ thiếp đi, không khỏi cau mày, gia hỏa này thế mà thật ngủ. Chẳng lẽ liền không sợ ta thừa dịp hắn đi ngủ, gây bất lợi cho hắn sao? Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Hứa Bạch ngáp một cái rời giường, mở mắt ra nhìn thấy nữ tử co quắp tại trong góc ngủ thiếp đi, hắn cũng không để ý đến, rời giường rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua đoạn riêng gian phòng, như có điều suy nghĩ, làm bộ lơ đạm trải qua, nhìn lướt qua, lại không phát hiện đối phương. Đối phương không trong phòng. Cái này sáng sớm, đối phương đi đâu? Nhưng như thế một cơ hội, muốn hay không tiến vào lục soát một phen. Bất quá suy nghĩ một chút hắn liền từ bỏ, ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên trở về, mà lúc này, cách đó không xa truyền ra một trận siêu siêu tiếng xé gió. Hắn đi qua xem xét. Nhìn thấy trong sân, đoạn riêng 10 ngón bung đẩy, lang lệ cương mãnh, một chỉ đâm ra rơi vào một tấm bia đá phía trên, bia đá kia bị ngạnh sinh sinh chọc ra một ngón tay động. Hứa Bạch vỗ tay tiến lên, "Tốt chỉ công." Đoạn Diên mỉm cười. "Hứa Minh cũng lên được sớm như vậy, nghe nói hôm qua lão thất cho ngươi đưa nữ nhân, cái này nhuyễn ngọc ôn hương, còn tưởng rằng ngươi muốn mặt trời lên cao mới đâu." "Ha ha, ta quen thuộc dậy sớm, cái này phải ngủ lâu ngược lại không thoải mái. Hôm qua nữ nhân kia thế nào?" Đoạn Diên mỉm cười nói. Hứa Bạch liếm môi một cái, rất nhuận. "Ha ha, Hứa Minh hài lòng liền tốt, tại Thanh Phong Sơn, rượu thịt bao no, nữ nhân cũng bao no. Tiêu dao khoái hoạt, không thể so với chết mạnh. Tam ca nói rất đúng, ngược lại là ta trước đó hồ đồ rồi. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, đến, nội kinh của ta đã khôi phục, không bằng cùng ta luận bàn một chút." Đoạn Diên cười cười, sau đó mới nói. Hứa Bạch gật gật đầu, "Vậy liền từ chối thì bất kính." "Siêu." Đoạn Diên lập tức xuất thủ, 10 ngón phá không đâm ra, giống như 10 trôi lưỡi dao, lộ ra lăng lệ chi khí. Hứa Bạch ánh mắt ngưng tụ, đây chính là vô tướng khí chỉ. Hắn đưa tay ngăn cản, dùng ra một bộ kiếp trước sở học ngũ hành lục hợp quyền pháp này không tính là cao thâm cỡ nào, trên giang hồ chỉ là nhị lưu quyền pháp, nhưng Hứa Bạch đã sớm đem nó luyện được lô hỏa thuần thành. Tăng thêm hiện tại tiên tiên tu vi, cố ý không chế giới, cũng là cùng Đoạn Diên đánh cái cân sức ngang tài, tương xứng dáng vẻ. Đánh một hồi, Hứa Bạch nội tâm âm thầm thất vọng. Đoạn Diên chỉ pháp mặc dù lăng lệ cương mãnh, nhưng lại còn lâu mới có được trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hoặc là đối phương lưu thủ, giống như hắn tận lực cẩn giấu tu vi, hoặc là chính là đối phương vô tướng khí chỉ còn xa không có tu hành tốt. Đánh xong về sau, Hứa Bạch mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là lộ ra một bộ tán thưởng dáng vẻ. "Tam ca, ngươi cái này chỉ pháp thật là lợi hại, không biết ra sao thành tựu." "Ha ha, nơi nào có manh mối gì, đây chính là gia truyền của ta võ học, gọi là sắc chỉ tam lưu võ học, nào có huynh đệ quyền pháp của ngươi tinh diệu." Song phương lẫn nhau khách sáo một phen. Hứa Bạch trong lòng liếc mắt, nhưng cũng không có vạch trần đối phương. Chương 08, bại lộ. tâm cơ thâm trầm Chu Vân Dương. Cùng Đoạn Diên luận bàn xong, Hứa Bạch minh bạch đối phương đối với mình còn có điều giữ lại. Cái này rất bình thường. Dù sao ngay cả cùng đối phương sớm chiều ở chung được lâu như vậy, cái khác Thanh Phong Sơn bọn đạo phỉ cũng đều không biết vô tướng khí chỉ sự tình. Đối phương như thế nào lại tùy tiện bại lộ cho hắn đâu? Sau đó mấy ngày, Hứa Bạch một mực tại tìm cơ hội tìm đối phương kia bảo vật ra truyền, rốt cục ngày hôm đó, Đoạn Diên ra ngoài ăn cơm đi. Đối phương vốn còn muốn tìm hắn cùng đi, hắn từ chối thân thể khó chịu. Hắc đại hán cười ha ha một tiếng, nói hắn cùng nữ nhân chơi nhiều rồi, thân thể suy yếu. Đoạn Diên cũng không có cưỡng cầu nữa, mà tại bọn hắn rời đi về sau, Hứa Bạch tiến vào Đoạn Diên gian phòng, bắt đầu tìm kêu bảo vật ra truyền. Chỉ bất quá một phen lục tung, vẫn không có cái gì manh mối. Xem ra cần phải làm cho đối phương mình bạo lộ ra mới được. Hứa Bạch sờ lên cằm, sau đó cố ý đem cửa lưu lại một vết nứt, lộ ra sơ hở. Mà liên tại hắn quay ngược về phòng thời điểm, trước đó thiếu nữ kia ngay tại cổng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, ngươi đi làm cái gì rồi? Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ coi như trung thực, một mực đợi tại Hứa Bạch gian phòng bên trong không có ra ngoài, mà sơn trại người cũng coi nàng là thành Hứa Bạch độc chiếm. Không có làm cái gì, trở về đợi. Hứa Bạch từ tốn nói. Thiếu nữ nhìn thật sâu hắn một chút. Đêm, Đoạn Diên mấy người ăn cướp trở về, bọn hắn lần này thu hoạch không nhỏ, đoạt mấy dương vàng bạc tài bảo, thậm chí còn có mấy cái nữ nhân. Trong sơn trại một mảnh vui mừng khôn xiết, mọi người nhộn nhẹ, được không khoái hoạt. Hứa Bạch tham dự trong đó, mang trên mặt giả cười. Chỉ trong lát, Đoạn Diên nửa đường rời sân, nắm lấy một nữ nhân trở về phòng. Hứa Bạch cũng tìm cái như xí lấy cơ rời đi, sau đó vượt lên trước một bước trở lại Đoạn Diên gian phòng, đi vào đối phương nóc nhà. Hắn ghé vào nóc nhà, để lộ mảnh ngói, chuẩn bị nhìn trộm Đoạn Diên phản ứng. Quả nhiên, tại phát giác được có người tiến vào gian phòng của mình về sau, Đoạn Diên biến sắc, đem nữ nhân bên cạnh đẩy ra, sau đó đi vào gian phòng, thẳng đến trong phòng treo trên vách tường một bức họa, đem nó gỡ xuống xem xét, cầm ánh nến đang vẽ mặt sau chiếu vào. Hứa Bạch thấy thế hai mắt nhíu lại, bức họa kia, hắn tiến vào đối phương gian phòng lục soát thời điểm cũng nhìn thấy, kia là một bộ nhìn qua thường thường không có gì lạ tranh sơn thủy, tùy tiện tìm cửa hàng sách tranh đều có thể mua lấy 180 bức. Nhưng từ Đoạn Diên phản ứng đến xem, tranh này cũng không đơn giản. Trong tay đối phương ánh nến đang vẽ mặt sau chiếu vào, loáng thoáng lộ ra một chút chữ, Hứa Bạch gục xuống bàn, nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn minh bạch, đó phải là hắn mục đích của chuyến này. Sau đó, chỉ cần lại tìm một cái thời gian, đem bức họa này mang đi liền có thể. Nhìn xem Đoạn Diên đem họa trả về chỗ cũ, Hứa Bạch trở về đến hội. Trên yến tiệc, đám người ăn uống linh đình, có người lôi kéo Hứa Bạch uống rượu với nhau. Mà lúc này, Đoạn Diên về tới yến hội, nhưng sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, hắn biết có người tiến vào gian phòng của mình. Nhưng bởi vì vô tướng khí chỉ chính là bí mật của hắn, hắn không tiện phát tác. Giờ phút này, nội tâm của hắn tràn ngập nghi hoặc. Là ai tiến vào gian phòng của mình? Là cố ý vẫn là không cẩn thận? Đối phương có mục đích gì, chẳng lẽ vô tướng khí chỉ bại lộ? Đoạn Diên nhìn xem bốn phía đám người, ánh mắt bất thiện, xem ai đều giống như tặc. Mà đại đương gia Chu Vân Dương nhìn hắn một cái, cười nhạt một cái nói, lão tam thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ bị tặc hay sao? Lời vừa nói ra, Đoạn Diên còn có Hứa Bạch sắc mặt cũng hơi biến đổi. Đối phương là cố ý, vẫn là vô tâm. Nhưng từ đối phương trên mặt kia ngoạn vị trên nét mặt nhìn, rất rõ ràng là cái trước. Đoạn Diên nhìn xem Chu Vân Dương, thần sắc có chút mất tự nhiên, trầm ngâm một chút nói ra, đại ca, hoàn toàn chính xác có người tiến vào phòng ta. A, ngươi biết là ai chăng? Không biết, đại ca biết. Đúng, ta biết. Chu Vân Dương khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Hứa Bạch, Hứa Minh, ta một mực rất hiếu kỳ, lao tam cùng ngươi gặp nhau, đến cùng là trùng hợp, vẫn là ngươi cố ý hành động, hiện tại xem ra, rất có thể là cái sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhìn như gia nhập ta Thanh Phong Sơn, nhưng không có tham dự qua bất kỳ lần nào cướp bóc hành động, còn có, lao thất đưa cho ngươi nữ nhân kia, ngươi rõ ràng không núp đích, nhưng lại cùng lao tam nói cái gì rất luận. Còn có, là ngươi tiến bảo lao tam gian phòng à, nói đi, ngươi đến ta Thanh Phong Sơn, đến cùng là có mục đích gì? Hứa Bạch thần sắc không thay đổi, nói ra, ta không biết đại ca lời ấy ý gì. A, còn muốn trông chê sao? Chu Vân Dương cười nhạt một tiếng, sau đó phủi tay, vào đi. Chỉ gặp một nữ tử chậm rãi đi vào tụ nghĩa đường, chính là Hứa Bạch bên trong căn phòng nữ tử kia. Mà đối phương quỳ gối Chu Vân Dương trước mặt, thản nhiên nói, gặp qua nghĩa phụ. Giờ khắc này, Hứa Bạch cái gì đều hiểu. Thì ra là thế, thiếu nữ này cũng không phải là các ngươi cướp bóc trở về, là lấy ra khảo nghiệm ta, sách, ta còn là xem thường đại đương gia ngươi. Hứa Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên, có thể quản lý lớn như vậy Thanh Phong Sơn, cái này Chu Vân Dương há lại kẻ vớ vẩn, tâm tư chi thâm trầm, tại chính mình tưởng tượng phía trên. Nghĩa phụ, ta cùng người này ở chung mấy ngày, hắn chưa từng đụng đến ta mảy may, mà lại ta chú ý tới hắn đối Tam Thúc có chút chú ý, tựa hồ tại nhớ Tam Thúc thứ gì, người này không phải thật tâm muốn gia nhập ta Thanh Phong Sơn. Nữ tử từ tốn nói, nơi nào còn có trước đó nửa phần đối đạo phỉ hận thấu xương dạng, Hứa Bạch chỉ cảm thấy đối phương trình diễn đến thật tốt. Chu Vân Dương nhìn về phía Hứa Bạch, cho ngươi thêm một cơ hội, nói, ngươi đến ta Thanh Phong Sơn, đến tột cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không triều đình phái ngươi tới? Triều đình hai chữ vừa ra, mọi người đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hứa Bạch. Những năm gần đây, triều đình vẫn muốn gặm hạ Thanh Phong Sơn cái cục xương này, nhưng lại một mực không công mà lui. Phái người đến Thanh Phong Sơn trong đó gian, cũng không phải không có khả năng. Hứa Bạch mỉm cười, không nói gì, đống nhiên bạo khởi, hướng phía Chu Vân Dương kích xạ mà đi, đã thấy đối phương sớm có đoán trước, không chút hoang mang, trực tiếp rút ra bên cạnh đặt vào một thanh đại đao hành không chém ra. Cây đao kia rộng ba ngón, đao sống lưng bình thẳng nặng nề, phía trên có một đầu kim sắc long văn, nhìn qua uy vũ ba khí. Đao cùng Hứa Bạch bàn tay va chạm, riêng phần mình đẩy lui. Hứa Bạch ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cây đao kia lại có thể chống đỡ được chân khí của ta, mà lại, người này thực lực đã là nhất lưu đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Kinh ngạc lúc, hắn lại lần nữa cảm giác được thân thể xuất hiện một trận không còn chút sức lực nào cảm giác. Ta, chúng động. Mà Chu Vân Dương cũng là kinh ngạc nhìn xem Hứa Bạch, không nghĩ tới tại chúng nhuyễn cốt tán tình huống dưới ngươi thế mà còn có thực lực như thế. Ngươi không phải nhất lưu võ giả, ngươi là Tiên Tiên cảnh giới. Tiên Tiên hai chữ vừa ra, mọi người nhất thời để phòng rồi lên. Tiên Tiên tại đại cảnh đã có trở thành cao thủ thành danh tiêu chuẩn, thậm chí một chút môn phái môn chủ đều không có Tiên Tiên cảnh giới. Hứa Bạch trẻ tuổi như vậy liền đạt tới Tiên Tiên cảnh, để cho người ta chấn kinh, mà Chu Vân Dương trong mắt cũng là toát ra nồng đậm sát ý, thiên tài như thế, nếu để cho ngươi chạy, ta Thanh Phong Sơn sau này sợ là muốn gà chó không yên. Các huynh đệ, cùng tiến lên, hắn chúng độc, liền xem như Tiên Tiên võ giả cũng không phát huy ra nhiều ít thực lực. Đừng cho hắn có thời gian vận công bất động. Đám người nghe vậy, hô nhau mà lên. Mà Đoạn Diên xông lên phía trước nhất, mười ngón phá không mà ra, lăng lệ cương mãnh kình khí từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, uy lực là trước kia cùng Hứa Bạch luận bàn lúc gấp đôi. Hứa Bạch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chúng độc cũng không có vận công áp chế, mà là toàn lực xuất thủ, đấu pháp cương mãnh vô cùng. Một bộ muốn cùng đám người đồng quy vu tận bộ dáng. Chương 09, sống thêm một thế. Nhanh thông Khánh Vân huyện. Một trận thảm liệt chém giết về sau, Thanh Phong Sơn bên trên máu chảy thành sông, trong sơn trại từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Hứa Bạch đứng tại thi thể trồng lên, toàn thân máu me đầm địa, không còn sống lâu nữa. Mà lớn như vậy Thanh Phong Sơn cũng bị hắn giết một nửa. Còn lại một nửa người nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra e ngại. Chúng độc tình huống dưới, còn có thể cường sát bọn hắn nhiều người như vậy, Hứa Bạch bạo phát đi ra thực lực, để bọn hắn cảm giác sợ hãi. Nhất là đối phương đấu pháp, càng là một bộ không muốn mạng bộ dáng. Nhìn xem sợ hãi không dám lên trước đám người, Hứa Bạch nhếch miệng cười một tiếng, lại lần nữa đi tới, lúc này, một đạo từ Hứa Bạch phía sau đâm ra. Hứa Bạch quay người vừa trốn, nhưng vẫn là chậm một cái chớp mắt. Một thanh lợi kiếm đâm vào trong cơ thể của hắn. Là Chu Vân Dương nghĩa nữ. Đối phương thần sắc lạnh lùng, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay lực đẩy mà ra. Đã thấy Hứa Bạch lại là đột nhiên tiến tới một bước mặc cho trường kiếm xuyên qua thân thể, tại ở gần nữ tử về sau đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ đối phương. Đối phương trong nháy mắt không thở nổi, tiểu diễm khuôn mặt trở nên đỏ tử, răng rắc một tiếng, Hứa Bạch ngạnh sinh sinh đem cổ đối phương cắt đứt. Bất quá lại bị lợi kiếm sâu thể hắn đã vô lực tái chiến. Sau lưng còn lại đạo phỉ xông lên trước, đem hắn loạn đao chém chết. Một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian. Hứa Bạch mở mắt ra, hắn nhìn một chút bốn phía, có chút hiếu kỳ, nơi này là nơi nào? Mình trước kia chết rồi, nhưng không có tới qua nơi này. Hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhưng trừ hắn ra, bốn phía không có vật gì khác nữa. Một giây sau, trước mắt hắn xuất hiện hai cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trên nổi lơ lửng chữ: Luân hồi tiết điểm, phàm nhân. Luân hồi tiết điểm, Thiên Thiên. Hứa Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn chưa có tới nơi này, là bởi vì trước đó chỉ có một cái luân hồi tiết điểm, chính là vừa xuyên qua thời điểm. Mà bây giờ hắn tấn cấp Thiên Thiên, nhiều hơn một cái luân hồi tiết điểm, cho nên lúc này mới lại tới đây, để hắn lựa chọn. Hứa Bạch không do dự quá lâu, trực tiếp đi hướng luân hồi tiết điểm Thiên Thiên. Thương Sơn, trong sơn động. Vừa mới đột phá Tiên Thiên cảnh giới, Hứa Bạch mở hai mắt ra, hắn nhìn một chút bốn phía, đứng dậy đi ra sơn động duỗi cái lưng mệt mỏi. Lại còn sống một lần. Thiết Chỉ Đoạn Diên, Thanh Phong Sơn Chu Vân Dương. Tiểu gia ta lại tới. Hắn mỉm cười, trực tiếp hạ sơn. Trên đường về nhà, trải qua một nhà gà quay trại, hắn chợt nhớ tới, mình ở kiếp trước khi đi, ở chỗ này mua một con gà quay trở về cho ăn hồ ly. Thôi, lại cho ăn một lần đi. Hứa Bạch nhị nó nói, mua một con gà quay lên núi. Dựa theo trong trí nhớ cùng hồ ly gặp nhau địa điểm, đem gà quay để xuống đất, chỉ chốc lát, một con màu trắng hồ ly từ trong bụi cỏ nhảy lên ra, đem gà quay đưa đi. Nhìn xem quen thuộc hồ ly, Hứa Bạch cười nhạt một tiếng, trên núi hồ ly không ít, nhưng giống ngươi tinh như vậy, đoán chừng liền ngươi một người. Điều đi hắn lương khô, điều đi hắn gà quay. Hứa Bạch có thể xác nhận, đây chính là cùng một con hồ ly làm, hiện tại hắn tấn cấp Tiên Thiên, nhưng đối phương đột nhiên xông tới tốc độ vẫn là để hắn có chút kinh ngạc. Hắn đều cảm thấy cái này hồ ly chẳng lẽ thành tinh. Nhìn xem đi xa hồ ly, hắn không nghĩ nhiều nữa, rời đi Thương Sơn. Khánh Vân huyện. Hứa Bạch cửa nhà. Hắn lần nữa thấy được kia thiết trưởng Vương Vũ. Đối phương tại cửa ra vào nói vài câu, sau đó hướng mình đi tới, Hứa Bạch cũng lời cùng đối phương nói thêm cái gì, một trưởng bố ra. Một câu còn không có nói, Vương Vũ bị trực tiếp đập vào nhà bên trong, miệng phun máu tươi sau một đầu ngã lệnh, bị mất mạng tại chỗ. Còn không có mặc quần áo tử tế khí Trần Viên Ngoại thấy cảnh này, cùng lần trước, đem hoa dung đẩy hướng Hứa Bạch. Hứa Bạch, ngươi nghe ta giải. Chớ giải thích, đều không phải là lần thứ nhất giết ngươi. Hứa Bạch đưa tay bắt lấy cổ đối phương sau đó vặn gãy. Tiếp lấy tiếp tục truy kích Trần Viên Ngoại. Cùng trước đó giống nhau như lúc quá trình, đem đối phương đuổi tới trên đường cái, nói đối phương làm bẩn mình tẩu tẩu không thành đem nó chí tử, bảo hộ chính mình huynh trưởng danh tiết, sau đó bắt lấy đối phương đầu, đem nó đè xuống đất đập chết. Bộ đầu mang theo bộ khoái xuống tới, muốn bắt Hứa Bạch. Lần này, Hứa Bạch đi nguyên thúc thủ chịu trói. Sau đó chính là nha môn hội thẩm, đem hắn nuốt vào trong lao. Cửa phòng giam miệng. Lần thứ hai đi tới, Hứa Bạch liếc mắt liền thấy được bị giam tại nhà tù cuối Đoạn Diên, hắn mỉm cười, hai tay có chút dùng sức. Răng rác một tiếng, gông xiềng bị hắn ngạnh sinh sinh kéo đứt. Ngục tốt bị giật mình kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Bạch không để ý đối phương, trực tiếp đi hướng nhà tù cuối Đoạn Diên. Đối phương nằm trên mặt đất, phát giác được Hứa Bạch là hướng về phía mình tới về sau, đứng dậy nhìn xem hắn nhướng mày, vị bằng hữu này, chúng ta quen biết sao? Thiết Chỉ Đoạn Diên. A, chúng ta đương nhiên quen biết, ta còn gọi ngươi vài ngày Tam Ca đâu. Hứa Bạch cười nói. Tam Ca, chẳng lẽ ngươi là đại ca phái tới cứu ta? Đoạn Diên hai mắt tỏa sáng. Hứa Bạch mỉm cười, hai tay bắt lấy nhà tù hàng rào sắt, vận chuyển chân khí mà ra, ngạnh sinh sinh là đem hàng rào sắt cho cuốn cong. Đoạn Diên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, huynh đệ, ngươi thật lớn khí lực a. Ta Thanh Phong Sơn, khi nào có ngươi cái này viên manh tướng a? Hứa Bạch cuốn cong hàng rào về sau, trực tiếp đi vào nhà tù. Huynh đệ, còn tiến đến làm cái gì? Đi nhanh đi. Đoạn Diên cười ha ha một tiếng, muốn ra ngoài, lại bị Hứa Bạch ngăn lại, đón lấy, hai tay của hắn cầm ra, bóp lấy cổ của đối phương, đem đối phương nâng lên giữa không trung. Đoạn Diên lúc này mới kịp phản ứng, đối phương không phải tới cứu mình, mà là đến giết mình. Vì cái gì? Mình lúc nào đắc tội nhân vật như vậy rồi? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Cho dù chết, cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng đi. Đoạn Diên hô hấp khó khăn, đứt quãng nói, tại hạ Hứa Bạch. Hứa Bạch? Ai vậy? Chưa nghe nói qua a bằng hữu, chúng ta có cái gì thù sao? Sát thân mối thù. Hứa Bạch năm ngón tay dần dần dùng sức, mà Đoạn Diên càng thêm không hiểu, sát thân mối thù. Nhưng ngươi không phải còn sống được thật tốt sao? Mang theo nghi hoặc, ý thức của hắn bởi vì đại não thiếu dưỡng dần dần mơ hồ, cuối cùng bị Hứa Bạch sống sờ sờ bóc chết, đem đối phương thi thể ném trên mặt đất. Hứa Bạch đứng dậy rời đi. Bước kế tiếp, đi Thanh Phong Sơn lấy vô tướng ký chỉ bí tịch. Dù sao hắn đã biết bí tịch ở nơi nào, không cần giống lần trước như thế tới lừa gạt Đoạn Diên tín nhiệm, hoàn toàn có thể mình đi lấy. Tới giết đi Đoạn Diên, cũng chỉ là kết thúc ở kiếp trước thù hận. Có người nói, một thế này Đoạn Diên còn không có đối Hứa Bạch làm cái gì đây, nghiêm chỉnh mà nói, song phương cũng không có thù hận mới đúng. Đừng hỏi, họ chính là cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Cửa phòng giam miệng, bởi vì Hứa Bạch đột nhiên bạo khởi giết người, những ngục tốt đã sớm số lớn tập kết, có ngục tốt xuất thủ trước, cầm trong tay trường đao hướng phía hắn chém tới. Hứa Bạch trở tay bắt lấy đối phương cổ tay, đem đao đoạt lấy. Sau đó một tay cầm chôi đao, một tay bắt lấy mũi đao, dùng sức bay xuống, chân khí tuôn ra, trường đao lập tức cắt thành 7-8 đoạn. Hắn thản nhiên nói, không muốn chết, tránh ra. Nhìn thấy kia vỡ vụn trường đao, ngục tốt nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Tay không bẻ gãy trường đao, cái này cần là bao lớn khí lực. Những ngục tốt lần thứ nhất nhìn thấy bực này ngon nhân, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hứa Bạch cơ hồ là không trở ngại chút nào đi ra nhà tù. Bất quá nghĩ đến muốn đi Thanh Phong Sơn, dọc theo con đường này không thể thiếu bằng mèo. Trên người mình điểm ấy ngân lượng cũng không đủ. Nếu không đi tìm huyện thái gia mượn điểm đi, ở kiếp trước cũng là từ trên người hắn cầm bằng mèo, lần này vẫn là tiếp tục tìm hắn đi. Chương 10, lại đến Thanh Phong Sơn Khánh Vân huyện, huyện nha bên trong. Huyện thái gia đang cùng một cái xinh đẹp nữ tử trò chuyện với nhau. Mà trước mặt hai người cái bàn chính đặt vào một dương nén bạc, một khối nén bạc tương đương với 10 lượng, trước mắt cái dương này lớn nhỏ, nói ít cũng có 100 khối nén bạc. Chuyển đổi xuống tới chính là ngàn lượng bạc ngân. Toàn bộ mời Khánh Vân huyện đều không có bao nhiêu người có thể cầm ra được. Huyện thái gia nhìn thoáng qua bạc, mặt mày hớn hở nói, lần này Trần Viên ngoại tao ngộ ác ôn giết hại, còn xin Trần phu nhân nén bi thương a. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, khoe miệng có chút co lại. Nói lời này trước, ngươi có thể trước tiên đem trên mặt vui mừng che lấp một chút không? Lần này trừng trị ác ôn, làm phiền đại nhân. Đây là ta phải làm. Huyện thái gia mỉm cười, sau đó nhìn xinh đẹp nữ tử, trong lòng không khỏi lửa nóng, tuy nói cái này Trần Viên ngoại không phải là một món đồ, nhưng ánh mắt thật là không tệ, mặc kệ là chính phòng vẫn là mấy môn thiết thất, đều là mỹ nhân. Hắn vươn tay rơi vào xinh đẹp nữ tử trên mu bàn tay, vuốt ve Trần An, Trần Viên ngoại đi lần này, lớn như vậy gia nghiệp liền rơi vào quên lương trên thân, ngươi cần phải bảo trọng thân thể, không cần thiết quá mức thương tâm lo thần. Hắn đều không gọi Trần phu nhân, trực tiếp kêu tên. Xinh đẹp nữ tử nhìn xem huyện thái gia cử động, lông mày cau lại, nhưng nghĩ lại, mình một cái phụ đạo nhân gia, muốn trưởng quản Trần gia gia nghiệp, chỉ dựa vào mình một người rất khó làm được, nếu có cái chỗ dựa cũng là dễ làm sự tình. Thế là cố nén khó chịu mặc cho huyện thái gia sở lấy mình tay. Huyện thái gia hai mắt tỏa sáng, có tiến thêm một bước ý nghĩ. Nhưng lúc này một thân ảnh không coi ai ra gì đi đến, chính là trước đó không lâu hắn để cho người ta nhốt vào trong lao Hứa Bạch, sắc mặt hắn khẽ biến, liền vội vàng đứng lên, hô lớn, người tới. Hứa Bạch móc móc lỗ tai, đừng hô, đều trên mặt đất nằm đâu. Hắn nhìn thoáng qua kia ngàn lượng bạc dòng, mỉm cười, đây chính là cái này ngàn lượng bạc dòng mua tính mạng của ta sao? Sách, ta thật là đáng tiền. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lấy chút bạc tiêu xài một chút mà thôi. Nơi này có ngàn lượng bạc dòng, ngươi muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, còn xin hứa tiểu hữu không nên vọng động. Huyện thái gia cố nén trấn định nói, nhiều bạc như vậy, ta nhắc lên đều tổn sức, ta muốn ngân phiếu. Hứa Bạch điếu môi một cái nói, muốn ngân phiếu đúng không? Tiểu hữu chờ một lát, ta cái này đi lấy. Huyện thái gia nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dừng lại, ngươi chạy làm sao bây giờ? Để ngươi sư gia đi lấy. Hứa Bạch thản nhiên nói, tốt tốt. Huyện thái gia liên tục gật đầu, sau đó đi ra ngoài hô một tiếng, lại phát hiện sư gia đã nằm dạp trên mặt đất, hắn giật nảy mình, không phải là chết à? Suýt nữa quên mất, người đều để cho ta đập choáng. Hứa Bạch nói, tiến lên bóp lấy đối phương người bên trong, đem người đánh thức. Mà huyện thái gia vội vàng để hắn đi lấy ngân phiếu. Về phần kia Trần phu nhân nhìn Hứa Bạch một chút, sau đó rót cho hắn một chén trà nói ra, "Bằng hữu, uống trước chén trà giảm nhiệt đi." Hứa Bạch thản nhiên nói, "Trà này, chính ngươi uống đi." Trần phu nhân tay bắt đầu run rẩy. "Thầy a." Hứa Bạch quát lạnh một tiếng, đối phương dọa đến tay run một cái, chén trà rơi trên mặt đất, trong tay áo còn có một bao bột màu trắng rơi ra tới. Hứa Bạch cười lạnh nói, "Tùy thân mang theo độc dược, độc nhất là lòng dạ đàn bà mấy chữ này, phu nhân ngươi là học được phát huy vô cùng tinh tế a." Nói xong hắn trực tiếp một trường vỗ tại đối phương trên đầu. Đối phương nghiêng đầu một cái, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Kia huyện thái gia nhìn thoáng qua, nói thầm một tiếng đáng tiếc, cũng không dám nói chuyện. Sau đó không lâu, ngân phiếu đưa tới. Hứa Bạch cầm qua đến một chút, nhanh như vậy liền có thể mang tới nhiều như vậy ngân phiếu, xem ra ngươi cái này huyện thái gia không có phí công đường à.
Là, tiểu hữu, bây giờ ngân phiếu ngươi cũng cầm, cái này bạc ngươi nếu làm muốn, ta để cho người ta mang cho ngươi về nhà như thế nào?
Huyện thái gia hiện tại không dám cùng Hứa Bạch cứng đối cứng, định mọt cười nói.
Không cần.
Hứa Bạch đứng dậy, mà huyện thái gia cho là hắn muốn đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, tiểu hữu đi thong thả. Hắn nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác đầu ông một tiếng, sau đó đáy mắt một mảnh huyết hồng, cuối cùng mất đi ý thức mới ngã xuống đất, cũng là bị Hứa Bạch một trường gỗ chết.
Cậu quan, lưu ngươi làm gì dùng?
Hứa Bạch hừ nhẹ nói. Một bên sư gia đã thân thể tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu chỉ còn lại mạng ta xong rồi mấy chữ. Đối phương giết Trần phu nhân, lại giết huyện thái gia, có thể nói hung tàn đến cực điểm. Không có đạo lý buông tha mình người sư gia này. Chỉ bất quá ngoài dự liệu chính là, Hứa Bạch chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút, sau đó cầm ngân phiếu, liền muốn rời khỏi. Nhưng tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì, quay người hỏi, đúng rồi, Trần viên ngoại còn có chị dâu ta thi thể, các ngươi để chỗ nào rồi?
Tại phòng chứa thi thể, ngươi yên tâm, tẩu tử ngươi thi thể, chúng ta sẽ hảo hảo đảm bảo, đưa nàng phong quang đại táng.
Sư gia vội vàng nói. Hứa Bạch sắc mặt lạnh lẽo, không cần xử lý tang lễ, trực tiếp đốt đi.
Đốt đi.
Sư gia có chút kinh ngạc.
Đúng, đốt đi, sau đó đem cho cô dương.
Ta có thể hỏi một câu tại sao không?
Không thể.
Sư gia nhìn thấy Hứa Bạch kia mặt lạnh lùng sắc cũng không dám lại truy vấn, mà Hứa Bạch quay người rời đi, ngay cả nhà đều không có trở về, thẳng đến Thanh Phong Sơn.
Thanh Phong Sơn.
Đuổi đến mấy ngày đường Hứa Bạch lại lần nữa lại tới đây. Thanh Phong Sơn địa thế cũng không hiểm trở, nhưng địa hình lại phá lệ phức tạp, nếu là không có quen thuộc người dẫn đường, muốn đi vào tìm tới Thanh Phong Sơn sơn trại thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chỉ là đây đối với từng tại Thanh Phong Sơn chờ đợi vài ngày, đã triệt để quen thuộc đường xá Hứa Bạch tới nói cũng không phải là một việc khó. Hắn không có tại ban ngày tiến vào Thanh Phong Sơn, mà là tại màn đêm buông xuống về sau, làm một thân y phục dạ hành, vụ trộm lặng lẽ chui vào sơn trại bên trong, tránh thoát tuần tra sơ tặc, hắn một đường đi vào đoạn riêng gian phòng, nhẹ giọng nhẹ chân tiến vào. Sau đó tìm được bộ kia treo trên tường tranh sơn thủy, đem nó gỡ xuống, nhóm lửa ánh nến, đang vẽ mặt sau soi. Tại ánh lửa chiếu rọi, hoa bên trong dần dần hiện ra một chút văn tự, đó chính là đại cảnh thập đại tuyệt học một trong vô tướng khí chỉ tu hành biện pháp. Tìm được. Hứa Bạch hai mắt tỏa sáng. Nhưng lúc này, ngoài cửa truyền ra một trận tiếng bước chân.
Ai ở bên trong?
Lão Tam, là ngươi trở về rồi sao?
Có người đến.
Hứa Bạch cũng là không hoảng hốt, đem họa đặt ở họa trục bên trong vác tại trên lưng. Sau đó nên ngang đi ra cửa phòng. Ngoài cửa, lại là Thanh Phong Sơn đại đương gia Chu Vân Dương. Đối phương nhìn thấy đoạn diên gian phòng có ánh lửa, còn tưởng rằng là đoạn diên trở về, nhưng vừa nhìn thấy ra chính là một người mặc y phục dạ hành cổ quái ra hỏa, không khỏi sắc mặt biến hóa, lại dám tự tiện xông vào ta Thanh Phong Sơn, ngươi thật lớn mật. Nơi này chính là Thanh Phong Sơn, sơn tặc cổ a thế mà còn có tặc vừa trộm được nơi này. Cái này quá không đem bọn hắn để ở trong mắt đi.
Ha ha, Chu Vân Dương, chúng ta lại gặp mặt.
Chúng ta quen biết. Chu Vân Dương nghi ngờ nói, nhưng tay cũng đã sờ đến phía sau tùy thân trường đao trôi đao phía trên, nhưng một giây sau, Hứa Bạch đã hướng phía hắn phóng đi.
Chu Vân Dương rút đao chém ra.
Ầm. Nhưng mãnh liệt chân khí khiến cho hắn rút lui mấy bước, tay cầm đao cũng nhịn không được run rẩy, hổ khẩu trực tiếp băng liệt, máu tươi thấm ra.
Hắn quá sợ hãi, là
Thiên Thiên. Chu Vân Dương, lần này ta cũng không có chúng động. Hứa Bạch cười gần nói, tiếp tục xuất thủ, muốn báo ở kiếp trước sát thân mối thù. Chu Vân Dương không biết mình lúc nào đắc tội một cái Thiên Thiên, trường đao trong tay vung đẩy, liều mạng chống cự. Lưỡi đao của hắn sắc vô cùng, không giống phàm phẩm. Nhưng Hứa Bạch tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, đối phương cho dù có bảo đao nơi tay, cũng khó có thể đền bù trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Mấy hiệp đã là hiện tượng hoàn sinh, mạng sống như treo trên sợi tóc.
Chương 11, đổ sát, thần binh cùng đao pháp.
Thanh Phong Sơn bên trên, bảo đao vung vẩy như gió. Chu Vân Dương gặp kiếp này mạnh nhất đối thủ, toàn lực cầu sinh. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là tràn đầy nghi hoặc. Đối phương là thế nào đi qua che kín trạm gác sơn trại, đi vào cái này? Mình lúc nào đắc tội một cái Tiên Thiên? Đối phương chẳng lẽ vũ y địa vệ? Trong đầu hắn hiện lên từng cái suy nghĩ, mà đối diện Hứa Bạch, hắn song trưởng lực đạo cũng đang không ngừng tăng thêm, trên lòng bàn tay ẩn chứa Tiên Thiên chân khí, cứng cỏi như binh khí, cùng bảo đao liên tiếp va chạm mấy lần, phát ra âm vang thanh âm. Cuối cùng, Chu Vân Dương khó mà đền bù tu vi chênh lệch, bị một trưởng đẩy lui. Hứa Bạch thừa cơ tiếp thân mà lên, đi vào trước người đối phương, bắt lấy trong tay đối phương bảo đao đồng thời, một trưởng vỗ tại đối phương trên đầu.
Ầm.
Đối phương đầu lóe ra đại lượng máu tươi, răng rắc một tiếng, cổ đều trực tiếp bị đánh gãy, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà ở trong đó động tĩnh cũng đưa tới không ít người. Trước hết nhất chạy tới chính là một nữ tử, nàng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, nghĩa phụ. Nhìn xem nữ tử, Hứa Bạch nết miệng cười một tiếng, bước nhanh xông lên trước, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi chết đi cho ta đi. Trước mắt nữ tử này chính là dẫn đến hắn ở kiếp trước vẫn lạc nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì đối phương tiềm phục tại bên cạnh mình, mới khiến cho mình bại lộ. Nhìn thấy Hứa Bạch xông lên trước, nữ tử kinh hô một tiếng, rút ra trường kiếm muốn ngăn cản, nhưng Hứa Bạch cầm Chu Vân Dương đao đã chém ra. Hắn cũng không am hiểu đao pháp, nhưng là Chu Vân Dương đao chính là một thanh hiếm có bảo đao, tăng thêm hắn quán chú tiên tiên chân khí, uy lực cường hoành đến cực điểm. Ầm vang một tiếng, nữ tử trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, lưỡi đao mang theo xé rách màn đêm, rơi vào đối phương trên lưng. Kia eo thon chi hoàn toàn không cách nào ngăn cản một đao kia, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Nữ tử nằm trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn chết đi, mang trên mặt đồng đậm hoảng sợ nhìn xem Hứa Bạch, mà Hứa Bạch thì là tiến lên lại bổ một đao. Giải quyết Chu Vân Dương, nữ tử hai người. Hứa Bạch vốn định cứ vậy rời đi, nhưng bốn phía có bó đuốc chiếu rọi, Thanh Phong Sơn 36 trộm lần lượt đuổi tới, nhìn xem thi thể trên đất, muốn rách cả mí mắt. Đại ca, hô trưởng, ta muốn ngươi lên mạng. Hắc đại hán chợt quát một tiếng, giận không kèm được phóng tới Hứa Bạch, trong tay lang nha bổng sen lẫn tiếng rít, giơ lên cao cao, trùng điệp rơi xuống, tựa như muốn khai sơn liệt địa. Hứa Bạch không để ý, hữu tâm thăm dò một chút trong tay bảo đao chi uy, thế là một tay cầm đao, chân khí quán chú, nên đón tiếp lấy. Âm vang một tiếng qua đi, kia thô to lang nha bổng bị trực tiếp chặt đứt. Hắc đại hán rút lui mấy bước. Hứa Bạch thì là thừa thắng xông lên, thân thể bước ra đồng thời, trong tay bảo đao thuận thế bổ ra ngoài, chặt xuống Hắc đại hán đầu. Hắn nhìn xem mũi nhọn lông tóc không hao tổn bảo đao, mỉm cười, đích thật là một thanh hảo đao, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắn đến Thanh Phong Sơn mục đích, chỉ vì vô tướng khí chỉ không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn một thanh bảo đao. Lại nhìn Thanh Phong Sơn những đạo phỉ khác, những này liếm máu trên lưới đao người nhìn thấy nhà mình huynh đệ liên tiếp chết thảm, đã là tức sủi bọt mép, mắt đỏ rét đi lên. Không nghĩ tới vẫn là phải đại khai sát giới. Hứa Bạch lắc đầu, sau đó trên mặt hiện ra dọa người sắc ý, đã như vậy, tối nay dứt khoát liền đổ các ngươi Thanh Phong Sơn. Ở kiếp trước, những người này vây giết hắn, cơ hồ người người có phần. Lại càng không cần phải nói, những người này chiếm núi làm mưa, cướp bóc quá khứ thương đội người đi đường, trong tay không biết có bao nhiêu vô tội vong hồn. Cơ hồ mỗi một cái đều có đường đến chỗ chết. Hứa Bạch cầm trong tay bảo đao, giết vào đám người, tiên thiên tu vi triệt để phát huy, bảo đao quán chú chân khí, ông tác hưởng, càng phản phất có vô hình đao lưới đao từ cái này lưới đao bên trên bắn ra mà ra, vạch phá bầu trời, chém giết địch nhân xu thế. Đây là đạo khí. Đây là tiên thiên cảnh có thể phát ra tới đạo khí. Hứa Bạch không có luyện qua đao pháp bình thường tới nói, coi như hắn là tiên thiên, cũng rất khó thi triển ra đao khí, thế nhưng là trong tay thanh này bảo đao ra chỉ dưới, hắn lại có thi triển ra đao khí năng lực. Cây đao này, Hứa Bạch càng dùng càng thuận tay. Bảo đao nơi tay tăng thêm tiên thiên tu vi, hắn hổ gặp bầy dê, trong đám người trái đột phải sông, lưới đao xẹt qua mang theo từng mảnh gió tanh mưa máu. Binh khí giao kích thanh âm, bên hai không dứt. Lưới đao xé rách huyết nhục thanh âm, liên tiếp vang lên. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Chỉ chốc lát, Thanh Phong Sơn bên trên, chân cụt tay đứt, vãi đầy mặt đất, tại mông lung ánh trăng chiếu rọi xuống, hình thành một bức không đành lòng nhìn thẳng nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Ma, ma quỷ, mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ. Một phen giết chóc về sau, lúc đầu bị phẫn nộ choáng váng đầu góc bọn đạo phỉ dần dần thanh tỉnh, nhìn xem còn thừa không có mấy đồng bạn, bọn hắn nuốt xuống một ngụm nhỏ nước, hoảng sợ nhìn Hứa Bạch một chút, sau đó quay người đảo tẩu. Hứa Bạch giết đến hứng khởi, cười ha ha một tiếng, đuổi theo. Chạy đi đâu đâu, ở lại đây đi. Hắn từ phía sau đuổi kịp một cái đạo phỉ, một đao bổ ra, đem đối phương từ phía sau chém thành hai khúc, sau đó lại cầm trong tay bảo đao ném mạnh mà ra, đem từ phía sau lưng quán xuyên một cái đào tẩu đạo phỉ thân thể, mình thì là truy hướng một người khác. Một phát bắt được đạo phỉ đầu, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Ầm. Đối phương bị nện đến đầu nổ tung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hứa Bạch đi đến đạo phỉ trước thi thể, đem bảo đao rút ra, vung một chút, bảo đao bên trên huyết dịch toàn bộ tung tóe vẩy ra đi. Lưỡi đao ngân bạch, không thấy mảy may huyết quang. Trên đao hình đồng, sinh động như thật, phản phất muốn nhảy ra thân đao. Giang hồ binh khí chia làm phàm tục, lợi khí, thần binh ba loại, cây đao này sắc bén đến cực điểm, thậm chí còn có thể ra chỉ tiên thiên chân khí, khiến cho ta phát ra đạo khí. Cái này đã vượt qua lợi khí phạm chủ, chính là một thanh hiếm có thần binh a. Nhưng vì sao thần binh phổ bên trên, nhưng không thấy đao này? Hứa Bạch nhìn xem trong tay Long Văn Chi đao, như có điều suy nghĩ. Thần binh hiếm thấy, tại đại cảnh có một chương thần binh phổ, có thể danh liệt thần binh phổ bên trên binh khí đều không giống nhau bình thường. Lấy Hứa Bạch dùng cây đao này thể nghiệm đến xem, cây đao này tuyệt đối có tư cách danh liệt thần binh phổ, thậm chí đứng hàng đầu. Cũng mặc kệ là kiếp trước kiếp này, hắn đều chưa nghe nói qua thanh này Long Văn đao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Chu Vân Dương tương lai hạ tràng. Chu Vân Dương là hoàng thất vương gia hậu đại, sau bị Vũ Y Liễu vệ truy xét đến, chết bởi Vũ Y Liễu vệ trong tay ấn đạo lý tới nói, Vũ Y Liễu vệ sẽ không bỏ qua như thế một thanh thần binh, là bởi vì bị Vũ Y Liễu vệ mang đi, cho nên mới không có danh dương giang hồ sao? Cũng không đúng. Vũ Y Liễu vệ tuy là triều đình cơ cấu, nhưng lại cùng giang hồ liên hệ mật thiết, tỉ như đương kim trên thiên bảng bài danh thứ 3 tông sư cổ hạ, mặt ngoài là thiên hà phái chi chủ, sau lưng lại là Vũ Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Mà trong tay hắn thiên hà kiếm, cũng xếp tại thần binh phổ thứ tư. Coi như cây đao này bị Vũ Y Liễu vệ mang đi, cũng không thể một mực cất giấu không dùng a. Cây đao này có lẽ có khác bí mật. Hứa Bạch nhìn xem trong tay Long Văn đao, như có điều suy nghĩ, nhưng tiếp lấy liền không tiếp tục để ý, dù sao đao tại trong tay mình, cho dù có bí mật gì, sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn biết rõ ràng, hiện tại cây đao này cũng chỉ là một thanh đao. Giết Thanh Phong Sơn hơn phân nửa 36 trộm về sau, Hứa Bạch cũng không trước tiên rời đi, mà là tại trong sơn trại bốn phía dò xét, muốn tìm tìm còn có hay không cái gì vật có giá trị. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là Chu Vân Dương thư phòng. Một phen lục tung về sau, để hắn phát hiện một bản đao pháp bí tịch. Ký danh là Phi Phong Đao Pháp Giang Hồ Võ Học Bí Tịch, hạo như yên hải, nhưng phần lớn là bất nhập lưu, luyện cả một đời cũng khó có thể đi vào võ giả chi cảnh. Mà tại bất nhập lưu phía trên, bí tịch cũng có đủ loại khác biệt, nói chung chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh tiêm, tuyệt học. Tỷ như Hứa Bạch Tiên Tiên Kinh cùng vừa tới tay Vô Tướng Khí chỉ đó là thuộc về tuyệt học phạm chủ. Lại nói hắn hiện tại tìm tới môn này Phi Phong Đao Pháp, hắn lật nhìn một hồi, cảm thấy đây cũng là cửa đỉnh tiêm đao pháp. Chuyến này đến Thanh Phong Sơn, được Vô Tướng Khí chỉ đã là bội thu, hiện tại lại phải một bản đỉnh tiêm đao pháp cộng thêm một thanh thần binh. Hứa Bạch chỉ cảm thấy mình kiếm lật ra. Chương 12, Vô Tướng Khí chỉ chi uy. Đạt được đao pháp còn có thần binh, Hứa Bạch cũng không tại Thanh Phong Sơn lưu lại, liền muốn rời đi thời điểm, chợt dừng bước lại, sờ lên cằm. Chờ một chút, ta tại sao muốn rời đi? 36 trộm đều để ta giết hơn phân nửa, bây giờ tại cái này Thanh Phong Sơn không ai uy hiếp được ta, ta lần này núi còn phải đi tìm cái khác chỗ ở, thậm chí bởi vì ta giết huyện thái gia, khả năng đã bị triều đình treo thưởng truy nã. Đã như vậy, sao không chức lưu tại cái này tu hành? Hứa Bạch càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, cho nên liền không rời đi, hắn trở lại Chu Vân Dương gian phòng, cho mình đổi một thân quần áo sạch, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Thanh Phong Sơn không có tham chiến, may mắn trốn được một mạng. 36 trộm một trong Lý Vân triệu tập gần với 36 trộm các tiểu đội trưởng tụ tại tụ nghĩa đường. Các minh đệ, đại đương gia còn có cái khác đương gia nhóm, đêm qua thảm tao thai vạ bất ngờ, chết oan chết uổng. Hiện tại, tại cái này Thanh Phong Sơn bên trong, ta bối phận là cao nhất, từ nay về sau, cái này Thanh Phong Sơn liền từ ta quyết định. Các tiểu đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngược lại là không có ý kiến gì, một người trong đó hỏi, 13 chủ nhà, vậy chúng ta tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào? Trước đem các ca ca an táng, sau đó phái người điều tra đêm qua vị kia hung thủ lai lịch, khoản này thủ, không thể không báo. Lý Vân nghiến răng nghiến lợi nói, a, 13 đương gia, người kia thực lực đáng sợ như vậy, chúng ta làm sao báo cửu a? Một tên tiểu đội trưởng cười khổ nói, kia chẳng lẽ muốn nhìn xem cửu nhân đúng dung ngoài vòng pháp luật sao? Hắn giết, thế nhưng là ta thân như một nhà các ca ca đệ đệ a. Lý Vân mắt đỏ vành mắt nói, chúng tiểu đám đội trưởng nghe vậy, nổi lòng tôn kính. Ai, 13 đương gia thật sự là trọng tình trọng nghĩa a. Đúng vậy a, cho dù hung thủ thực lực cao cường, hắn cũng không muốn lấy lùi bước. Nhìn thấy các tiểu đội trưởng kia khâm phục tính trọng ánh mắt, Lý Vân nội tâm cười thầm. Rất tốt, chính là loại vẻ mặt này. Cái gì tình nghĩa huynh đệ, hắn cũng không coi trọng. Nhưng bây giờ, mình sơ trưởng Thanh Phong Sơn, nhất định phải trước cho mình lập xuống người thiết, để những người còn lại khăng khăng một mực đi theo mới được. Về phần báo thủ, a, trời đất bao la, ai biết hung thủ kia chạy đi đâu rồi? Người đều tìm không thấy, nói thế nào báo thủ? Mình thật sự là quá cơ trí. Ngay tại Lý Vân tiếp tục vì các huynh đệ chết cực kỳ bi thương kiếm đủ còn lại bọn sơn tặc cùng hỗ lúc, tú nghĩa đường cổng đột nhiên đi tới một thân ảnh. Người kia một bộ màu đen tay áo lớn trường bào, hông eo long văn cổ đao, thắt một đầu khảm nạm lấy phỉ thúy đai lưng, mặc màu lót đen vân vân dài. Bộ trang phục này để bọn hắn nhớ tới chết đi đại đương gia Chu Vân Dương. Nhìn lại đối phương cây đao kia, không phải là đại đương gia đao sao? Lại nhìn người tới mặt, cũng không phải là Chu Vân Dương, nhưng lại khá quen. Một tên tiểu đội trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Hứa Bạch, là hung thủ. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Không có, đêm qua ta mặc dù không có tham chiến, nhưng lại xa xa nhìn thoáng qua, hắn chính là sát hại sảng khoái ra môn hung thủ, còn có cây đao kia, đó chính là đại đương gia tùy thân bảo đao a. Người tiểu đội trưởng kia hoảng sợ nói. Những người khác cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Bọn hắn co lại đến Lý Vân đằng sau. 13 đương gia, hắn chính là hung thủ, mau mau xuất thủ. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Hứa Bạch nghe được báo thù hai chữ, ngoạn vị nhìn thoáng qua Lý Vân, à, ngươi muốn cho Chu Vân Dương bọn hắn báo thù. Đến, cho ngươi một cơ hội. Lý Vân bắp chân đã đang run rẩy, ngươi thế mà còn chưa đi. Đi. Ta vì sao muốn đi a? Nơi đây phong cảnh tú lệ, ta dự định ở chỗ này ở lâu đâu. Hứa Bạch khẽ cười nói. Dài, ở lâu. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Vân sửng sốt một chút, mà Hứa Bạch thì là nhìn xem hắn, tiếp tục nói, ngươi không phải mới vừa muốn báo thủ. Mau ra tay đi. Nói xong hắn hướng đối phương phóng ra một bước. Mà Lý Vân thì là nhịn không được lui lại hai bước. Hứa Bạch tiến thêm một bước. Đối phương lại lui. Chúng tiểu đội trưởng thấy thế, chỗ nào còn nhìn không ra, đối phương sợ, mới vừa nói cái gì báo thủ, bất quá là chút lời hay. Đại đương ra. Đột nhiên, Lý Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn xem Hứa Bạch hô to, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thanh Phong Sơn đại đương gia. Những tiểu đội khác giải thấy thế cũng đều quỳ xuống. Tham kiến đại đương gia, còn xin đại đương gia tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện vì chủ nhà đi theo làm tùy tùng. Nghe được những người này lời nói, Hứa Bạch sờ lên cằm, lộ ra một vòng suy tư. Hắn trong khoảng thời gian này, muốn lưu tại Thanh Phong Sơn tâm vô bảng vũ khí luyện công. Nhưng áo cơm sinh hoạt thường ngày, những này cũng cần người phục thị. Mà lại có những này đạo phỉ tại, cũng là không cần lo lắng sẽ có những người khác tới quấy rầy mình. Về phần những người này có thể hay không hại hắn, hắn cũng không lo lắng. 36 trộm bị hắn giết hơn phân nửa, người có chút đầu óc đều biết hắn không dễ trọng, còn lại những này đạo phỉ đoán chừng cũng không có cái kia dũng khí. Không giết các ngươi cũng có thể, ta chỉ có một cái mệnh lệnh, ta tại Thanh Phong Sơn trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không nên quấy nhiễu ta luyện công. Rõ. Lý Vân bọn người liền đội vàng gật đầu xác nhận. Chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì cũng dễ nói. Cứ như vậy, Hứa Bạch tạm thời tại Thanh Phong Sơn bên trong ở lại, đồng thời bắt đầu tu hành vừa tới tay vô hình khí chỉ cùng Phi Phong Đao Pháp. Hứa Bạch tập võ tư chất không tính chênh lệch, thậm chí có thể nói vô cùng tốt. Có một thế, hắn nương tựa theo một môn Tam Lưu công pháp đều có thể tu hành đến nhất lưu võ giả cảnh giới, bây giờ có Tiên Tiên Kinh gia trì, càng là tiến triển cực nhanh. Phi Phong Đao Pháp rất nhanh liền nhập môn, 3 ngày sau liền tiểu thành, 10 ngày sau đại thành, nửa tháng liền đã lô hỏa thuần thanh. Ngược lại là kia vô tướng khí chỉ có chút huyền ảo, Hứa Bạch không có tùy tiện tu hành, mà là điều nghiên nửa tháng, đối lý giải thấu triệt mới bắt đầu tu hành. Môn này vô tướng khí chỉ chỗ mấu chốt nhất chính là hai tay kinh mạch nhất định phải bảo trì thông suốt, để chân khí lưu chuyển không có chút nào vướng víu, mặt khác, còn phải rèn luyện 10 ngón kinh mạch xương cốt, để có thể tiếp nhận chân khí ngưng tụ. Nếu là tu vi không đủ, tùy tiện tu hành thì sẽ dẫn đến kinh mạch ngắn chặn, nội kinh chân khí không cách nào vận chuyển, tu vi tạm thời đánh mất, kia đoạn riêng, đoán chừng chính là tùy tiện tu hành mới có thể khiến cho tu vi ngắn ngủi đánh mất. Mà ta bây giờ chính là tiên tiến cảnh, trăm mạch câu thông, tu hành môn võ học này đem không có chút nào gông cùng xiềng xích. Hứa Bạch thầm nghĩ, cái này tu vi một cao, luyện cái gì võ học đều là làm ít công to. Từ một điểm này nhìn, tiên tiên kinh không thẹn vì thập đại tuyệt học đứng đầu. Dù sao người ta cất bước chính là tiên tiến cảnh. Thời gian lưu chuyển, lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Thanh Phong Sơn, một chỗ đất trống bên trong, Hứa Bạch trong tay Long Văn Đao vung dậy, nhanh như cuồng phong, đao thế lăng lệ uy mãnh, một bộ phi phong đao pháp thi triển, quanh thân có thể nói kín không kẽ hở. Nếu có người tới gần quanh người hắn một trượng, đều sẽ bị đao khí tác động đến. Tu vi không đủ người, thậm chí sẽ làm trận bị đao khí xé mở. Một bộ đao pháp thi triển xong, Hứa Bạch đột nhiên kiếm chỉ ngưng tụ, cách không đâm ra. Một đạo chân khí vô hình giống như lợi kiếm bắn ra mà ra, đem 7-8 trượng bên ngoài một gốc eo thô cây tối thân cây trực tiếp xuyên thủng. Cách đó không xa, Lý Vân đi tới, nhìn thấy cây kia mảnh bay múa thân cây, không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn cũng không dám tưởng tượng một chỉ này rơi trên người mình sẽ là kết cục gì. Hắn vội vàng vỗ tay, tốt tốt tốt, chúc mừng Hứa công tử thần công đại thành. Lúc đầu bọn hắn là hô Hứa Bạch vì chủ nhà, nhưng cũng tiếc, Hứa Bạch nhưng không có tại Thanh Phong Sơn phát triển dự định, cho nên để bọn hắn đổi giọng. Lý Vân đối với cái này tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Hắn thấy, chỉ cần đem đối phương phục thị tốt chờ đối phương vừa rời đi, cái này Thanh Phong Sơn liền hay là hắn định đoạt. Chương 13, Vũ Y Y Bệ. Nghe Lý Vân đập mông ngựa, Hứa Bạch khỏe miệng hơi bệnh, cũng không phải đối phương mông ngựa êm hay, chỉ là đơn thuần là bởi vì vô tướng khí chỉ đại thành mà thôi. Đáng tiếc, cái này võ học mặc dù đã đại thành, nhưng không có luyện tập đối tượng, không biết trong thực chiến có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Hứa Bạch nói, sau đó nhìn về phía một bên Lý Vân. Đối phương thân thể khẽ run lên. Cho ngươi luyện tập. Ngươi xác định không phải muốn tìm lấy cớ xử lý ta. Công tử võ học uy lực mạnh mẽ, vô địch thiên hạ, ta bất quá một cái nho nhỏ nhị lưu, công tử động động ngón tay ta liền mất mạng, căn bản khảo thí không ra cái này võ học chân chính uy lực. Lý Vân vội vàng nói. Ừm, cũng thế. Hứa Bạch khẽ bước cằm, cũng không có thật phải tìm đúng phương luyện tập. Dù sao đối phương hắn thấy, thực lực quá kém. Dùng vô tướng khí chỉ cùng hắn đánh, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Hôm nay là ngày mấy? Hứa Bạch nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Hồi công tử, hôm nay 17 tháng 6. 17 tháng 6. Hứa Bạch lộ ra một tia trầm ngâm, tính toán thời gian cũng nhanh đến sự kiện kia phát sinh thời điểm. Đại cảnh gia thế 7 năm, ngày 27 tháng 6, Thanh Châu môn phái thứ nhất Thanh Vân môn cử hành Thanh Châu giới thứ nhất võ lâm đại hội, mượn cơ hội để cử ra Thanh Châu minh chủ, thống lĩnh Thanh Châu các đại môn phái, Hứa Bạch lúc ấy cũng đi tham gia náo nhiệt, thậm chí còn ra sân đánh mấy trận. Bất quá hắn thực lực không đủ, đừng nói Thanh Châu vị trí minh chủ, ngay cả cho người ta mang đến ấn tượng đều làm không được, hoàn toàn chính là đi góp số lượng. Nhưng lần này không đồng dạng. Hắn người mang hai đại tuyệt học, tự thân tu vi lại đạt đến tiên thiên cảnh giới, coi như so ra kém tông sư, nhưng đặt ở Thanh Châu cũng là số 1 số 2. Coi như không đảm đương nổi minh chủ, có thể ra cái tên vẫn là không có vấn đề. Ra không nổi danh ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là lần này Thanh Châu Võ Lâm đại hội có không ít cao thủ tham gia, cho bọn hắn luận bàn giao lưu, có thể tốt hơn xác minh tự thân sở học, tăng thêm tu vi. Hứa Bạch thầm nghĩ, có mục tiêu, Hứa Bạch tu hành càng thêm khởi tình. Tiên thiên tu vi mặc dù không kém, nhưng muốn tại cao thủ nhiều như mây Thanh Châu Võ Lâm đại hội bên trên nổ đến thứ nhất, còn chưa đủ, ít nhất chờ tiên thiên hậu kỳ mới được. Tại hắn trong ấn tượng, lần này Võ Lâm đại hội, Thanh Vân môn môn chủ cũng sẽ tự mình tham gia, mà kia là một vị tông sư, đại cảnh thiên bảng xếp hạng thứ 9, Lâm Thanh Thương. Đêm, Hứa Bạch ngay tại gian phòng bên trong tu hành tiên thiên kinh môn công pháp này bác đại tinh thâm, hắn mỗi ngày tu hành đều có thể cảm nhận được tự thân tu vi mỗi một ngày đều có tiến bộ, mặc dù yếu ớt, nhưng lại thật sự tích lũy tháng ngày dưới, hắn so với vừa đột phá tiên thiên thời điểm đã mạnh không ít, khoảng cách tiên thiên trung cảnh cũng chỉ chênh lệch nửa bước. Nếu là lại có một viên chú quả, ta đoán chừng có thể một hơi đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Hứa Bạch nhị nó nói, nhưng tiếp lấy hắn liền lắc đầu, đây chính là chú quả, ở đâu là tùy tiện có thể gặp phải, hắn có thể phục dụng một viên, đã là may mắn. Chú quả mặc dù không có, nhưng ta trong ấn tượng còn có cái khác một chút có thể xúc tiến công lực kỳ chân bảo vật, chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, những bảo vật này chưa xuất thế, tương lai ngược lại là có thể mưu đồ một phen. Hứa Bạch sờ lên cằm thầm nghĩ, mà lúc này ngoài phòng đống nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, hắn ánh mắt lóe lên, cầm lấy Long Văn Đao đi ra ngoài. Chỉ gặp tụ nghĩa đường bên trong, Lý Vân còn có dưới tay hắn mấy cái đội trưởng tất cả đều nằm trong vũng máu, một mệnh ô hô. Lại nhìn bên cạnh thi thể, đứng tại một cái mang theo mặt nạ vàng kim, thân mang màu lót đen lông vũ văn trường bảo nam tử, đối phương tay cầm trường kiếm, kiếm còn tại nhỏ máu. Nhìn thấy đối phương cách ăn mặc, Hứa Bạch hai mắt nhắm lại, Vũ Y Y Vệ. Không đúng, hắn trong ấn tượng không có Vũ Y Y Vệ đồ sát Thanh Phong Sơn sự tình, a cái nào khâu xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là mình cái này tiểu hồ điệp tạo thành hiệu ứng hồ điệp? Mà kia Vũ Y Y Vệ nhìn về phía Hứa Bạch, ánh mắt rơi thẳng vào trong tay hắn Long Văn Đao bên trên. Ngươi chính là Thanh Phong Sơn đại đương gia Chu Văn Dương. Sách, các ngươi là vì cây đao này tới? Hứa Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trong trí nhớ, Chu Vân Dương sau cùng thật là chết bởi Vũ Y Liễu vệ chi thủ, bất quá đối phương không phải chết tại Thanh Phong Sơn, mà là chết tại ra ngoài du ngoạn trên đường. Mà lần này, Chu Vân Dương dẫn đầu bị hắn giết chết, những này Vũ Y Liễu vệ không có tại đối phương du ngoạn trên đường chặn giết đối phương. Thế là liền đi tự mình đến Thanh Phong Sơn. Cộng lại vào mấy cái Vũ Y Liễu vệ, trong tay bọn họ cầm các loại binh khí, phía trên đều chảy xuống máu, trên thân mang theo sát khí. Không cần phải nói, Thanh Phong Sơn đoán chừng đã bị tàn sát đến không sai biệt lắm. A, ngươi biết chúng ta vì đao này mà đến? Ngươi biết cây đao này trên người bí mật? Kia Vũ Y Liễu vệ ánh mắt ngưng tụ. A, không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hứa Bạch mỉm cười. Thủ lĩnh, người này không phải Chu Vân Dương, ta vừa rồi thẩm vấn qua, chân chính Chu Vân Dương còn có cái khác 36 trộm đã chết ở đây trong tay người, hắn tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt Thanh Phong Sơn. Một cái Vũ Y Liễu vệ nói. Cầm đầu kia Vũ Y Liễu vệ nam tử nhìn thật sâu Hứa Bạch một chút, Chu Vân Dương chết rồi, cũng là bất đi chúng ta công phu, chúng ta chỉ cần thanh đao nắm bắt tới tay. Mấy cái Vũ Y Liễu vệ đem Hứa Bạch vây lại. Sau đó từng cái xuất thủ. Những này Vũ Y Liễu vệ thực lực không tầm thường, đều là nhất lưu võ giả cảnh giới, bọn hắn cầm trong tay các loại binh khí rất già, liền xem như tiên thiên cũng muốn kiếm kỵ. Hứa Bạch trong tay Long Văn đao vung dậy, phi phong đao pháp thi triển, lăng liệt đao khí tiêu tán, đánh gãy mấy người trong tay binh khí, đem bọn hắn đẩy lui. Sau đó ánh mắt khóa chặt một người, xông tới. Long Văn đao chém ra, nhanh như cuồng phong. Đối phương không kịp phản ứng, liền bị lưỡi đao mở ra ngực, tại chỗ tử vong. Những người còn lại thấy thế con người hơi co lại. Tiên thiên cảnh. Hứa Bạch tiên thiên cảnh tu vi triển lộ, đám người vì thế mà kinh ngạc. Mà kia cầm đầu Vũ Y Liễu vệ nam tử coi như chấn định, dù sao đối phương có thể giết chết Thanh Phong Sơn 36 trộm, chiếm lấy Thanh Phong Sơn, có tiên thiên cảnh tu vi cũng hợp tình hợp lý. Hắn đột nhiên xuất thủ, bảo kiếm trong tay giống như độc xà đâm ra, trực tiếp khóa chặt Hứa Bạch cổ họng. Hứa Bạch thấy thế, hoành đao chặn lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, tu vi của đối phương rõ ràng là tiên thiên đỉnh phong, so với hiện tại Hứa Bạch còn phải cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Hứa Bạch mượn lực lùi lại, tại đối phương sắp truy kích thời điểm, cách không một chỉ điểm ra, vô hình kình khí như lợi kiếm bắn ra. Kia Vũ Y Liễu vệ nam tử phát giác được uy hiếp, một kiếm chém ra, âm vang một tiếng, không trung tuôn ra một đoàn khí lãng, nam tử rút lui mấy bước. Mà Hứa Bạch đã xông ra tụ nghĩa đường, lên núi dưới chân phóng đi. Mấy cái Vũ Y Liễu vệ đuổi theo. Nhưng Hứa Bạch tốc độ cực nhanh, tăng thêm Thanh Phong Sơn địa hình phức tạp, bọn hắn mặc dù có thể tìm tòi lên núi, cần phải đuổi kịp Hứa Bạch, thực tế không lớn. Không bao lâu liền mất dấu. Bọn hắn trở lại kia cầm đầu Vũ Y Liễu vệ bên người, đối phương nhìn xem trường kiếm trong tay bên trên một vết nứt, như có điều suy nghĩ, đối phương vừa rồi kia một chỉ, nếu như ta không có đoán sai, kia là trong truyền thuyết vô tướng khí chỉ, nếu là người này tu vi lại cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới, đạt tới tiên thiên trung cảnh, vậy coi như là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Người này nhìn xem thật trẻ tuổi, lại có thực lực như vậy, tăng thêm vô tướng khí chỉ sợ không lâu liền muốn danh chấn giang hồ. Không tệ, cho nên người này mặc dù rời đi, nhưng chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này giang hồ một ngày, kia Long Văn Đao liền sớm muộn sẽ là chúng ta. Lão đại, kia Long Văn Đao đến tuột cùng có cái gì bí mật? Phía trên vì sao bức thiết muốn có được nó? Có Vũ Y Liễu vệ hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Cầm đầu Vũ Y Liễu vệ lắc đầu, chúng ta chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể. Đúng, gần nhất Thanh Vân Môn muốn cử hành một cái võ lâm đại hội, đề cử một cái Thanh Châu minh chủ, các ngươi sẽ đi sao? Mấy người nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Trong đó một cái Vũ Y Liễu vệ cười nói, chúng ta thân phận của từng người đều là bí ẩn, ngoại trừ lúc thi hành nhiệm vụ tập hợp một chỗ, lúc khác cũng không hề có quen biết gì, có đi hay không võ lâm đại hội, đây là chuyện riêng của chúng ta. Lão đại, ngươi vấn đề này vượt qua. Cầm đầu Vũ Y Liễu vệ thản nhiên nói, ừm, là ta sai rồi, thôi, Chu Vân Dương đã chết, Long Văn Đao mất đi, việc này ta đến viết báo cáo, tạm đi đi. Nói xong, mấy cái Vũ Y Liễu vệ riêng phần mình rời đi, mà đổi thành một bên. Hứa Bạch rời đi Thanh Phong Sơn, xác nhận sau lưng không ai đuổi theo sau mới thả chậm bước chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên tiên đỉnh phong. Toàn bộ Thanh Châu đều không có bao nhiêu cái tiên tiên đỉnh phong, triều đình Vũ Y Liễu vệ quả nhiên không tầm thường đâu. Chương 14, Cương Thi, luyện khí sĩ, trường sinh cự thị. Rời đi Thanh Phong Sơn, Hứa Bạch sờ lên trong ngực mấy trương ngân phiếu, còn có một số tán toái bạc, nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chưa kịp thu dọn đồ đạc, nhưng trong túi chút tiền đấy cũng đủ ta trên đường đường vào mèo. Hắn mỉm cười, bắt đầu tiến về Thanh Vân Môn, chuẩn bị tham gia kia giới thứ nhất Thanh Châu Võ Lâm Đại hội. Một thế này, hắn muốn được cả danh và lợi. Có làm hay không minh chủ không quan trọng, chủ yếu chính là muốn thử xem nổi danh tư vị. Đi vào một cái chỗ nhỏ, Hứa Bạch dự định ở chỗ này đặt chân, nhưng lại phát hiện một tia dị thường. Thôn trang này quá an tĩnh. Mặc dù bây giờ là ban đêm, thế nhưng là từ nhà, cửa sổ đóng chặt, không thấy mảy may ánh nến, ngay cả cái gõ mõ cầm canh người đều không có. An tĩnh có chút quỷ dị. Hứa Bạch đưa tay khoác lên trong tay Long Văn Đao bên trên, bảo đao nơi tay, lúc này mới mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hắn đi vào một khách sạn cổng gõ cửa một cái. Ai vậy? Nghỉ trọ. Hứa Bạch thản nhiên nói. Trong khách sạn truyền đến một trận thanh âm huyên náo, sau đó một cái chạy đường đem khách sạn cửa mở ra, nhìn thoáng qua Hứa Bạch sau lưng, đem hắn kéo vào khách sạn, sau đó lại sốt ruột bận bịu hoàng đóng kỹ cửa, sợ gặp được cái gì. Hứa Bạch hơi kinh ngạc, tiểu nhị, các ngươi đây là tại sợ cái gì? Khách quan, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Bình An trấn mấy ngày nay ngay tại náo thi họa, lòng người bàng hoàng, từng nhà vào đêm cũng không dám ở bên ngoài lưu lại, khách quan ngươi nơi khác tới, đêm nay bên trên vẫn là không muốn cất bước ở bên ngoài tốt. Chạy đường nói. Hứa Bạch kinh ngạc hơn,
thi biến. Cương thi. Đúng, chúng ta trong trấn có gia đình, đoạn thời gian trước rời mộ phần thời điểm hỏng phong thủy, dẫn đến trong nhà tiền tổ thi biến, đã hại mấy người, cũng không biết lúc nào mới có thể đem kia cương thi giải quyết. Chạy đường thở dài. Không nghĩ tới trên thế giới thật đúng là có cương thi loại vật này. Hứa Bạch sờ lên cằm. Hắn biết thế giới này không đơn giản, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, còn có một số như quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái, nhưng trước mấy lời, hắn chỉ tiếp sờ qua võ đạo, đối với những này ngược lại là không có đụng phải, không nghĩ tới một thế này bắt gặp. Đối với cái này cái gọi là cương thi, hắn sinh ra lớn lao hào hứng. Hắn tại trong khách sạn nghỉ tạm một đêm. Ngày thứ hai, thua chiêng gõ trống thanh âm vang lên. Người chết, vương gia người chết. Hứa Bạch nghe phía bên ngoài động tĩnh, hiếu kỳ ra ngoài tìm hiểu. Đi theo đám người đi tới một hộ đại hộ nhân gia. Mà tại cửa ra vào, có mấy bộ thi thể, hắn tiến lên xem xét, phát hiện những người này tử trạng tự thảm, khuôn mặt bầm đen phát tím, trên cổ có hai cái ngón nút lớn nhỏ huyết động, cũng thực sự là bị hút khô máu chết. Ngươi là làm cái gì, không cần loạn đụng thi thể. Một cái bộ khoái nhìn thấy Hứa Bạch quát lớn. Hứa Bạch cười nói, tại hạ là đi ngang qua võ giả, nghe nói Bình An trong trấn có cương thi làm hại, cho nên đặc địa đến đây hiệp trợ. Võ giả? Kia bộ khoái nhìn thoáng qua bên hông hắn bên trên đao, như có điều suy nghĩ, ngươi nếu muốn hỗ trợ liền lưu lại đi, bất quá chúng ta nha môn đã mời người. Mời người? Đúng. Bộ khoái gật gật đầu. Đột nhiên hắn nhìn thấy cái gì, đội vàng sẽ tới. Chỉ gặp một người mặc bát quái bào, tay cầm la bàn, bên hông treo kiếm gỗ đảo lao giả đi tới, bộ khoái đến trước mặt hắn cung kính vô cùng. Gặp qua Mã đạo trưởng. Ừm, không cần đa lễ, để cho ta đi xem một chút người bị hại. Kia Mã đạo trưởng nói, đi đến người bị hại trước mặt ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương về sau, sắc mặt hiện ra ngưng trọng, cái này cương thi đã hút ăn người thần tinh huyết, chỉ sợ so lúc mới bắt đầu khó đối phó hơn. A, Mã đạo trưởng, ngươi có thể đối phó sao? Làm hết sức mà thôi. Kia Mã đạo trưởng thở dài. Mã đạo trưởng, chúng ta Bình An trấn toàn dựa vào ngươi. Chứ ma vệ đạo, vốn là chúng ta bản phận, vương gia bên trong nhưng còn có người may mắn còn sống sót. Mã đạo trưởng hỏi. Vương lão gia nhi tử còn sống? Ừm, kia cương thi khẳng định sẽ còn lại tìm hắn, đêm nay ta liền lưu tại nơi này cùng hắn quyết nhất tử chiến. Mã đạo trưởng nói. Mã đạo trưởng có cái gì phân phó, có gì cứ nói. Ta cần máu gà trống, máu chó đen, chu sa cùng mực nước. Tốt, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Hứa Bạch ở một bên nhìn xem kia Mã đạo trưởng phân phó, chợt cảm thấy thú vị. Mình chẳng lẽ xâm nhập cái gì cương thi trong phim rồi? Mà kia Mã đạo trưởng thì là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Hứa Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vị tiểu huynh đệ này khí huyết dồi dào, chân khí bên trong đủ, chắc là một vị võ đạo cao thủ đi. Ngươi cũng là tới đối phó cương thi sao? Hứa Bạch có chút kinh ngạc, mình đứng ở trong đám người, đối phương đều có thể nhìn ra mình là cao thủ, xem ra đối phương hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Cái kia trước đó cùng Hứa Bạch tiếp xúc bộ khoái ngay vậy, vội vàng nói, đúng vậy Mã đạo trưởng, vị tiểu huynh đệ này hoàn toàn chính xác nói mình là tới đối phó cương thi. Quá tốt rồi, có tiểu huynh đệ tương trợ, đối phó cái này cương thi, ta thì càng có nắm chắc. Mã đạo trưởng sờ lấy sợi râu nói. Hứa Bạch nghe vậy, cũng không có cự tuyệt. Đến một lần thật sự là hắn đối cái này cương thi cảm thấy hứng thú, thứ hai hắn muốn từ cái này Mã đạo trưởng trên thân đạt được một chút liên quan tới võ đạo bên ngoài sự tình. Vương gia trong đại trạch. Mã đạo trưởng, Hứa Bạch hai người ngồi tại trên đại sảnh, bên cạnh có cái thấp thỏm lo âu thanh niên, chính là vương gia may mắn còn sống sót người cuối cùng. Căn cứ hắn nói, hôm qua cương thi đột nhiên xâm nhập vương gia, bắt đầu truy sát vương lão gia cùng một đám thân thuộc, hắn cùng cương thi truy đuổi, dây dưa, ẩn nút, nương tựa theo một thân nhị lưu võ giả tu vi, mới rằng có đến gà gáy tảng sáng thời điểm. Kia cương thi đang nghe gà gáy âm thanh sau liền rời đi. Mã đạo trưởng, kia cương thi thật sẽ trở lại sao? Sẽ, cương thi khát máu, mà lại cùng một huyết mạch máu đối lực hấp dẫn lớn nhất, cho nên cương thi xuất thế, trước phải giết người thần, cái này cương thi chính là vương gia tiên tổ, mà vương công tử chính là vương gia cuối cùng huyết mạch, hắn khẳng định sẽ lại đến. Mã đạo trưởng nói. Mã đạo trưởng, không biết cương thi là thế nào hình thành? Hứa Bạch tiếp tục hỏi. Tục ngữ nói, người tranh một khẩu khí, mà cương thi thì là so với bình thường người chết nhiều một hơi, khẩu khí này tụ tại trong cổ không tiêu tan, sau đó bởi vì phong thủy thuộc tính hoặc là hấp thu âm khí mà khiến cho nhục thân bất hủ, từ đó sinh ra thì biến. Mà vì duy trì nhục thân, tăng cường lực lượng, cương thi lấy máu mà sống. Cho nên nếu phát hiện, nhất định phải tiêu diệt. Mã đạo trưởng êm tai nói. Hứa Bạch nghe được say sưa ngon lành, tiếp tục hỏi, Mã đạo trưởng, trên thế giới này ngoại trừ cương thi bên ngoài, có phải hay không còn có cái khác yêu ma quỷ quái, ngươi có hay không thấy qua đâu? Ừm. Giữa thiên địa có rất nhiều dị thường, ngoại trừ cương thi bên ngoài, sơn giã tinh quái cũng có, ta từng gặp được một con núi mị. Mã đạo trưởng chậm rãi mà nói. Hứa Bạch cùng một bên đập lấy hạt dưa một bên nghe được say sưa ngon lành. Một bên nguyên bản sợ hãi công tử nhà họ Vương cũng bị hấp dẫn. Nghe được Mã đạo trưởng lợi hại như thế, nội tâm dần dần buông lòng xuống. Có Mã đạo trưởng tại, mình nhất định có thể bình yên vô sự. Mã đạo trưởng, ngươi là tu đạo sao? Không biết cùng luyện võ có cái gì không giống chứ? Hứa Bạch hỏi ra một vấn đề cuối cùng. A, cùng nói là tu đạo, không bằng nói là luyện khí. Luyện khí? Đúng, luyện khí từ xưa đến nay, truyền lại từ thượng cổ, cùng võ đạo điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, võ đạo cô đọng một ngụm tiên thiên chân khí, cường tráng bản thân, võ giả tu hành càng cần hơn ỷ lại ngoại vật, như đồ ăn, dược liệu các loại mới có thể tinh tiến. Nhưng luyện khí sĩ khác biệt, luyện khí sĩ luyện thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh hoa. Đó không phải là thần tiên sao? Luyện khí sĩ điểm cuối cùng, hoàn toàn chính xác chính là trường sinh cửu thị. Mã đạo trưởng trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Chương 15, đại chiến cương thi.
Luyện khí sĩ điểm cuối cùng hoàn toàn chính xác chính là Trường Sinh Cửu Thị. Nghe được cái này, Hứa Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Trên thế giới này lại có con đường trường sinh. Mặc dù hắn có thể luân hồi bất tử, nhưng có thể trường sinh, hắn khẳng định là nghĩ à, đến lúc đó, luân hồi dài hơn sinh, đó chính là thật trường sinh bất tử. Đơn giản có thể dùng hết đẹp để hình dung. Mà Mã đạo trưởng đột nhiên thở dài nói, luyện khí điểm cuối cùng, Trường Sinh Cửu Thị, nhưng đây cũng chỉ là cái nghe đồn, thời kỳ thượng cổ, có lẽ có người có thể làm được, nhưng là gần ngàn năm đến, luyện khí một đạo đã dần dần xuống dốc, lưu lại truyền thừa, ít càng thêm ít, mà lại phần lớn là gia lông. Làm sao lại xuống dốc đây? Hứa Bạch có chút không hiểu. Ta nghe ta sư phó nói chuyện, linh khí trong thiên địa dần dần trôi qua, càng thêm mỏng manh, lúc này mới dẫn đến luyện khí một đạo bắt đầu xuống dốc, chỉ bất quá cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng. Mã đạo trưởng nói. Hứa Bạch cũng không nhịn được có chút thất vọng, vốn cho rằng tìm được con đường trường sinh, nhưng không nghĩ tới, luyện khí đã bắt đầu xuống dốc. Mình thế mà trùng hợp như vậy đi tới một cái mạt pháp thời đại. Bất quá luyện khí mặc dù xuống dốc, nhưng hẳn là cũng có không ít chỗ thích hợp, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, cũng không biết có thể hay không học tập một chút. Hứa Bạch nhìn xem Mã đạo trưởng, không có lập tức mở miệng hỏi thăm. Dự định trước trông thấy đối phương bản sự, nhanh đem xuống, cũng nên là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Mã đạo trưởng nói. Hắn đi đến một bên, cầm lấy trên bàn đặt vào máu chó đen, máu gà trống, đem nó đánh vào mực nước chu sa quấy cùng một chỗ. Một bên Vương công tử hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng đây là đang làm cái gì? Hứa Bạch ở một bên nói ra, đạo trưởng đây là chuẩn bị vẽ bùa đi, máu gà trống còn có máu chó đen, ẩn chứa dương cương chi khí, dùng vẽ bùa tốt nhất. A, Hứa công tử thế mà còn biết cái này. Tin đồn thôi. Hứa Bạch cười nhạt một tiếng, hắn như vậy nhiều cương thi phiến cũng không phải xem không. Không tệ, cương thi chính là âm tà chi vật, dùng ẩn chứa dương khí máu vẽ ra tới phụ lục, có thể làm bị thương hắn nhóm. Mã đạo trưởng nói xong, cầm lấy bút lông chấm mực, bắt đầu tập trung tinh thần vẽ bùa. Chỉ gặp hắn hạ bút như có thần, vẽ bùa một mạch mà thành. Đương Mã đạo trưởng chuẩn bị đến không sai biệt lắm sau, màn đêm đã giáng lâm. Toàn bộ Bình An trấn bắt đầu trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, Vương gia ngoài cửa lớn truyền ra một trận phanh phanh thanh âm, thật giống như có người nào tại giật giật. Một bên Vương công tử nghe được thanh âm này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền, chính là cái này thanh âm, hắn tới. Phanh phanh phanh. Đại môn truyền đến va chạm thanh âm. Mà Mã đạo trưởng cũng không dám chủ quan, xuất ra vừa mới dùng máu chó đen, máu gà hỗn hợp mực nước chu sa vẽ ra tới phụ chú, đi tới cửa. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại môn trực tiếp sụp đổ. Một người mặc áo liệm, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân xanh lét cương thi xuất hiện tại ba người trước mặt, không khí bốn phía nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy độ. Vương công tử bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Hứa Bạch thì là hiếu kỳ đánh giá, đối phương nhìn qua ngược lại là cùng hắn trước kia tại trên TV nhìn thấy cương thi không kém là bao nhiêu, cũng không biết năng lực thế nào. Cương thi cau mũi một cái, sau đó nhìn về phía Vương công tử phương hướng, thân hình nhảy lên, đằng không mà lên, hướng phía vài chục trượng bên ngoài Vương công tử đánh tới. Cái này nhảy vọt năng lực, một chút am hiểu khinh thân chi pháp võ giả gặp cũng muốn cảm thấy không bằng. Mã đạo trưởng đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay phù lục văng ra ngoài. Nhẹ nhàng phù lục lại phảng phất không nhìn không khí lực cản ảnh hưởng, trực tiếp bay đến cương thi trên thân, chạm đến đối phương lúc nhóm lửa ánh sáng. Cương thi phát ra rít lên một tiếng, bị phù chú đánh bay ra ngoài. Hứa Bạch cũng thừa cơ tiến lên, một cước đạp ra ngoài, đá vào cương thi trên ngực, lại tựa như đá vào một khối trên miếng sắt, cương thi không có việc gì, chân của hắn ngược lại là bị chấn động đến hơi tê tê. Cái này cương thi thân thể vẫn rất cứng rắn. Hứa Bạch kinh ngạc nói. Hứa công tử coi chừng, cái này cương thi đã tấn cấp lục cường, mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Mã đạo trưởng nhắc nhở, tay hắn bắt pháp quyết, từng đạo phù lục lại lần nữa bay lên, liên tiếp đánh vào cương thi trên thân, đánh cho trên người đối phương không ngừng toát ra khói trắng, tiếng kêu rên liên hồi. Mà cương thi nhìn ra Mã đạo trưởng là mình lớn nhất uy hiếp, hú lên cái gì, hướng phía đối phương nào tới, đen nhánh móng tay đâm ra. Mã đạo trưởng tránh khỏi, kia móng tay cắm ở một cây đỏ chót trên cây cột, chọc ra thật sâu lâu ngón tay. Hứa Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lực lượng này tốc độ bình thường nhất lưu võ giả đều không giải quyết được. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cái này cương thi, không sợ bình thường thủ đoạn công kích, mà lại không có thương tổn đau nhức, bất kể thế nào đánh cũng sẽ không có cảm giác, tính cả cái này, coi như mấy cái nhất lưu võ giả cùng tiến lên cũng không chừng có thể diệt được đối phương. Mã đạo trưởng trên người phù lục sau khi dùng xong, bá đạo công kiếm. Đó là một thanh kiếm vô đạo. Tay hắn cầm kiếm vô đạo, hướng phía cương thi hung hăng đâm ra. Kiếm vô đạo đâm ra, quán xuyên cương thi thân thể, đối phương phát ra thê lương tiếng kêu, mà Mã đạo trưởng rút ra kiếm vô đạo, lại lần nữa đâm ra thời điểm, lại phát hiện kia kiếm vô đạo đã trở nên đen nhánh, đâm vào cương thi trên thân trực tiếp liền biến mất. Mã đạo trưởng nhìn xem trong tay kiếm gãy không khỏi giật mình, âm khí thật dày. Ta cái này trăm năm kiếm vô đạo, thế mà chỉ dùng một lần liền vô dụng. Cương thi nhìn thấy hắn không có binh khí, gầm nhẹ một tiếng, nào tới. Mã đạo trưởng thấy thế, tránh trái tránh phải, lợi dụng thân pháp xê dịch. Hứa Bạch thấy thế, cũng đại khái đánh giá ra cái này Mã đạo trưởng thực lực, nếu như không tính cả đối phương những cái kia chuyên môn dùng để đối phó cương thi tà ma thủ đoạn, đơn thuần năng lực chiến đấu, đại khái tương đương với một cái hơi mạnh một điểm nhị lưu võ giả, nhất lưu cũng không sánh nổi. Hứa Bạch thấy thế, xông tới, lại lần nữa một cước đem cương thi đã bay. Hứa công tử, ngươi rằng co một hồi, ta đi làm cái lớn. Mã đạo trưởng nói, xông vào đại đường, trải rộng ra một trương vải vàng, đem lăn lộn máu chó đen mực nước rót, bắt đầu vẽ một trường to lớn phủ lục. Mà Hứa Bạch tiếp tục đối phó kia cương thi. Đối phương mình đồng ra sát, không sợ quyền cước. Hứa Bạch thấy thế, trực tiếp rút ra Long Văn Đao, bảo đao ra khỏi vỏ, bổ vào cương thi bên trên, phát ra một chuỗi hỏa hoa, thân thể của đối phương bị đánh mở một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, lục sắc đậm đặc trạng chất lỏng phun tung tóe mà ra, rơi xuống đất trên bảng còn ẩm ẩm bốc khói. Cái này cương thi huyết còn có thể ăn mòn vật phẩm. Hứa Bạch giật mình, nhìn lại mình một chút long văn đao, không có hư hao. Quả nhiên, bảo đao chính là bảo đao. Bảo đao nơi tay, Hứa Bạch nét miệng cười một tiếng, hướng phía cương thi lại đánh tới, mà đối phương hình như có linh trí, nhìn thấy Hứa Bạch khó đối phó, hướng phía vương phủ bên ngoài nhảy xuống. Muốn đi, không có cửa đâu. Hứa Bạch nhảy lên một cái, bước đầu tiên nhảy lên mái hiên, một cước đem đối phương đạp trở về, long văn đao bổ ra, chém vào đối phương, đều thảm hết bài này đến bài khác. Hoàn toàn lấy sức một mình, đem nó áp chế. Mà Mã đạo trưởng phù lục cũng đã vẽ xong, tay hắn bắt pháp quyết, phù lục đằng không mà lên, hướng phía cương thi bay đi, như một trương cái chăn đem nó bao lại. Phía trên phủ văn phát ra chói sáng hồng quang. Cương thi tiếng kêu rên liên hồi, đại lượng khói trắng toát ra. Hắn đem phù lục xé mở, cả người đã bị phù lục thiêu đến cháy đen, Hứa Bạch thấy thế, nhảy lên một cái, trong tay long văn đao toàn lực một bổ. Giống như lực phách hoa sơn, từ đầu tới đuôi, đem cương thi chém thành hai khúc. Hứa công tử đao pháp bá đạo, lần này nhờ có ngươi, không phải bằng một mình ta muốn đối phó cái này cương thi, thật đúng là không dễ dàng. Mã đạo trưởng nhìn xem trên đất cương thi cảm khái nói. Hắn vốn cho rằng Hứa Bạch chỉ là có mấy phần thực lực, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà mạnh như vậy, tại không có pháp thuật tình huống dưới thế mà có thể áp chế cương thi. Không, chỉ sợ đối phương nghĩ, thậm chí có thể ngạnh sinh sinh bổ cương thi đi. Chương 16, Ngưu Sơn luyện khí pháp giải quyết xong cương thi, Vương công tử lúc này mới từ dưới đáy bằng ra, đi đến Hứa Bạch trước mặt hai người, đa tạ hai vị trưởng nghĩa việt thủ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lời cảm kích cũng không cần nói, đến điểm thực tế đi, lấy trước cái 1800 lượng tiêu xài một chút. Hứa Bạch không chút khách khí nói. Vương công tử khỏe miệng có chút run rẩy, trực tiếp như vậy sao? Một bên Mã đạo trưởng nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, trên thực tế, hắn cũng muốn tiền, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, không thật giống Hứa Bạch như vậy trực tiếp. Hứa công tử yên tâm, định không thể thiếu hai vị thù lao. Vương công tử nói. Vương gia hiện tại chỉ còn lại hắn một người, cái này lớn như vậy sản nghiệp, tự nhiên cũng là từ hắn đến kế thừa, xuất ra 1800 lượng không thành vấn đề. Hứa Bạch nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Đón lấy, Mã đạo trưởng xuất ra phù lục đánh vào cương thi bên trên, chỉ gặp cương thi bị nhen lửa, tại trong ngọn lửa dần dần hóa thành tro tàn. Hứa Bạch ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mã đạo trưởng, ngươi có thể hay không dạy ta luyện khí a? A, cái này. Mã đạo trưởng có chút chần chờ. Hứa công tử, ngươi tu vi cao cường, nếu một lòng học võ, tương lai tất thành đại khí, thậm chí bước vào kia trên vạn người tông sư chi cảnh cũng bất quá vấn đề thời gian, tội gì lại học luyện khí đâu? Ta trước kia cũng là cảm thấy như vậy, nhưng lần này nhìn thấy Mã đạo trưởng, nhìn thấy cương thi về sau, mới giật mình thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, võ đạo cũng không phải là duy nhất, mà lại ta tính đã nhìn ra, tại đối phó những này tà ma phương diện. Luyện khí có võ đạo không cách nào so sánh ưu thế, ai biết ta về sau có thể hay không gặp được đâu. Hứa Bạch thành khẩn nói, đây là ý tưởng chân thật của hắn. Kỹ nhiều không ép thân, mà lại căn cứ Mã đạo trưởng nói, luyện khí điểm cuối cùng là trường sinh cửu thị. Mặc dù luyện khí truyền thừa phần lớn biến mất, thiên địa linh khí cũng dần dần trở nên mỏng manh, nhưng chỉ cần có một tia trường sinh cơ hội, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Không dối gạt công tử, ta luyện khí thuật truyền lại từ Ngưu Sơn một mạch, không phải Ngưu Sơn người, không được ngoại chuyện. Mã đạo trưởng nguyện chuyển cự tuyệt nói, nhưng cũng tiếc hắn đánh giá thấp Hứa Bạch ra mặt, nếu như đạo trưởng không chê. Ta nguyện ý bái đạo trưởng vi sư, dạng này cũng coi như Ngưu Sơn người. Dứt lời, Hứa Bạch liền muốn quỳ xuống bái sư. Mã đạo trưởng đội vàng đỡ lấy, công tử, ngươi đây là cần gì chứ? Chẳng lẽ Mã đạo trưởng ghét bỏ ta, cảm thấy ta tư chất không đủ? Công tử tuổi còn trẻ, trên võ đạo liền đã đặt chân tiên thiên, tư chất tự nhiên là im lặng. Cái này, thôi, ta Ngưu Sơn một mạch, truyền nhân không nhiều, nếu là tại bảo thủ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Có lẽ hôm nay gặp được công tử, cũng là ta duyên phận. Mã đạo trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy Hứa Bạch tư chất thật là không tệ. Dạy đối phương luyện khí, tương lai nhất định có thể siêu việt chính mình. Có lẽ nhưng kết một thiện duyên. Mà Hứa Bạch nghe vậy, sắc mặt vui mừng, vì trên mặt đất đi lễ bái sư. Đỗ Nhi Hứa Bạch, bái kiến sư tôn. Mau mau xin đứng lên. Mã đạo trưởng liền tranh thủ nâng đỡ, luận thực lực ngươi nhưng so với ta mạnh, cái này tôn hai chữ, đừng muốn nhắc lại. Sư tôn lời ấy sai rồi, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, người thành đạt vi sư, võ đạo, ta so sư tôn mạnh, nhưng luyện khí một đạo, ta ngay cả học đồ đều không phải là, xưng ngươi một câu sư tôn, chuyện đương nhiên. Hứa Bạch nói. Mã đạo trưởng nghe vậy, đối với Hứa Bạch càng thêm hài lòng, tư chất tốt, thực lực mạnh, còn khiêm tốn hữu lễ, thật sự là một khối lương tài mỹ ngọc cá. Hôm sau, Vương công tử thật xuất ra 1800 lượng cảm tạ Hứa Bạch, Mã đạo trưởng, mà Hứa Bạch cũng tạm thời tại Bình An trấn trụ hạ, đi theo Mã đạo trưởng học tập phép luyện khí. Ta Ngưu Sơn một mạch phép luyện khí, chủ yếu chia làm hai bộ phận, thứ nhất vì hái khí luyện khí Ngưu Sơn luyện khí pháp, thứ hai thì là phụ thuật, trong đó Ngưu Sơn luyện khí pháp bác đại tinh thâm, cùng bình thường võ đạo pháp môn khác biệt, tu hành chính là pháp lực, là thi triển pháp thuật cơ sở. Như vi sư vẽ phù lục, liền cần dùng đến pháp lực. Mã đạo trưởng chậm rãi mà nói. Hứa Bạch tập trung tinh thần nghe, 3 ngày thời gian, Ngưu Sơn luyện khí pháp nội dung, hắn đã hoàn toàn đi lại, chỉ kém tu hành. Mà khoảng cách Thanh Châu Võ Lâm đại hội cũng càng ngày càng gần. Hứa Bạch do dự còn muốn hay không đi tham gia. Mã đạo trưởng ngược lại là nhìn ra trong lòng của hắn có việc, đoán được hắn là không bỏ xuống được danh lợi tục sự, tại một lần làm xong tu hành bài tập về sau, nói với hắn, "Hứa Bạch, ngươi còn trẻ, chính là dám xông cảm tưởng thời điểm. Để ngươi đợi tại cái này theo ta luyện khí, đích thật là có chút khó tài." mà lại trong lòng ngươi còn có chí hướng không có hoàn thành, một mực đợi tại Bình An trấn cũng không có cách nào một lòng một ý luyện khí. Thôi, ngươi đi trước xử lý chuyện Hồng Trần đi, đợi ngươi lúc nào không còn lưu luyến Hồng Trần danh lợi thời điểm, trở lại Bình An trấn luyện khí. Hứa Bạch nghe vậy, thi lễ một cái, Đồ Nhi có phụ sư phó dạy bảo. À, lời này của ngươi nói đến nói quá lời, trên thực tế, tư chất ngươi trên ta xa, mặc kệ là luyện khí hay là tập võ, tương lai đều có thể rất có thành tựu. Ta thật sự là không đủ tư cách dạy bảo ngươi, tương lai đường, muốn làm sao đi, vẫn là tự ngươi nói tính. Mã đạo trưởng khẽ cười nói, đa tạ sư tôn. Hứa Bạch nói, thật sự là hắn không bỏ xuống được chuyện Hồng Trần. Dù sao, hắn hiện tại mới bao nhiêu lớn, Hồng Trần cuộn cuộn, nhiều như vậy chuyện mới mẹ vật đều chưa có thử qua, tiếp trước những cái kêu cựu ra hắn còn không có tìm tới cửa, làm sao có thể một lòng một ý luyện khí tu đạo đâu. Mà lại đừng nói hắn, liền xem như những cái kia luyện khí sĩ, lại có mấy người có thể chân chính buông xuống chuyện Hồng Trần đâu. Hôm sau, Hứa Bạch thu thập bọc hành lý, tiếp tục chạy tới Thanh Vân Môn. Mà trước khi đi, hắn đem Tử Vương gia có được bạc lưu lại hơn phân nửa, mình chỉ dẫn theo Long Văn Đao còn có một số vàng mèo. Sách, cảm giác mình giống như chỉ là lừa sư tôn luyện khí pháp, sau đó liền chạy đường đồng dạng. Trên đường, Hứa Bạch có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền đem ý niệm này triệt để ném đến sau đầu. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, này làm sao có thể để lừa gạt đâu? Lại nói, hắn nhưng là thực tình bái đối phương vi sư. Bình An trong trấn, đương Mã đạo trưởng rời giường thời điểm, chỉ có thấy được thu thập chỉnh tề phòng cùng để ở trên bàn mấy trăm lượng bạc ròng. Hắn nhìn xem bạc trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ta đây là tính đem Ngưu Sơn luyện khí pháp chuyển xuống, vẫn là bán đi đây. Thanh Châu, Thanh Vân Môn chân núi một cái trong trấn, Hứa Bạch dục ngựa đi vào, phát hiện cái này trong trấn người qua lại con đường, núi liền không dứt, mà lại có không ít người trên thân đều mang tùy thân binh khí, nghĩ đến đều là tới tham gia Thanh Châu võ lâm đại hội. Hứa Bạch dắt ngựa, đi vào một gian khách sạn, muốn gian thượng phòng, nhìn lướt qua trong khách sạn kia đủ loại tam giáo cửu lưu người giang hồ một chút, mà hắn dò xét đám người thời điểm, đám người cũng đang quan sát hắn, nhất là một chút đao khách, bọn hắn chú ý tới Hứa Bạch đeo tại bên hông Long Văn Đao, liếc mắt liền nhìn ra cây đao kia không phải phàm phẩm. Hảo đao, dạng này đao, tại một quặng lông đều không có giải đủ tiểu tử trên thân thật sự là lãng phí. Có đao khách tâm tư đã hoạt lạc, Hứa Bạch muốn một chút đồ ăn, trở về gian phòng của mình. Khoảng cách võ lâm đại hội còn có 2 ngày, 2 ngày này trước hết ở tại trong khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái tham gia đại hội. Hứa Bạch nhị nó nói, bất quá nói là muốn nghỉ ngơi, nhưng đến ban đêm, hắn vẫn là không nhịn được tu hành. Chỉ bất quá luyện cũng không phải là tiên thiên kinh mà là Ngưu Sơn luyện khí pháp. Chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, một hít một thở ở giữa, giống như mang theo một loại nào đó tiết tấu, tu hành một hồi, hắn mở mắt ra, quả nhiên, trong phòng tu hành, linh khí hấp thu quá chậm, đi nóc nhà đi. Hắn ra phòng lên nóc nhà, tại ánh trăng bao phủ xuống tu dưới, đương theo lấy Ngưu Sơn luyện khí pháp vận chuyển, ánh trăng hội tụ ở trên người hắn, để hắn phảng phất phủ thêm một tầng màu bạc sa y, có chút thần dị. Chương 17, lập tức liền gặp được hai cựu nhân nóc nhà. Hứa Bạch tu hành Ngưu Sơn luyện khí pháp, ánh trăng bao phủ ở trên người hắn, tựa như cho hắn phủ thêm một tầng thánh khiết xa y y, mà đây chính là luyện khí chi huyền ảo. Võ đạo tu hành chân khí, mà chân khí từ chỗ nào đến? Từ nhục thân khí huyết bên trong rút ra mà đến, cho nên võ đạo tu hành đối với võ giả khí huyết yêu cầu cực cao, khí huyết càng tràn đầy, tu hành càng nhanh, mà phục dụng một chút vật đại bổ cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi chân khí. Đều nói cùng văn phu vũ, lời này là tuyệt không giả. Không có ăn ngon uống ngon, trên võ đạo rất khó đi xa. Hứa Bạch dù có tiên thiên kinh tương trợ, nhưng càng nhiều là may mắn mà có viên kia chu quả trợ giúp, nếu không có kia chu quả, hắn đoạn không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Mà luyện khí cùng võ đạo khác biệt, luyện khí hình thành pháp lực không chỉ có là từ tự thân khí huyết rút ra, càng là từ thiên địa rút ra, chỉ tiếp giữa thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, vẹn vẹn từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí cô đọng pháp lực, hiệu quả rất chậm. Chỉ có ở buổi tối hấp thu nguyệt hoa chi lực mới tốt như vậy một chút. Nguyệt hoa chi lực cũng là linh khí một loại, đều nói cổ chi tiên thần lấy nhật nguyệt tinh hoa mà sống, lời nói đó không hề giả dối. Chỉ bất quá so nhu hòa như nước nguyệt hoa chi lực, ngày hoa chi lực cũng quá mức bá đạo, căn bản không phải luyện khí sĩ có thể hấp thu. Nếu là Hứa Bạch có thể hấp thu ngày hoa chi lực, a, đó chính là nằm phơi nắng đều có thể mạnh lên. Cũng không biết trên thế giới này có hay không có thể hấp thu ngày hoa chi lực luyện khí sĩ. Hứa Bạch âm thầm nghĩ tới, lại hấp thu một phen nguyệt hoa chi lực, Hứa Bạch cảm giác thể nội bắt đầu có một tia pháp lực ngưng tụ, mặc dù yếu ớt, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Hấp thu vài ngày nguyệt hoa chi lực, cuối cùng có pháp lực. Hứa Bạch mỉm cười, chỉ bất quá pháp lực đặc thù, cần thuật phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực. Pháp thuật, có pháp mới có thuật mới có thể phát huy ra pháp lực uy năng, cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không pháp lực cao thâm đến đâu, cũng so phàm nhân mạnh không đến đi đâu, thật giống như Mã đạo trưởng như thế, đối phương nếu không dùng phụ thuật, hắn có thể đánh 100 cái. Tu hành ra một tia pháp lực về sau, Hứa Bạch xuất ra một quyển sách, nhờ ánh trăng lật xem, đây là Mã đạo trưởng cho hắn Ngưu Sơn phụ lục bách khoa toàn thư. Phía trên ghi lại mười mấy loại phụ lục hòa pháp. Hứa Bạch cũng không có việc gì liền sẽ lấy ra đọc qua, cũng nếm thử vẽ, chỉ bất quá hắn mặc dù sẽ họa, nhưng bởi vì không có pháp lực, cho nên vẽ ra tới phụ lục chỉ có nó biểu. Hiện tại lại nếm thử, có lẽ sẽ có không giống kết quả. Hứa Bạch đọc qua phù lục bách khoa toàn thư thời điểm, chợt nghe một chút nhỏ xíu động tĩnh, hắn dưới đáy gian phòng chuyển đến kéo kẹt thanh âm. Có người tiến vào phòng của hắn. Hắn giải khai mảnh ngói nhìn một chút, chỉ gặp gian phòng bên trong tràn ngập một trận nhàn nhạt sương mù, kia là khói mê. Có người hướng gian phòng của mình thả khói mê. Hắn hai mắt nhíu lại, lại nhìn gian phòng bên trong, hai thân ảnh tiến vào, xốc lên ga giường, nhưng lại chỉ có thấy được một cái gối đầu. Hai người kia quá sợ hãi. Người đâu? Không tốt, đi mau. Sắc mặt hai người khẽ biến, liền muốn rời đi. Hứa Bạch từ nóc nhà nhảy xuống, đi vào trước mặt hai người, song trưởng đánh ra. Hai người bị kích trở về phòng. Hứa Bạch về đến phòng, đẩy ra cửa sổ, để khói mê tan đi, sau đó nhìn trước mắt hai người, đánh giá một chút. Hai người này mặc y phục giả hành, thân hình không sai biệt lắm, niên kỷ đều tại 20-30 tuổi khoảng chừng. Hắn thản nhiên nói, các ngươi muốn làm cái gì? Hai người kia cũng không nói gì, mà là lấy ra binh khí hướng Hứa Bạch công tới. A, còn dám phản kháng? Hứa Bạch cũng không quen lấy đối phương, một tay bắt lấy một người bổ tới đao, chân khí thôi động phía dưới, đem đối phương cổ tay bật gãy, sau đó đoạt lấy đối phương đao, trực tiếp một đao đâm vào đối phương bụng, lại một trưởng vỗ tại đối phương trên đầu. Bốn một tiếng, người kia phần bụng bên trong đao, thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn lại một người nhìn thấy đồng bọn của mình chết rồi, con ngươi run lên, phù phù một tiếng, công tử tha mạng, chúng ta chỉ là lên thám nghiệm, muốn công tử bảo đao, cho nên lúc này mới nhất thời hồ đồ, chúng ta sai, muốn ta đao. Hứa Bạch sờ lấy bên hông Long Văn đao, cây đao này hoàn toàn chính xác không tầm thường, gây nên một số người ngấp nghé, cũng là không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nghĩ đến cái này, Hứa Bạch cũng không có ý định buông tha đối phương, rút đao liền muốn giết. Người kia thấy thế, vội vàng nói, công tử tha mạng, ta còn có một việc muốn nói. Kỳ thật chúng ta tới trộm công tử đao, là bị người chỉ điểm. A, là ai? Là Thanh Châu Thiết Thủ Tuần Thông. Đối phương con ngươi đảo một vòng, một cái tên nổi lên trong lòng, lập tức nói. Nghe được cái tên này, Hứa Bạch trong mắt sát ý tăng vọt. Thanh Châu Thiết Thủ Tuần Thông, tốt nhất một thế tại cướp đoạt Tiên Thiên Kinh lúc, hại chết hắn kẻ cầm đầu một trong. Ngươi lặp lại lần nữa người kia là ai? Nhìn thấy Hứa Bạch đột nhiên tăng vọt sát ý, kia tặc nhân nuốt nước bọt. Không thể nào, chẳng lẽ người này cùng Tuần Thông nhận biết? Nhưng lời đã nói ra miệng, đã không có sửa đổi chỗ trống. Là Tuần Thông. A, rất tốt. Phi thường tốt. Phi thường cùng cực kỳ tốt. Hứa Bạch cười. Hắn một thanh nắm chặt lên tặc nhân cổ áo, đi, mang ta đi tìm hắn. Vâng. Tặc nhân không dám thất lễ, dẫn Hứa Bạch đi vào khách sạn 3 tầng một cái phòng nói ra, Tuần Thông ngay ở chỗ này. Nói xong, hắn còn tiến lên giúp Hứa Bạch gõ cửa một cái. Chỉ tiếc, Hứa Bạch không có cái kia kiên nhẫn, trực tiếp một cước đá ra, đem đại môn cho đá văng, mà trong môn, một thân ảnh đột nhiên nhảy lên ra. Một con hiện ra ô quang nắm đấm hướng phía Hứa Bạch đánh tới. Hứa Bạch đưa tay ngăn lại. Lại nhìn người trước mắt này, mặc màu trắng ngủ áo, xem ra ngay tại nghỉ ngơi, bởi vì Hứa Bạch đột nhiên đến, lúc này mới bạo khởi. Dù sao Hứa Bạch để cho người phương thức cũng không hữu hảo, trực tiếp đem cửa đạp. Cái này rõ ràng chính là đến gây chuyện. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới trong khách sạn chú ý của những người khác, mọi người bỏ ra, nhìn xem Hứa Bạch, Tuần Thông mấy người. Chuyện gì xảy ra? Cái đó là Thanh Châu Thiết Thủ Tuần Thông. Tuần Thông tại Thanh Châu vẫn là có không nhỏ danh khí, là gần với tiên tiên phía dưới đỉnh tiêm nhất lưu võ giả một trong, một đôi thiết thủ đánh khắp Thanh Châu 10 cái huyện, cơ hồ vô địch thủ. Tiểu tử, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao nửa đêm tìm ta phiền phức? Tuần Thông gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Bạch, trong đầu nhưng không có liên quan tới đối phương bất luận cái gì ấn tượng. Ngươi để cho người ta đến trộm đao của ta, còn dám nói không oán không cừu? Hứa Bạch cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh tặc nhân nói, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, ai bảo ngươi đến trộm ta đao? Là hắn, chính là hắn. Thanh Châu Thiết Thủ Tuần Thông. Tặc nhân lớn tiếng nói. Tuần Thông hừ lạnh một tiếng, nói hiệu nói vượng. Ta Tuần Thông hướng đến bằng vào một đôi thiết thủ sông sáo thiên hạ, ta muốn đao của ngươi làm cái gì? Đem bán lấy tiền, lại hoặc là lấy ra phòng thân, quản ngươi làm cái gì, tóm lại ngươi để cho người ta đến trộm đao của ta, chính là muốn chết. Hứa Bạch cũng mặc kệ trộm đao sự tình là thật là giả, nhưng tốt nhất một thế thủ lại là hàng thật giá thật. Đối phương thế mà trùng hợp như vậy cũng ở tại nơi này khách sạn, há có buông tha lý lẽ. Trước báo thủ lại nói, bằng hữu, trộm đao sự tình chính là cái này tập nhân lời nói của một bên, ta nhìn ngươi là bị lừa bịp, không có chứng thực liền hướng ta xuất thủ, quá lô mang đi. Tuần Thông cao mày, đây là ở đâu ra lăng đầu thanh, nhưng có thể đỡ một quyền của mình, thực lực đối phương vẫn là không thể khinh thường. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng đối phương cùng chết. Bất quá Hứa Bạch nhưng không có để ý tới hắn lý do thoái thác, lấy trộm đao làm lý do đầu, liền muốn giết đối phương. Nhưng lúc này, Tuần Thông gian phòng bên trong, một vòng ánh kiếm màu đỏ đột nhiên bay ra, thẳng tắp hướng phía Hứa Bạch cổ đâm tới. Hứa Bạch cầm lấy Long Văn đao ngăn cản một chút, lại nhìn đối diện xuất kiếm người, thân mang một bộ áo đỏ, tay cầm dài nhỏ bảo kiếm, ước chừng ngoài 30, khuôn mặt mỹ lệ, một kiếm phiêu huyết. Vương Yên. Hứa Bạch cười nhạt một tiếng, thật tốt, ngươi cũng ở chỗ này đây. Thanh Châu Thiết Thủ Tuần Thông, một kiếm phiêu huyết Vương Yên, một truy định trời Trần Khai Sơn. Đây là tốt nhất một thế đuổi giết hắn người ở trong cầm đầu ba người. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lập tức liền gặp hai cái. Hứa Bạch biểu thị thật cao hứng. Chương 18, báo thủ, giết Chu Thông, Vương Yên. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương Yên, Hứa Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở kiếp trước hắn liền nghe nói Vương Yên cùng Thiết Thủ Chu Thông ở giữa có gian tình. Không nghĩ tới lại là thật. Nhìn xem cùng lúc xuất hiện hai người, Hứa Bạch trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Mà Vương Yên hừ lạnh nói, tiểu tử, nơi này là Thanh Vân Môn chân núi, mà ta chính là Thanh Vân Môn chấp sự, ngươi dám giết ta? Có gì không dám? Hứa Bạch mỉm cười, Long Văn đao tùy theo ra khỏi vỏ. Đao quang lấp lóe, phi phong đao pháp thi triển. Môn này đỉnh tiêm đao pháp vừa thi triển, đao khí lập tức giống như cuồng phong tứ ngược. Bên cạnh cái kia trộm đao tặc nhân đứng nuôi chịu xảo, bị đao khí xé rách, trước khi chết mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đối phương thế mà cứ như vậy giết hắn. Mà trên thực tế, Hứa Bạch cũng chỉ là lợi dụng đối phương gây sự với Chu Thông. Hiện tại mục đích đã đạt thành, căn bản không có tất yếu lại giữ lại đối phương. Đao pháp thi triển, đao khí tứ ngược, Chu Thông, Vương Yên lập tức cảm giác được uy hiếp lớn lao, hai người thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát đợt thứ nhất đao khí. Nhưng đợt thứ hai đao khí đã theo sát phía sau. Chu Thông nội kình thôi động, rót vào hai tay bên trong, hai tay lập tức tản mát ra đen nhánh quang mang, giống như hóa thành một khối hắc thiết. Đao khí cùng va chạm phát ra âm vang thanh âm. Nhưng một giây sau, tiếng la một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Chu Thông hai tay bị tận gốc chặt đứt, mà Hứa Bạch trong tay Long Văn đao bên trên có máu tươi chảy xuống, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tay cũng bị mất, thiết thủ Chu Thông không bằng đi chết. Hắn một bước tiến lên, đao lại chém ra. Một thanh trường kiếm đột nhiên từ một bên đâm ra, ngăn lại Hứa Bạch kiếm. Là Vương Yên. Mà đao kiếm va chạm trong nháy mắt, Vương Yên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn ngược mà đến, không khỏi rút lui vài chục bước. Lui đồng thời, bắt lấy Chu Thông, từ khách sạn ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Tu vi của người này chính là Tiên Tiên, không thể địch lại. Đi. Vương Yên tâm thần rung động, còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn trẻ như vậy Tiên Tiên. Hứa Bạch nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trực tiếp đuổi theo. Nhìn xem chật vật mà chạy hai người, Hứa Bạch không khỏi nghĩ đến tốt nhất một thế mình, tại đối phương truy sát dưới, càng thêm chật vật. Bây giờ, công thủ dễ hình a. Hứa Bạch cười ha ha một tiếng, bước nhanh xông ra. Thân là Tiên Tiên cảnh hắn, liền xem như chưa từng học qua công pháp gì, nhưng tốc độ vẫn như cũng là không thể khinh thường, chớ nói chi là Vương Yên còn mang theo cái bị thương nặng Chu Thông. Nhìn xem càng ngày càng gần Hứa Bạch, Vương Yên khẽ cắn môi, trực tiếp lỏng đến bắt lấy Chu Thông tay, tăng thêm tốc độ rời đi. Chu Thông biến sắc, "Tiên Nhi, Tiên Nhi." Nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến, Chu Thông tức hồn hẹn, "Tiện nhân." Nhưng Hứa Bạch đã đi tới trước người hắn, không đợi đối phương phản ứng, liền một đao đánh xuống đầu của hắn, sau đó hướng phía Vương Yên tiếp tục đuổi mà đi. Đêm, Vương Yên vội vã mà chạy, xông ra thị trấn, thẳng đến Thanh Vân Môn, nàng minh bạch đối mặt một cái Tiên Tiên võ giả, nàng chỉ có trở lại Thanh Vân Môn mới có một chút hy vọng sống. Cũng mặc kệ nàng như thế thôi động nội kình, như thế nào thi triển khinh công thân pháp, đều từ đầu đến cuối không cách nào vứt bỏ sau lưng Hứa Bạch. Vương Yên không hiểu, mình cùng đối phương có cái gì thâm cừu đại hận, vì sao không phải giết mình? Chẳng lẽ đối phương liền thật tuyệt không sợ Thanh Vân Môn sao? Tiểu tử, coi như Chu Thông thật muốn trộm đao của ngươi, nhưng này cũng là hắn sự tình, không có quan hệ gì với ta à? Ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta? Vương Yên một bên trốn một bên lớn tiếng nói. Hứa Bạch nghe vậy cười to nói, nào có nhiều như vậy, vì cái gì ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, ngươi có thể làm gì ta, có gan đừng chạy a. Vương Yên tức giận đến kém chút thổ huyết, muốn giết cứ giết. Mặc dù cái này giang hồ đích thật là cường giả vi tôn, nhưng giống Hứa Bạch như vậy tùy tâm sử dụng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối phương là tên điên a. Đó, hôm nay đi ra ngoài liền nên nhìn một chút hoàng lịch, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải loại này tên điên. Vương Yên nội tâm vừa bội vừa tức, nhưng rất nhanh, nàng xa xa liền thấy như ẩn như hiện Thanh Vân Sơn cửa, lúc này hai mắt tỏa sáng. Nhanh đến, sư minh, nhanh mau cứu ta. Nàng hô to một tiếng. Nhưng một giây sau, một cây đao phá không mà ra, từ sau lưng nàng trực tiếp quán xuyên ngực nàng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đầy mắt không thể tin. Mà Sơn môn khẩu, một cái ngay tại bố trí võ lâm đại hội sân bãi nam tử tựa hồ nghe đến cái gì, nhìn về phía cách đó không xa, vừa vặn nhìn thấy bị Long Văn đao xuyên qua thân thể Vương Yên, lúc này con ngươi co rụt lại, "Sư, sư muội." Hắn hô to một tiếng, phóng tới Vương Yên phương hướng. Mà Hứa Bạch vừa vặn đi đến Vương Yên bên cạnh, đưa nàng trên ngực Long Văn đao rút ra, tiện tay đem tắt thở đối phương đẩy ngã trên mặt đất. Nam tử nhìn xem Hứa Bạch, hơi kinh ngạc, tựa hồ gặp qua hắn, nhưng rất nhanh liền giận tím mặt, "Tại ta Thanh Vân môn trước sơn môn giết chúng ta người, muốn chết." Nói xong cũng không nói hai lời, rút ra trường kiếm hướng Hứa Bạch công tới. Hứa Bạch cầm đao ngăn cản. Đao kiếm giao phong mấy hiệp, Hứa Bạch phát hiện người trước mắt này rõ ràng là một cái tiên tiên cảnh, mà lại lúc giao thủ lần lần cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào giao phong qua. Hắn gặp phải tiên tiên cảnh cũng không có mấy cái. Vân vân. Hắn muốn mang cái gì? Nhìn xem nam tử nói, "Ngươi là Vũ Y Liệp vệ." Đối phương sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nói hiệu nói vượng. Hứa Bạch lại tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Ngày đó trên Thanh Phong Sơn, hắn bị Vũ Y Liệp vệ vây công, đối phương chiêu thức cùng mang cho hắn cảm giác cùng một người trong đó rất tương tự. Đối phương khẳng định chính là một cái trong số đó. Sách, không nghĩ tới đường đường Thanh Vân Môn cũng bị Vũ Y Liệp vệ thẩm thấu. Hứa Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà người kia nghe thấy lời ấy, ánh mắt càng thêm băng lãnh, xuất kiếm càng thêm lăng lệ cương mãnh, một kiếm tiếp lấy một kiếm, giống như báo tố. Thanh Vân Sơn ngoài cửa, cũng không ít người lần lượt đi vào. Nếu bị những người này vây quanh, Hứa Bạch biết mình trốn không thoát, chớ nói chi là Thanh Vân Môn bên trên, còn có một cái tông sư đâu. Mặc dù mình có thể không ngừng luân hồi, cũng không đại biểu hắn liền muốn cố ý muốn chết đâu, thế là hắn một chỉ điểm ra, vô hình khí kiếm kích xạ. Người kia tựa hồ dự liệu được Hứa Bạch một chỉ này, cầm kiếm chặn lại. Đây càng thêm xác nhận Hứa Bạch suy đoán. Dù sao biết hắn sẽ vô tướng khí chỉ không có mấy cái. Bất quá đối phương còn đánh giá thấp một chỉ này uy lực, đối phương bị bức lui mấy bước, mà Hứa Bạch thì là thừa cơ hội này, thân ảnh khẽ động, cấp tốc rời đi. Ngoài sân môn, 10 cái Thanh Vân môn người tới, vây quanh người kia nói: "Triệu sư minh, xảy ra chuyện gì rồi?" "Là Vương sư tỷ, ai giết nàng?" Kia Triệu sư minh đem sự tình em hai nói. Đám người nghe vậy, lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới tại ta Thanh Vân môn địa giới, thế mà còn có như thế cuồng vọng chi đồ. Nhất định phải đem người này đem ra công lý, nhất định phải là Vương sư tỷ báo thù. Hứa Bạch trở lại khách sạn. Trải qua một phen rối loạn về sau, trong khách sạn đám người tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận, đợi nhìn thấy Hứa Bạch trở về, nhao nhao đứng dậy. Nhìn hắn ánh mắt ẩn ẩn mang theo kính sợ. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, bọn hắn hiện tại rất hoài nghi đối phương là cái nào đó võ học thế gia, hoặc là ẩn thế môn phái truyền nhân. Hứa Bạch thì là móc ra một thỏi bạc ném cho khách sạn trưởng quỹ, đây là phá hư khách sạn bồi thường, hẳn là đủ đi. Trưởng quỹ liên tục gật đầu, đủ rồi đủ. Hiện tại những người giang hồ này muốn đánh muốn giết, phá hư đồ vật sau thường thường đều là đi thẳng một mạch, bọn hắn những người bình thường này căn bản không có cách nào. Giống Hứa Bạch loại này sẽ chủ động bồi thường, quá là hiếm thấy. Đối phương khẳng định không phải cái gì người xấu, khẳng định là kia cái gì Chu Thông, trước được tội đối phương. Khách sạn trưởng quỹ thầm nghĩ. Chương 19, Hắc Sát Thần Thạch Long. Trở lại khách sạn, Hứa Bạch cũng không có tại khách sạn tiếp tục lưu lại xuống dưới. Dù sao hắn đi Thanh Vân Môn cổng giết người, giết vẫn là Thanh Vân Môn chấp sự, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Vân Môn bên trong có tông sư, mình bây giờ nhưng không được trêu chọc, vẫn là nên rời đi trước tốt. Hôm sau, Thanh Vân Môn Võ Lâm Đại hội như thường lệ cử hành. Chỉ bất quá Hứa Bạch cũng đã không tại, mà Võ Lâm Đại hội bên trên, Thanh Vân Môn cũng hướng rất nhiều giang hồ đồng đạo tuyên bố đối Hứa Bạch truy nã truy sát. Thanh Châu các lộ người giang hồ cũng đều biết Hứa Bạch người này. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu giang hồ nghị luận ầm ĩ đem Hứa Bạch đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có người nói hắn quá cuồng vọng, tại Thanh Vân Sơn trước cửa giết người, trêu chọc Thanh Châu môn phái lớn nhất, cũng có người nói hắn xuẩn, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, hắn người mang bảo đao, lại rêu rao khắp nơi, có thể không dẫn tới đám người ngấp nghé sao? Bất quá Hứa Bạch bị Thanh Vân Môn truy sát, mà Thanh Vân Môn uy vọng cũng nhận không tấm ảnh nhỏ vàng, trong khách sạn nhiều người như vậy, đều nhìn thấy Vương Yên từ Chu Thông gian phòng ra, hai người tư thông sự tình, lan truyền nhanh chóng. Lại thêm kia trộm đao người, dần dần diễn biến thành Chu Thông Vương Yên tư thông, ý đồ ăn cắp bảo đao, nhưng cuối cùng lại bởi vì bị phát hiện, thực lực không đủ lọt vào phản sát. Đương nhiên, dạng này ngôn luận bị Thanh Vân Môn đè ép xuống. Đại đa số người giang hồ chỉ dám ở sau lưng vụng trộm nghị luận. Một bên khác, một tòa trấn tử bên trong, Hứa Bạch đang ngồi ở một cái trà bày ra uống trà, bên cạnh có mấy cái qua đường người giang hồ tập hợp một chỗ, ngay tại thảo luận Thanh Châu Võ Lâm Đại hội sự tình. Sách, kia Võ Lâm Đại hội, quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, ngay cả Thanh Vân Môn môn chủ Lâm Thanh Thư cũng tự mình tham gia. Lâm Thanh Thư cũng tham gia. Kia Thanh Châu đoán chừng không người là đối thủ của hắn đi, dù sao cũng có thể là thiên bảng thứ 9 cao thủ. Không tệ, Lâm Thanh Thư trên Võ Lâm Đại hội nổ đến thứ nhất, nhất cử trở thành Thanh Châu minh chủ, đem Thanh Vân Môn dẫn đầu đến một cái độ cao mới. Sách, chỉ bất quá lần này bởi vì cái kia Hứa Bạch, Thanh Vân Môn hy vọng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, không phải lần này Võ Lâm Đại hội, Thanh Vân Môn liền thật không thể bắt bẻ. Có người đột nhiên nói, mà nói đến Hứa Bạch, mấy người kia cũng đều lộ ra hiếu kỳ. Đối với cái này mới nhất xuất hiện cao thủ, cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, bọn hắn đối với Thanh Vân Môn đối Hứa Bạch treo thưởng, càng cảm thấy hứng thú. Nghe nói Thanh Vân Môn vì treo thưởng cái này Hứa Bạch, hạ trọng kim, chọn bện 10 vạn lượng bạch ngân a. Có người hai mắt tỏa ánh sáng, những người khác cũng đều một bộ miên man bất định dáng vẻ, 10 vạn lượng bạch ngân, chậc chậc, cái này nếu có thể nắm bắt tới tay, cả một đời liền ăn uống không lo. Hứa Bạch ở một bên uống trà, nghe những người này ngôn ngữ, thần sắc ngược lại là bình tĩnh, đi Võ Lâm Đại hội, vốn là muốn dựng danh, ân. Tuy nói bị treo thưởng truy sát, nhưng tốt xấu, cũng coi là hoàn thành mục đích đi. Tiếng xấu cũng là tên nha. Hứa Bạch thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, hắn bưng bát trà tay dừng một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn thoáng qua sắt vách cái bàn, nơi đó ngồi một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, giờ phút này chính nhìn chăm chú mình, trong mắt mang theo mừng rỡ còn có tham lam. Tựa như là một đầu đói khát sói thấy được một đầu màu mỡ cừu non. Hứa Bạch bình tĩnh uống một ngụm trà, biết mình đoán chừng là bại lộ. Mà đại hán kia cũng đứng dậy hướng phía hắn đi đến. Bên hông treo một thanh đại đao, nhoáng một cái nhoáng một cái. Hắn trực tiếp đi vào Hứa Bạch trước mặt, còn chưa chờ Hứa Bạch mở miệng nói chuyện, hai tay đã giữ tại đại đao trên chuôi đao, đột nhiên bạo khởi. Cầm đao hướng phía Hứa Bạch đầu đánh xuống. Một đao kia, thế đại lực trầm. Đã thấy Hứa Bạch không có chút nào bối rối, trong tay bắt trà hướng phía đại hán vung đi, nện ở đối phương trên mặt, giết nước hét đối phương một mặt. Lê thởm. Đại hán một đao bổ vào trên bàn trà, đem nó chém thành hai khúc. Mà Hứa Bạch sớm đã đứng dậy né tránh. Đại hán tiếp tục xuất thủ, trường đao trong tay vung vẩy như cuồng phong. Hứa Bạch bình tĩnh rút ra Long Vân đao, chém ra một đao, nương theo lấy một tiếng âm vang thanh âm, đại hán trong tay cây đao kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Cái gì? Đại hán giật mình, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, quả nhiên là bảo đao. Giết ngươi, lại cướp đoạt đao này, lại có thể đến Thanh Vân Môn treo thưởng, nhất cử lưỡng tiện. Nói xong hắn ném đi đao gãy, khẽ quát một tiếng, trên người da thịt cấp tốc quét sạch bên trên một tầng bầm đen chi sắc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra kim thiết quang trạch. Hứa Bạch thấy thế, hai mắt nhíu lại. Đây là khổ luyện võ học. Ngươi là thiết thạch môn người. Khổ luyện võ học chính là rèn luyện nhục thân kỳ lạ võ học, tại Thanh Châu chỉ có một cái võ đạo môn phái là chuyên môn luyện loại này võ học, chính là thiết thạch môn. Nghe nói bọn hắn có thể đem thân thể luyện đến thân như sắt đá tình trạng, liền xem như thần binh lợi khí cũng có thể ngăn cản. Hứa Bạch tiến lên vung đao, phi phong đao pháp thi triển, trong chớp mắt ngay tại đại hán trên thân rơi xuống mười mấy đao, nhưng đều phát ra âm vang tiếng vang. Kim thiết va chạm, càng có hỏa hoa bắn ra. Thân thể của đối phương so với hắn vừa rồi chặt đứt đao cứng hơn, liền xem như thiết thạch môn có thể đánh mài ra bực này đục thân cũng lắc đắc không có mấy. Hắc sát thần Thạch Long. Hứa Bạch nhìn trước mắt đại hán, trong đầu hiện ra một cái tên. Người này được vinh dự thiết thạch môn trăm năm khó gặp thiên tài, đem thiết thạch môn khổ luyện võ học tu hành đến cao thâm nhất cảnh giới. Vận công lúc, làn da hóa thành hắc thiết, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cùng người tranh đấu, đại khai đại hợp, sát khí bừng bừng. Cho nên bị người gọi là hắc sát thần. Tại 2 năm sau Thanh Châu, là gần thứ tông sư Lâm Thanh Thư đỉnh tiềm cao thủ một trong, thậm chí liền xem như tông sư, muốn phá đối phương phòng ngự cũng không đơn giản. Có tông sư phía dưới không thể gây thương mỹ danh. Đương nhiên, hiện tại Thạch Long còn không có 2 năm sau mạnh như vậy, nhưng cũng là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ, so với Hứa Bạch cao hơn ra 2 cái nhỏ cấp độ. A, nếu biết ta, vậy liền thúc thủ chịu trói đi. Thạch Long cười to nói, hướng phía Hứa Bạch xung tới. Song quyền vung dậy, đại khai đại hợp, hoàn toàn không để ý phòng thủ. Hứa Bạch nhảy ra trà bày, trong tay Long Văn Đao liên tiếp vung ra, cùng Thạch Long nắm đấm liên tiếp va chạm, không ngừng phát ra mưa rơi chuối tây âm vang thanh âm. Phi phong đao pháp, toàn lực thi triển. Đao phong tứ ngược. Trong vòng mấy trượng, không người nào có thể tới gần. Người chung quanh thấy kinh hãi, đội vàng trốn xa một chút, sợ bị tác động đến. Trái lại Thạch Long, không trốn không né mặc cho đao khí tứ ngược mà tới. Hắn song quyền như lưu tình, đem đao khí từng đạo đánh nát, vô dụng, ngươi căn bản không gây thương tổn được ta, vừa mới bó tay đi. Hứa Bạch thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Thạch Long đột nhiên xông ra, một quyền như đạn pháo ném ra. Hứa Bạch cầm đao chặn lại, âm vang một tiếng bị đẩy lui ra ngoài, Thạch Long thừa thắng xông lên, muốn đem Hứa Bạch nhất cử cầm xuống. Hai tay của hắn giơ lên, giống như một cái trọng truy liền muốn rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Hứa Bạch hai mắt tỏa sáng, kiếm chỉ ngưng tụ, cách không một chỉ hướng phía Thạch Long dưới nách đánh tới, bắn ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Thạch Long phát giác được uy hiếp, không khỏi giật mình. Hắn còn muốn ngăn cản, nhưng đã chậm, không màu vô tướng vô hình khí kiếm lạnh thấu xương bá đạo, tấn mãnh vô cùng, trực tiếp rơi vào Thạch Long dưới nách. Lúc đầu toàn thân cứng rắn như sắt mặc cho Hứa Bạch công kích, Thạch Long phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, dưới nách đúng là bị đánh xuyên một cái lỗ máu. Hắn hoảng sợ nhìn xem Hứa Bạch, ngươi thế nào biết ta chỗ sơ hở? Hứa Bạch đạm mạc nói, không chỉ có ta biết, rất nhiều người đều biết đến. Chương 20, giết Thạch Long, lẫn vào Dương gia. Thiết Thạch môn, Thanh Châu mạnh nhất võ đạo môn phái một trong, một thân khổ luyện võ học hành hành Thanh Châu, toàn thịnh thời kỳ, liền xem như Thanh Vân môn cũng muốn kiêng kỵ bá phận. Nhưng cái này huy hoàng, tại mấy năm sau đem không còn tồn tại. Bởi vì mấy năm về sau, có võ giả ngoại ý muốn phát hiện Thiết Thạch môn khổ luyện võ học sơ hở, Thiết Thạch môn khổ luyện võ học, tại không có đạt tới viên mãn trước đó, thân thể mặc dù cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, nhưng lại có một cái cháo môn. Đó chính là dưới nách. Nếu cháo môn bị phá, công lực liền sẽ tán đi hơn phân nửa. Đây là bởi vì điểm này, cho Thiết Thạch môn mang đến tai họa ngập đầu, không biết bao nhiêu Thiết Thạch môn võ giả bị cửu gia đánh lén chí tử. Nếu không phải Thạch Long lúc kia vừa vặn đem khổ luyện võ học tu hành đến tối cao tầng thứ, cháo môn không còn tồn tại, bằng vào sức một mình, chống lên Thiết Thạch môn, chỉ sợ Thiết Thạch môn tại mấy năm về sau liền muốn không tồn tại nữa. Bất quá bây giờ, Thạch Long treo chọc Hứa Bạch, cháo môn bị hắn phá, coi như không chết, tương lai cũng không biết có thể hay không đem tự thân khổ luyện võ học tu hành đến cảnh giới viên mãn. Có thể nói, mấy năm sau Thiết Thạch môn rất đại khái suất sẽ bị tiêu diệt. Lại càng không cần phải nói, Hứa Bạch hiện tại hoàn toàn không có buông tha Thạch Long ý nghĩ. Đáng chết, gia hỏa này biết Thiết Thạch công cháo môn chỗ, cái này sao có thể? Nếu để cho hắn tuyên truyền ra ngoài, ta Thiết Thạch môn làm sao có thể có đường sống? Thạch Long sắc mặt biến hóa, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn rất muốn đem Hứa Bạch giết, bảo trụ Thiết Thạch công bí mật, nhưng cũng tiếc hắn làm không được. Tương phản, hắn hiện tại ngay cả giữ được tính mạng đều làm không được. Mắt thấy Hứa Bạch cầm đao giết ra, Thạch Long vội vàng bối rối chạy trốn. Nhưng phía sau đột nhiên có mấy đạo tiếng xé gió vang lên, là vô tướng khí chỉ. Khổ luyện thân thể bị phá, hắn căn bản ngăn cản không nổi khí chỉ, thân thể bị bắn ra mà đến khí lâu ngón tay mặc, xuất hiện mấy cái huyết động. Thạch Long một đầu mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trà bày bên trong những người khác thấy thế, sớm đã bị dọa đến ngồi liệt một bên, run lẩy bẩy, sợ Hứa Bạch đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết. Bất quá Hứa Bạch cũng không để ý tới bọn hắn, trên người Thạch Long lấy ra mấy khối bạc, xuất ra trong đó một khối thanh toán tiền trà nước sau liền rời đi. Khoảng cách tính ngăn hành, hẳn là chỉ còn 20-30 dặm đường đi. Hứa Bạch nhỉ nó nói, hắn cũng không phải là chẳng có mục đích khắp nơi đi loạn. Hắn hiện tại bị Thanh Vân môn treo thưởng truy sát, không biết bao nhiêu người muốn mệnh của hắn, kia Thạch Long chính là một ví dụ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn Bạch Bạch mất mạng, cho nên hắn hiện tại muốn nhanh lên tăng thực lực lên, tìm một chỗ dốc lòng khổ tu, lấy tư chất của hắn tăng thêm tiên thiên kinh, không ra 5 năm, tất có thể thành tông sư. Nhưng thời gian 5 năm vẫn là quá chậm. Hắn Hứa Bạch chỉ tranh sống chiều. Phía trước mấy đời luân hồi thời điểm, Hứa Bạch ngoài ý muốn biết được một chút giang hồ bí ẩn, trong đó thậm chí bao gồm một chút người giang hồ tha thiết ước mơ bảo vật. Thì như lúc trước hắn lấy được chu quả, vô tướng khí chỉ ngoài ra, hắn còn biết một kiện bảo vật hạ lạc. Kia là cùng chu quả, một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo dược. Ngàn năm nhân sâm. Ở kiếp trước, hắn kết giao một võ giả, đối phương xuất từ Tịnh An thành bên trong lớn nhất dược liệu thương Dương gia, từ trong miệng hắn từng biết được, Dương gia từng được một gốc ngàn năm nhân sâm, lại qua không lâu, Dương gia tướng người này tham gia chế thành đan dược, tại thời gian cực ngắn bên trong, ra đời một nhóm võ đạo cao thủ. Dương gia nhờ vào đó lên như diều gặp gió, từ một cái dược liệu thế gia, nhất cử trở thành vượt ngang mấy châu dược liệu thêm võ đạo y vũ thế gia. Hứa Bạch đến Tĩnh An thành, chính là vì người này tham gia. Một gốc nhân sâm, để một cái thế gia nhất cử trở thành vượt ngang mấy châu quái vật khổng lồ, nếu là mình một người chiếm cứ cái này cả bụi nhân sâm, không nói bước vào cảnh giới tông sư, nhưng ít ra trở thành tiên tiên viên mãn, không có vấn đề gì. Tăng thêm mình có tiên tiên kinh vô tướng khí chỉ cái này hai môn tuyệt học nơi tay, cũng coi như chân chính cùng Thanh Vân môn có lực lượng chống lại. Nghĩ đến cái này, Hứa Bạch càng thêm chờ mong mình lần này Tĩnh An thành chi hành. Đồng nhiên, trên nửa đường, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến một trận đánh giết thanh âm. Đến gần xem thử, chỉ gặp một đám cầm trong tay binh khí người áo đen ngay tại vòng vây chặn giết một con đội xe, mà xe kia đội bên trên còn cắm một cây lá cờ. Trên đó viết một cái Dương chữ, là Dương gia áp giải dược liệu đội xe. Hứa Bạch ánh mắt lóe lên, lại nhìn một nhóm kia người áo đen, mỗi một cái đều là thân thủ không tầm thường hạng người, tu vi kém nhất cũng có nhị lưu võ giả tiêu chuẩn. Người cầm đầu, thậm chí có tiên tiên cảnh tu vi. Trái lại Dương gia đội xe người cầm đầu, tu vi nhiều nhất chỉ là nhất lưu. Không được bao lâu, cái này đội xe liền sẽ bị đều tiêu diệt. Có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy chặn giết, đội xe này bên trong dược liệu, chỉ sợ không hề tầm thường, chẳng lẽ là kia ngàn năm nhân sâm? Hứa Bạch hai mắt tỏa sáng, hắn muốn lao ra, tham dự trong đó, cướp đoạt nhân sâm. Nhưng tiếp lấy hắn lại kịp phản ứng, không thích hợp, nếu là những người này thành công cướp đoạt nhân sâm, kia Dương gia về sau liền chế không thành đan dược, bồi dưỡng một nhóm kia võ đạo cao thủ, có thể dựa theo này đôi phương so sánh thực lực, Dương gia là tuyệt đối ngăn không được nhóm người này, vậy bọn hắn là thế nào bảo trụ kia ngàn năm nhân sâm? Đáp án chỉ có một cái, ngàn năm nhân sâm không tại món dược liệu này bên trong. Hứa Bạch suy tư một chút, trong lòng đã có định sách. Trên thực tế, hắn cũng không biết kia ngàn năm nhân sâm cụ thể ở nơi nào, chỉ biết là bị Dương gia sở đoạt. Đã như vậy, không bằng trước lẫn vào Dương gia. Dưới mắt chính là mình một cái cơ hội. Hắn liền xông ra ngoài, trong tay Long Văn đao ra khỏi vỏ, chói lóa mắt đao quang lấp lóe, đao khí như cuồng phong tứ ngược mà ra. Từng cái võ giả áo đen bên trong bị đao khí tác động đến, đều bị hất bay ra ngoài. Kia cầm đầu người áo đen thấy thế, con người có chút co rụt lại. Cái này tu vi là tiên tiên cảnh giới. Tay hắn cầm trường kiếm, hướng phía Hứa Bạch nào tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tựa như kinh hồng. Ầm vang, đao kiếm tấn công, Hứa Bạch, người áo đen riêng phần mình đẩy lui. Mà đang lùi lại đồng thời, Hứa Bạch kiếm chỉ ngưng tụ, đánh ra một đạo khí kình. Khí kình như kiếm, người áo đen bả vai né tránh không kịp, bị trực tiếp đánh trúng. Nương theo lấy huyết vụ phun tung tóe mà ra, chân khí của hắn không khỏi một trận hỗn loạn, tiếp tục lùi lại, quát lớn, rút lui. Chúng người áo đen thấy thế, nhao nhao rút lui. Mà kia Dương gia bên trong cầm đầu võ giả, đi đến Hứa Bạch trước mặt, chắp tay nói, tại hạ Dương gia Dương Tái Thanh, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ. Không sao. Hứa Bạch khẽ lắc đầu, không nghĩ tới là Tĩnh An thành đệ nhất dược thương Dương gia, thật đúng là đúng dịp. Thế nào, bằng hữu chẳng lẽ tìm ta Dương gia có việc? Tại hạ Hứa Bạch, hiểu sơ y thuật, chính là muốn đi Dương gia mua sắm một chút dược liệu, không nghĩ tới trên đường gặp các ngươi. Hứa Bạch cười nhạt nói, hắn lời này thật không có nói giả, hắn tại mấy đời trong luân hồi, học được không ít thứ, y thuật chính là trong đó một hạng. Mặc dù không tính tinh thông, nhưng bệnh thương hàn cảm mạo vẫn là có thể trị. Trước trợ giúp Dương gia người đánh lui tạp phỉ, lẫn vào Dương gia, sau đó lại lấy biết y thuật vì lấy cớ, cùng Dương gia y sư luận bàn y thuật, đợi tại Dương gia, âm thầm điều tra kia ngàn năm nhân sâm hạ lạc, đây chính là hắn kế hoạch. Quả nhiên, kia Dương Tái Thanh nghe được Hứa Bạch biết y thuật, hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vẫn là một cái đồng hành, nếu là Hứa Minh không chê, không bằng cùng ta trở về, chúng ta có thể luận bàn trao đổi một chút, Hứa Minh nghĩ như thế nào? Vậy liền không thể tốt hơn. Hứa Bạch trong lòng cho mình dựng lên một cái a kế hoạch bước đầu tiên thành công. Chương 21, kiếp trước bạn cũ. Tĩnh An thành. Làm Thanh Châu trọng thành một trong, Tĩnh An thành phồn hoa vô cùng, trên đường phố người đến người đi, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước. Gạch đá xanh trải đất, con đường bằng phẳng rộng rãi. Hứa Bạch ngồi Dương gia thương đội xe ngựa, một đường đi vào Dương gia, mà tại dọc theo con đường này, Dương Tái Thanh cùng hắn từng có mấy lần giao lưu. Nói bóng nói gió, xem như đang thử thăm dò. Nô gia thật sự là hắn hiểu sơ y thuật, đối với hắn yên tâm không ít. Về Dương gia về sau, Dương Tái Thanh để cho người ta mang theo hắn đi vào đại đường, mà ở chỗ này có một cái thân mặc cẩm bào, lưng hùm vai gấu nam tử chờ. Người này chính là Dương gia đương đại gia chủ, Dương Hổ. Nhìn thấy Dương Tái Thanh trở về, Dương Hổ hai mắt tỏa sáng, "Tam đệ, ngươi rốt cục trở về, lần này đi Dược Vương cốc mua dược liệu, vất vả ngươi." "Không khổ cực, đây là ta phải làm, chỉ bất quá trên đường gặp một chút thích khách." Dương Tái Thanh đem sự tình êm tai nói, thuận tiện giới thiệu với hắn một chút Hứa Bạch. Dương Hổ nhìn thoáng qua Hứa Bạch, trong mắt mang theo một chút dò xét, lần này Tam đệ có thể được cứu, nhờ có Hứa Minh viện thủ, Hứa Minh tàu xe mệt mỏi, chắc hẳn hơi mệt chút đi, người tới, mang quý khách đi trước khách phòng nghỉ ngơi. Một cái tỷ nữ đi đến, "Công tử, mời." Hứa Bạch khẽ bước cằm, biết hai huynh đệ muốn nói chuyện riêng. Hắn đi theo tỷ nữ rời đi. Dương Hổ nhìn thoáng qua bóng lưng hắn rời đi, đối Dương Tái Thanh nói, "Lần này ngươi tao ngộ ám sát, có thể thấy được ta Dương gia đích thật là gia nội gian, tiết lộ ngàn năm nhân sâm phong thanh. Mà biết việc này, chỉ có chút ít mấy người." Trong mắt của hắn toát ra băng lãnh cùng vẻ thống khổ. Những người kia đều là Dương gia cao tầng, đều là hắn tín nhiệm người. Bây giờ, thế mà gia nội gian, hắn vừa giận lại đau lòng. "Đại ca, không vừa ý tử nương tay a." Dương Tái Thanh thần sắc nghiêm lại. "Ngươi yên tâm, lần này ngươi lấy tính mạng của mình làm mồi nhử, dẫn xuất nội gian, ta nếu là nhân tử nương tay, chính là cô phụ ngươi." "Ừm, đại ca, nhân sâm đưa đến sao?" "Hai ngày trước, nhân sâm đã đi đường thủy, bí mật đưa đến, có cái này gốc nhân sâm, lão tổ đối với đan dược nghiên cứu chế tạo đem tiến thêm một bước, thậm chí, thật sự có thể đem kia đan dược luyện chế thành công ra." Dương Hổ nói. Nâng lên đan dược hai chữ, trong mắt của hắn toát ra lửa nóng, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, lại nói, "Đúng rồi, hôm nay trở lại với ngươi cái này Hứa Bạch, thật không đơn giản, người này hiện tại đang bị Thanh Vân môn treo thưởng truy sát, lưu hắn tại Dương gia, chỉ sợ sẽ sinh ra một số việc bừng, thậm chí dẫn tới Thanh Vân môn ý." Dương Tái Thanh nghe vậy, toát ra một tia suy tư, "Đại ca ý tứ ta minh bạch, nhưng người này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Như vậy đi, ta lưu hắn 2 ngày, vì hắn đem hắn muốn mua dược liệu chuẩn bị kỹ càng, liền tiện hắn rời đi.
Được. Hai người huynh đệ nói chuyện với nhau một phen, mà đổi thành một bên. Hứa Bạch tại tỷ nữ dẫn đầu dưới, tiến về một gian khách phòng. Mà trên đường, hắn nghe được một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh, chỉ gặp cách đó không xa trong hoa viên, một thanh niên ngay tại bịt mắt cùng một đám tỷ nữ chơi bịt mắt trốn tìm. Đi tới, hắn đột nhiên đi vào Hứa Bạch trước mặt, một tay lấy bắt lấy, cười nói, ha ha, ta bắt được ngươi. Hắn giật xuống bịt mắt vải, nhìn thấy gần trong gang tấc Hứa Bạch, không khỏi sửng sốt một chút, ngươi là người phương nào? Cha hỏi trước đó, ngươi có thể trước thả ta ra sao? Hứa Bạch nhìn xem thanh niên im lặng nói. Đối phương hậu chi hậu giác bung ra Hứa Bạch, thở dài hành lễ. Vị công tử này, tại hạ vừa rồi mạo phạm. Không sao, tại hạ Hứa Bạch. Hứa Bạch nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt lộ ra một tia nhớ lại, hắn nhận biết đối phương chính là hắn ở trên một thế kết giao Dương gia võ giả. Quan hệ của hai người coi như không tệ, thậm chí còn kết bạn sông sáo qua giang hồ. Chỉ bất quá về sau, đối phương bởi vì bệnh qua đời. Đó là một loại tiên thiên âm hàn chứng bệnh, cần dựa vào phục dụng một loại dương tính đan dược mới có thể áp chế. Hứa Bạch cùng đối phương kết bạn mà đi thời điểm, liền thường nhìn thấy đối phương phục dụng một loại xích hồng sắc, tên cứ gọi viêm đan đan dược. Đối phương còn từng cùng mình nói qua đan dược này phối phương, phần lớn là một chút bình thường dược liệu. Viêm đan đối với người bình thường tới nói, không có cái gì tác dụng, là thanh niên căn cứ từ mình âm hàn chứng bệnh chỗ điều phối ra. Vừa rồi thanh niên ôm Hứa Bạch một chút, hắn có thể cảm nhận được, đối phương hai tay lộ ra từng đợt ý lạnh, đối phương lúc này đã là tật bệnh quân thân. Hứa Bạch như có điều suy nghĩ, mà bên cạnh hắn tỷ nữ đã hướng thanh niên giải thích một chút Hứa Bạch lai lịch, nghe được Hứa Bạch cứu được Dương Tái Thanh về sau, thần sắc hắn biến đổi, bước nhanh về phía trước hướng Hứa Bạch chắp tay, tại hạ Dương Vân, đa tạ Hứa công tử cứu được gia phụ. Gia phụ? Đối phương là phụ thân lại là Dương Tái Thanh. Hứa Bạch như thế lần đầu tiên nghe nói, hắn ở kiếp trước chỉ là biết Dương Vân là Dương gia võ giả, cũng rất ít đề cập cha mẹ của mình. Công tử khách khí. Vân Nhi, ngươi lại tại hồ nháo. Một thanh âm truyền đến. Dương Tái Thanh đi tới, nhìn xem Dương Vân một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Dương Vân tiến lên, liền vội vàng hỏi, phụ thân, nghe nói ngươi áp giải dược liệu thời điểm gặp ám sát, nhưng có cái gì trở ngại? Không sao. Dạng này liền tốt. Dương Vân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay người cùng tỷ nữ nhóm tiếp tục vui đùa ở mỹ đi, một bộ hoàn khố bộ dáng. Dương Tái Thanh cũng không có ngăn cản. Đối Hứa Bạch nói, thiểu nhi ngang bướng, để công tử chê cười. Không sao. Hứa Bạch lắc đầu, lại hỏi, ta vừa rồi cùng Dương công tử tiếp xúc một chút, phát hiện hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật khác hẳn với thường nhân, nghĩ đến là chịu đủ lâm hàn bệnh chứng ảnh hưởng, chẳng lẽ Dương gia không có vì hắn trị liệu sao? Nghe được cái này, Dương Tái Thanh trên mặt hiện ra một tia thống khổ, ta còn có đại ca đều nếm thử qua, chỉ là Vân Nhi bệnh chứng này chính là tiên tiên thiếu hụt, liền xem như cao minh đến đâu y sư cũng thúc thủ vô sách. Hắn chỉ sợ sống không quá 20 tuổi. 20 tuổi? Công tử năm nay? Hắn năm nay đã 18. 18? Hứa Bạch hơi sững sờ, cũng chỉ thừa 2 năm. Nhưng hắn ở kiếp trước cùng Dương Vân gặp nhau, là đại khái 3 năm sau đó lại kết bạn trên giang hồ sông sáo 2 năm, đối phương mới qua đời. Đối phương so dự đoán, sống lâu 3 năm. Nghĩ đến là bởi vì viêm đan đi. Nhưng nếu có viêm đan Dương Vân hiện tại kiểm tra triệu chứng bệnh tật không đến mức như thế lạnh bớt, chẳng lẽ đan dược này còn không có điều phối ra? Hứa Bạch hỏi do, ta tại một bản trong cổ thư nhìn qua, trị liệu loại này tiên tiên tính âm hàn chứng bệnh, cần một chút dương tính dược liệu hoặc đan dược, lấy dương gia năng lực, hẳn là có thể tìm tới những vật này đi. Tiên tiên thiếu hụt, không tầm thường dược thạch nhưng ý đi, hiện tại Vân Nhi chỉ là tại phục dụng một chút ấm bổ thuốc, mới có thể hoạt động tự nhiên, nếu là không có những thuốc này, hắn chỉ sợ ngay cả 20 tuổi đều không sống tới. Ta tại trong cổ thư, thấy qua một loại tên gọi viêm đan đan dược, Dương huynh nhưng từng nghe nói? Hứa Bạch lại hỏi, chưa từng nghe thấy. Đan dược này là chuyên môn dùng để chữa bệnh âm hàn bệnh chứng, liền xem như không cách nào trị tận gốc, cũng có thể làm dịu, ta có thể đem phối phương viết xuống đến các ngươi. Cái này, Dương công tử như thế tận tâm tận lực, thật không biết để cho ta nói cái gì cho phải. Dương Tái Thanh sửng sốt một chút, hắn đối với kia cái gọi là viêm đan cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng Hứa Bạch làm như thế, ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương cùng Dương Vân mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi đi, tại sao muốn đối với đối phương như thế tận tâm tận lực? Hứa Bạch cười nhạt một tiếng, có chứng bệnh đặt ở trước mắt, thân là thầy thuốc, há có thể ngồi nhìn? Như đan dược này có thể vì Dương công tử duyên thọ, làm dịu thống khổ, chính là đan dược này giá trị chỗ, không phải chẳng phải là lãng phí nghiên cứu ra đan dược này người nỗi khổ tâm. Viêm đan vốn là Dương Vân vì trị liệu mình mà điều phối, mình bây giờ bất quá là vật quy nguyên chủ, mà Dương Vân bây giờ còn chưa có điều phối ra đan dược này, mình sớm cho đưa tới, đối phương có lẽ có thể so sánh với một thế, sống được càng lâu. Chương 22, Dương gia nợ nần tranh chấp. Nghe được Hứa Bạch là võ giả, cũng là thầy thuốc, Dương Tái Thanh trong mắt lộ ra một tia kính nể. Hứa công tử thật sự là thầy thuốc nhân tâm. A, bất quá là hơi tận sức mà thôi. Hứa Bạch cười nhạt một tiếng, đi vào khách phòng, hắn cùng tỷ nữ muốn tới giấy bút, bắt đầu đem mình trong ấn tượng viêm đan đan phương sao chép ra. May mắn lúc ấy đem nó ghi xuống. Dương Vân a Dương Vân, ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ ta, ta người bạn này, ngươi không có phí công giao a. Hứa Bạch nhìn xem chép tốt đan phương nỉ nó nói, nhìn thoáng qua dần dần dày bóng đêm, hắn dự định ngày mai lại đem đan phương cho ra đi. Hắn đi vào trên nóc nhà, tiếp tục tu hành ngũ sơn luyện khí pháp, nương theo lấy ánh trăng dần dần tiến vào thể nội pháp lực càng thêm nồng đậm. Mặc dù so ra kém chất khí, nhưng so với dị vãng cũng có không nhỏ tiến bộ. Đinh, túc chủ tấn cấp luyện khí cảnh, luân hồi tiết điểm đã đổi mới. Lúc này, Hứa Bạch bên tai vang lên một thanh âm.
mở ra bảng xem xét. Tính danh: Hứa Bạch, tu vi: Võ đạo tiên thiên, tiên đạo luyện khí. Luân hồi tiết điểm: Phàm nhân, tiên thiên cảnh, luyện khí cảnh. Hắn nhiều một cái luyện khí cảnh luân hồi tiết điểm. Hứa Bạch hai mắt tỏa sáng, tiên đạo luyện khí. Quả nhiên, cái này luyện khí chính là tại tu tiên a. Mặc dù giai đoạn trước so với võ đạo, nhìn không ra ưu thế, nhưng tin tưởng theo ta pháp lực làm sâu sắc, khẳng định phải luận võ đạo ưu việt. Dù sao luyện võ nào có tu tiên tới châu phê. Ầm vang. Đột nhiên, trong đêm tối, truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Hứa Bạch nhìn lại, chỉ gặp tại Dương gia phía tây một chỗ viện lạc bên trong, có ánh lửa chập chờn, hắn tiến về xem xét, nhìn thấy một đám người ngay tại chém giết. Dương Tái Thanh, còn có Dương Hổ cũng ở trong đó. Bọn hắn ngay tại vây quét một cái niên kỷ cùng bọn hắn tương tự nam tử trung niên. "Lão tứ, ta thật không nghĩ tới, lại là ngươi phản bội Dương gia." Dương Hổ nhìn xem trung niên nam tử kia, đau lòng nhức óc nói. "Dương Hổ, những năm gần đây, ta vì Dương gia tận tâm tận lực, Dương gia cũng có một phần của ta, nhưng ngươi lại chỉ cấp ta như vậy mấy gian cửa hàng, mấy gian cửa hàng có thể kiếm mấy đồng tiền a?" Kia được xưng lão tứ nam tử không cam lòng nói. Dương Hổ hừ lạnh một tiếng, "Lão tứ, chính ngươi đức hạnh gì ngươi không biết sao? Thị cực thành tính, những năm gần đây, ngươi thua nhiều ít. Có bao nhiêu lần là chúng ta giúp ngươi chủ đi, Dương gia sản nghiệp nếu là rơi vào trong tay ngươi chẳng phải là muốn bại quang? Có thể cho ngươi mấy gian cửa hàng, để ngươi sống qua cũng không tệ rồi." "Hừ, đã sự tình bại lộ, vậy liền không có gì để nói nữa rồi." Lão tứ khẽ quát một tiếng, cầm đao xông ra, muốn giết ra khỏi chúng đây. Nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Hổ, Dương Tái Thanh cho chặn đường. Cuối cùng chết tại trong tay hai người. Hứa Bạch tại trên nóc nhà mắt thấy hết thảy, như có điều suy nghĩ, quả nhiên, như loại này hào môn gia nghiệp, chính là không thể thiếu loại này thủ tục tương tàn tiết mục. Dương gia gia tài bạc triệu, vì tiền tài, liền xem như tay chân huynh đệ, tự giết lẫn nhau, cũng không đủ là lạ, chỉ bất quá, trước đó chặn đường thương đội cái đám kia người áo đen ở trong tu vi tốt nhất có tiên tiên tu vi, kia tuyệt không phải một cái lao tứ có thể làm ra. Phía sau đối phương khẳng định còn có người. Cái này lao tứ, bất quá là để cho người ta lợi dụng, làm nội gian. Hôm sau, Dương gia khói lửa dần dần tan đi, có một nhóm ác khách đột nhiên đến nhà, người cầm đầu, trên mặt có một đầu con rết mặt sẹo, khiêng đao, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bọn hắn đi vào Dương gia trên đại sảnh, cầm đầu mặt thẹo ngay tại đặt mông ngồi tại trên ghế bành, từ trong ngực móc ra một trường phiếu nợ, vỗ lên bàn, "Đây là các ngươi Dương gia tứ gia thiếu chúng ta 30 vạn lượng bạc. Các ngươi Dương gia, lúc nào đem bạc còn tới?" Nhìn xem kia phiếu nợ, Dương Hổ nhướng mày, "Người khác đã chết, cái này 30 vạn lượng, cùng ta Dương gia không có quan hệ." "Đánh rắm. Hắn là các ngươi Dương gia người, hắn nợ tiền, làm sao lại cùng các ngươi không có quan hệ?" Mặt thẹo khẽ quát một tiếng, dùng sức vỗ bàn một cái. Cả cái bàn trực tiếp nát, Dương Hổ bình chân như vậy nói ra, "Chương này bàn gỗ tử đàn tử, giá trị 20 lượng, ngươi nhớ kỹ đưa tiền." "Hừ, Dương Hổ, cái này 30 vạn lượng bạc, ngươi không cho cũng phải cho, không phải chuyện này, coi như không xong." Mặt thẹo âm thanh lạnh lùng nói, "30 vạn lượng, ta Dương gia cấp không nổi." "Cấp không nổi? Các ngươi không phải còn có một gốc ngàn năm nhân sâm sao? Lấy ra gán nợ đi." Mặt thẹo nói. Dương Hổ hai mắt khẽ híp một cái, "Quả nhiên, cùng lão tứ cấu kết người chính là các ngươi Hắc Hổ Bang, ngàn năm nhân sâm là hắn nói cho các ngươi biết à? Phải thì như thế nào? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hắn không trả tiền nổi, ngươi không trả tiền nổi, vậy liền cầm đồ vật đến gắn nợ. Muốn người tham gia không có, kia 30 vạn lượng, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trước cho ngươi 2 vạn. Dương Hổ nói. "Hai vạn? Ngươi đổi ăn mày đâu? Muốn hay không?" "Ngươi..." Mặt thẹo hít sâu một hơi, "Tốt, 2 vạn liền 2 vạn, nhưng tiền còn lại, ta sẽ lại tới tìm các ngươi muốn." Mặt thẹo cầm xong Dương Hổ cho ngân phiếu, tức giận đến phất tay áo rời đi. Lúc rời đi vừa vặn đối diện đụng phải Hứa Bạch, Dương Tái Thanh. Trong đó Dương Tái Thanh cầm trong tay Hứa Bạch cho đan phương, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn thấy mặt âm trầm rời đi mặt thẹo lúc, vui mừng có chút thu liễm, tìm tới Dương Hổ hiếu kỳ hỏi, "Đại ca, Hắc Hổ Bang người làm sao sẽ đến cái này? Còn không phải bởi vì lão tứ tại người ta sòng bạc bên trong thua tiền, hiện tại lão tứ chết rồi, bọn hắn tự nhiên đem nợ nần tính tới trên đầu chúng ta, mặt khác, tiến đến chặn giết các ngươi, muốn cướp đoạt nhân sâm, khả năng rất lớn cũng là bọn hắn." "Ghê tởm, đã như vậy, đại ca ngươi vì sao còn muốn cho bọn hắn tiền? Hắc Hổ Bang thế lực tại Tinh An thành không nhỏ, ta Dương gia hiện tại còn không thích hợp cùng bọn hắn xung đột chính diện." Dương Hổ bất đắc dĩ nói. Một bên Hứa Bạch như có điều suy nghĩ. Hiện tại Dương gia còn không phải mấy năm sau cái kia vượt ngang mấy châu, nội tình thâm hậu y vũ thế gia, đối mặt Hắc Hổ Bang vẫn có chút kiêng kỵ. "Không nói cái này, Lại Thanh, ta nhìn ngươi vừa rồi trên mặt vui mừng, thế nhưng là có gì vui sự tình?" Dương Hổ hỏi. "Đại ca, ngươi xem một chút cái này." Dương Tái Thanh đem viêm đan đan phương cho đối phương nhìn. Dương Hổ y thuật không tầm thường, nhìn đan phương về sau, rất nhanh liền cân nhắc xuất đan phương hiệu quả, hai mắt tỏa sáng, đan dược này đối với Vân Nhi có trợ giúp rất lớn. "Không tệ, đây là Hứa công tử cho đan phương." "Nha." Dương Hổ có chút kinh ngạc nhìn Hứa Bạch một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà khả năng giúp đỡ Dương gia đến loại tình trạng này. "Đan phương này đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu, Hứa Minh, ngươi muốn cái gì có gì cứ nói." Dương Hổ thần sắc nghiêm lại nói. Hứa Bạch cảm thấy mình nếu là lúc này thừa cơ đưa ra, muốn ngàn năm nhân sâm, không biết có cơ hội hay không. Đại khái suất là không có. Đối phương có thể sẽ tìm cái khác lấy cớ để qua loa tắc trách mình, hoặc là trực tiếp dùng bạc loại hình đồ vật đem mình đuổi, kia đều không phải là hắn muốn. Thế là hắn kiên trì mình thầy thuốc nhân tâm người thiết, biểu thị dâu dịa, Dương Hổ giống như Dương Tái Thanh, đối với hắn một phen tán dương. Tiếp lấy Hứa Bạch nâng lên Hắc Hổ Bàng, hắn trong ấn tượng, giai đoạn này Hắc Hổ Bang mặc dù có thể rất Dương gia thế lực ngang nhau, nhưng không cần mấy năm, liền bị Dương gia tiêu diệt. Hắn nói ra, nếu như Dương huynh không ngại, ta ngược lại thật ra có biện pháp vì Dương gia giải quyết cái này một món nợ tranh chấp. Không có cách, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng loại biện pháp này soát soát Dương gia độ thiện cảm, coi như lấy không được ngàn năm nhân sâm. Nhưng đối phương đem nó chế thành đan dược về sau, phân mình một hai quả cũng có thể đi. Chương 23, liên tục làm lại. A, Hứa Minh có biện pháp nào có thể giải quyết món nợ này? Dương Hổ, Dương Tái Thanh tò mò nhìn hắn. Rất đơn giản, đem bạc sẽ thắng lại là được rồi. Hứa Bạch mỉm cười. Hai người nghe vậy sững sờ, liền cái này. Đây chính là 30 vạn lượng, không phải 30 lượng à, bọn hắn liền không có nghe nói qua, có ai có thể tại Hắc Hổ Bang mở sòng bạc bên trong thắng được 30 vạn lượng. Bất quá Hứa Bạch đối với mình, ngược lại là rất tự tin. Hắn đi thẳng tới Hắc Hổ Bang mở sòng bạc. Người ở đây đầu nhốn nháo, đám con bạc vây quanh ở chiếu bạc trước, mặt đỏ tiến hai, gắt gao nhìn chằm chằm si trùng, có người thậm chí đã cược đến điên cuồng, áp lên thân gia tính mệnh, nhưng lại thua cái không có gì cả, bị đánh ra sòng bạc. Hứa Bạch đối với những người này không có bất kỳ cái gì đồng tình. Hắn đi đến một trương cược lớn nhỏ chiếu bạc trước, nhìn xem trước mặt chia bài, tiện tay ném ra một sấp ngân phiếu, một vạn lượng, mua lớn. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Một vạn lượng? Ai vừa đến đã cược như thế lớn a? Mọi người thấy Hứa Bạch vô cùng kinh ngạc, ngay cả cầm si trùng chia bài đều ngộng, một vạn lượng. Hắn ném xúc sắc tay đều kém chút cầm không vững. Như thế lớn sinh ý, hắn cái này nho nhỏ chia bài tự nhiên không làm chủ được. Mặt thèo trắng hắn đi tới, nhìn thoáng qua Hứa Bạch, hai mắt khẽ híp một cái, vị khách quan kia nhìn không quen mặt ta. Thế nào, các ngươi sòng bạc còn chỉ chọn khách quen hay sao? A, đây cũng không phải, đến, cho vị công tử này mở. Mặt thèo đối chia bài nói. Chia bài đem si chung mở ra, đám người nín hơi nhìn lại. 4-5-6, lớn. Mặt thèo phủi tay, tốt, xem ra hôm nay gặp được cao thủ. Hắn tử chia bài trong tay tiếp nhận si trung, để cho người ta xuất ra 2 vạn lượng ngân phiếu cho Hứa Bạch, cười nói, công tử, có hứng thú hay không lại đến mấy cái? Tốt. Hứa Bạch không có cự tuyệt. Mặt thẻo cầm lấy si trung vung đẩy, công tử, mời đặt cược. 2 vạn lượng, lớn. Hứa Bạch đem vừa thắng tới 2 vạn lượng, áp đi lên. Mặt thẻo mỉm cười, mở ra si trung. 1-2-3, nhỏ. A, xem ra công tử vận khí không thế nào tốt. Không nóng nảy, tiếp tục. Không biết công tử còn có bao nhiêu tiền đánh bạc đâu? Cây đao này, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền? Hứa Bạch đem Long Văn đao lấy ra, đặt ở trên chiếu bạc. Mặt thẻo cũng là một cái đao khách, hắn nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục, hảo đao, có thể để cho ta cẩn thận nhìn qua. Cầm đi. Hứa Bạch đem đao ném tới. Mặt thẻo cẩn thận chu đáo một hồi, cấp ra 10 vạn lượng giá cả. 10 vạn lượng không đủ, 15 vạn lượng. Ừm, có thể. Mặt thẻo đáp ứng. Tiếp tục. Mặt thẻo tiếp tục lắc si chung. Hứa Bạch thì là đem vừa cầm tới tay 15 vạn lượng toàn bộ đè lên. 15 vạn lượng, mua lớn. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này điên rồi sao? Ai bảo hắn chơi như vậy? Một hơi áp 15 vạn lượng. Hắn làm sao dám? Tất cả mọi người lại gần, gắt gao nhìn chằm chằm si trùng, như thế lớn đánh cược, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đâu. Mặt theo hai mắt khẽ híp một cái, công tử dạng này cứ pháp, thật sự là chưa từng nghe thấy. Ngươi, thật muốn toàn bộ áp lên đi. A, không tệ, ngươi không dám mở sao? Có gì không dám? Mặt theo cầm lấy si trùng, bên trong con xúc sắc điểm số rõ ràng là nhị nhị ba, nhỏ. Hứa Bạch, lại thua. Đa tạ công tử đao. Mặt theo cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt. Hứa Bạch thấy thế, thở dài, ai, vận khí thật kém. Hắn đột nhiên rút ra Long Văn Đao, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp tự vẫn. Luân hồi trong không gian. Hứa Bạch nhìn thoáng qua mấy cái luân hồi tiết điểm đại biểu cửa, trực tiếp bước vào cái kia vừa mới đổi mới ra luyện khí cảnh tiết điểm, đi thẳng vào. Khi hắn mở mắt ra, mình chính vị tại Dương gia nóc nhà. Lúc này chính là ban đêm. Cách đó không xa, Dương Hổ bọn người ngay tại xử lý Dương gia phản đồ. Hứa Bạch biết kết quả, không có đi nhìn. Hôm sau, mặt thẻo bên trên Dương gia khiêu khích. Hứa Bạch ra mặt biểu thị có thể thay giải thích quyết nợ nần, lại một lần nữa đi tới Hắc Hổ bàn sòng bạc, lại một lần nữa đứng ở chiếu bạc trước, lại một lần nữa áp lên Long Văn Đao. Lần này hắn đã biết si trung bên trong điểm số, trực tiếp đem 15 vạn lượng áp tại nhỏ. Mặt theo mỉm cười tiến lên mở ra si trung, rõ ràng là 4-5-6, lớn. Hứa Bạch mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra, làm sao biến thành lớn? Đa tạ công tử đao. Mặt theo cười ha ha một tiếng, cực kỳ đắc ý. Hứa Bạch sờ lên cằm, chúng ta tiếp tục. Công tử, ngươi nhưng còn có cái gì tiền đánh bạc? Có a, ta viên này đầu người, ta muốn ngươi đầu người làm gì dùng? Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Hứa Bạch, Thanh Vân môn treo thưởng ta 10 vạn lượng bạc, ngươi như thắng ta, viên này đầu người tặng cho ngươi. Hứa Bạch cười nói. Đám người nghe vậy quá sợ hãi, cái này thế mà còn là bị Thanh Vân môn treo thưởng ngon nhân. Mặt thẻo gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Bạch, hoàn toàn chính xác cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nghe được đối phương tiểu nói này, lập tức tìm đến một cái thủ hạ tiến đến điều tra. Không bao lâu, thủ hạ kia liền trở lại đã chứng minh Hứa Bạch nói lời. Mặt thẻo nhìn xem Hứa Bạch, liền cùng nhìn xem một người điên. Nào có người dễ dàng như vậy liền đánh cược tính mạng của mình. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó nghĩ tới điều gì, cười nói, "Tốt, tiếp tục." Hắn tiếp tục ném si trung. Hứa Bạch gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, chờ đối phương đem si trung vỗ lên bàn, một vạn lượng, mua lớn. Mặt thẻo mở ra si trung, 1-2-3, nhỏ. Tiếp tục. Một vạn lượng, mua lớn. Nhị nhị ba, nhỏ. Một vạn lượng, mua lớn. Hứa Bạch liên tiếp thua mấy lần, đều là mua lớn, mà mỗi thua một thành, hắn liền cách tử vong tiến thêm một bước, nhưng tại trong quá trình này, trên mặt hắn nhưng không có chút nào bối rối, phản phất là một cái xem sinh mệnh như không cùng nhân. Đám người thấy tim đập nhanh, nhìn xem Hứa Bạch, đã cùng nhìn xem tên điên không có khác gì. Một vạn lượng, mua nhỏ. Liên tiếp mua mấy lần lớn về sau, Hứa Bạch đổi giọng mua lớn. Mặt theo lông mày nhướng lên, đưa tay đặt ở si trung bên trên, Hứa Bạch chú ý tới ngón tay của hắn tại si trung bên trong đánh một chút. Đón lấy, si trung bên trong truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt tiếng vang. Nếu không phải Hứa Bạch có tiên thiên cảnh tu vi, hai thính mắt tinh, còn chưa nhất định có thể phát giác được đối phương tiểu động tác cùng si trung bên trong động tĩnh. Thì ra là thế, gia hỏa này có thể khống chế si trung bên trong điểm số. Khó trách không có sợ hãi cùng ta cược. Mười cược chín lừa gạt, thật không lừa ta. Hứa Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương thủ pháp cực kỳ đặc thủ, hẳn là một loại nào đó võ học. Si trung mở ra sau khi, bên trong điểm số rõ ràng là 556, lớn. Công tử, ngươi chỉ còn hai vạn lượng. Mặt theo thản nhiên nói, bốn phía có không ít người dần dần xung tới, trên người bọn họ cất giấu binh khí, liền sợ Hứa Bạch đột nhiên đổi ý. Hứa Bạch vỗ vỗ tay, thích cờ bạc thuật, ta có chơi có chịu. Nói xong hắn đoạt lấy bên cạnh một người đao, đám người quá sợ hãi, còn tưởng rằng hắn muốn phản kháng, đã thấy Hứa Bạch trực tiếp thanh đao nằm ngang ở trên cổ. Két la một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người thấy ngã xuống đất Hứa Bạch, trợn mắt hốt mồm. Thế mà, thật tự vận rồi. Hán tử, thật sự là một đầu hán tử. Mặt theo cũng không nhịn được lộ ra một tia kính nể. Lại một lần nữa luân hồi Hứa Bạch, lại một lần nữa đi tới hắc hổ sòng bạc trước, hắn sải bước đi vào, hết thảy đều cùng phía trước hai lần không có khác nhau. Hắn áp lên long văn đao, thu hoạch được 15 vạn lượng. Áp nhỏ. Nhưng ngay tại mặt thẹo muốn đi mở si chung thời điểm, Hứa Bạch xuất thủ ngăn trở hắn, nói ra, khiến người khác mở ra. Mặt thẹo sắc mặt biến hóa, các hạ sợ ta gian lận sao? Chương 24, giết tới hắc hổ bang tổng đà. Các hạ là sợ ta gian lận sao? Mặt thẹo sắc mặt biến hóa nói. Hứa Bạch mỉm cười, đúng thì thế nào? Dù sao cũng là 15 vạn lượng mua bàn lớn. Ta chú ý cẩn thận một điểm tổng không sai đi. Đúng vậy a, khiến người khác mở ra. Mở cửa làm ăn, liền muốn có lòng tin tiếp nhận người khác chất vấn, hắc hổ sòng bạc tổng không đến nỗi ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có chứ. Người xung quanh một trận phụ họa, mà mặt thèo lại chậm chạp không dám để cho người khác tới mở, bởi vì đây là chính hắn giao si trùng, bên trong điểm số là nhiều ít, chính hắn biết. Nhị nhị ba, nhỏ. Chỉ có dùng hắn độc môn võ học thoái không chỉ mới có thể cách si trùng xoay chuyển bên trong con xúc sắc, biến hóa điểm số. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn muốn tiếp xúc đến si trùng. Để người khác mở, cũng có thể. Mặt thèo khẽ bước cằm, đưa tay rời về phía si trung. Chỉ cần hắn đụng vào một chút si trung, dù chỉ là một chút là được. Động tác của hắn rất nhỏ, cơ hồ là bất động thanh sắc. Chỉ cần hắn không tự mình cầm lấy si trung, cơ hồ sẽ không có người chú ý tới hắn. Đáng tiếc. Hứa Bạch đưa tay bắt hắn lại tay, thản nhiên nói, ta nói, để người khác mở ra cái này si trung, ngươi đụng cũng không thể đụng. Công tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt thèo sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này, chẳng lẽ biết mình mạnh khỏe? Không có khả năng a. Mình phái không chỉ chính là độc môn võ học, mà lại trong chiến đấu tác dụng cực nhỏ, ngoại trừ lấy ra đánh bạc bên ngoài, mình chưa hề trong chiến đấu dùng qua. Biết môn võ học này người, ít càng thêm ít. Liền xem như tại Hắc Hổ Bang, cũng chỉ có hắn còn có bang chủ biết mà thôi. Đối phương làm sao có thể biết được? Hứa Bạch gắt gao bắt lấy mặt theo tay, đối bên cạnh một cái chia bài lạnh giọng nói ra, "Ngươi, đem si trung mở ra cho ta." Kia chia bài nhìn thoáng qua mặt theo, nào dám tiến lên. "A, đã như vậy, vậy liền ta tự mình tới mở." Hứa Bạch một bả nhấc lên si trung, lộ ra bên trong điểm số. Nhị nhị ba, nhỏ. Đám người xôn xao. 15 vạn lượng, lập tức gấp bội, biến thành 30 vạn lượng. Mặt theo sắc mặt có chút khó coi, hắn lạnh lùng nhìn xem Hứa Bạch, ta tính thấy rõ, công tử hôm nay không phải đến đánh bạc, là đến gây chuyện. Hứa Bạch cười nhạt nói, làm sao lại thế? Ta chính là đến đánh bạc, 30 vạn lượng, làm phiền các ngươi sòng bạc kết một chút sổ sách. Người tới, thanh tràng. Mặt theo khẽ quát một tiếng. Bốn phía lập tức lao ra một cái tay chân. Mà cái khác dân cờ bạc mắt thấy tình hình không ổn, cũng không dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Nhao nhao rời đi sòng bạc. Lớn như vậy sòng bạc, chỉ còn lại mấy chục người vây lại Hứa Bạch. Mà Hứa Bạch vẫn như cũng là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, nguyên lai các ngươi hắc hổ sòng bạc chính là làm như vậy buôn bán, thua tiền không nhận nợ. Hừ, phải thì như thế nào? Mặt Thẹo hừ lạnh nói. Như Hứa Bạch chỉ là thắng mấy trăm mấy ngàn lượng, Mặt Thẹo không đến mức đại động can qua như vậy, thế nhưng là hắn lập tức thắng 30 vạn lượng à. Cơ hồ lập tức liền phải đem hắc hổ sòng bạc cho móc giống. Hứa Bạch nhìn xem người xung quanh, lẩm bẩm nói, làm nhiều như vậy, thế mà còn là muốn đánh, hại ta chết vô ích hai lần, quả nhiên, đối phó những này người của hắc đạo, vẫn là trực tiếp xuất thủ tiện lợi nhất. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm, hướng phía Mặt Thẹo trực tiếp đâm tới. Chính là vô tướng khí chỉ. Một chiêu này, sắc bén lăng lệ. Mặt Thẹo phát giác được uy hiếp, cầm lấy Hứa Bạch đao ngăn tại trước mặt, âm vang một tiếng, lực lượng khổng lồ chấn động đến bàn tay hắn run lên. Long văn đao trực tiếp rời khỏi tay. Mà Mặt Thẹo nhìn xem bị chấn động đến đổ máu bàn tay, sắc mặt biến hóa, gia hỏa này lại có thực lực như vậy. Bốn phía cái khác hắc hổ ba người đã hô nhau mà lên, thẳng hướng Hứa Bạch. Đương nhiên, Hứa Bạch một phát bắt được Mặt Thẹo rời khỏi tay long văn đao. Đao quy nguyên chủ, ra khỏi vỏ trong mấy mắt, đao quang lấp lóe, phát ra một trận thanh thúy êm thai long ngầm, ngay sau đó là cuồng loạn đao quang quét sạch mà ra. Chính là phi phong đao pháp. A, tay của ta. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những cái kia xông đi lên người, vận khí tốt một điểm, bị đao phong hất bay ra ngoài, vận khí kém một chút, bị chặt đứt tứ chi, thậm chí trực tiếp một mệnh ô hô. Đao pháp thi triển, không ai có thể tới gần Hứa Bạch nửa bước. Hắc hổ song bạc, hôm nay không tồn tại nữa. Hứa Bạch từ tốn nói. Đao nơi tay, hắn cường thế nào về phía Mặt Thẹo. Long Văn Đao tăng thêm một thân tiên tiên tu vi, cho dù Mặt Thẹo có nhất lưu đỉnh tiêm tiêu chuẩn cũng khó có thể ngăn cản, rất nhanh liền bị chém thành hai nửa. Hắc hổ song bạc bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Song bạc bên ngoài đường đi, không ít người chính vây xem, nhưng không ai dám tới gần không biết quá khứ bao lâu. Song bạc cửa bị đẩy ra, một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Hứa Bạch. Hắn lúc này trên thân dính đầy máu tươi, cả người đằng đằng sát khí, giống như mới từ tu la tràng bên trong giết ra tới ác quỷ. Ngay cả nghe được tin tức chạy tới Dương Tái Thanh, Dương Hổ cũng không nhịn được giật mình kêu lên, nhìn xem song bạc bên trong từng cỗ thi thể, có chút tê cả da đầu. Quá độc ác. Song bạc trên dưới mấy chục người, bao quát Mặt Thẹo, thế mà đều bị giết. Hứa Bạch nhàn nhạt nói ra, hát hổ song bạc, thua tiền không trả, còn muốn giết ta, loại này lòng dạ hiểm độc song bạc, liền nên diệt. Hắn lời này không chỉ có là nói cho Dương Hổ mấy người nghe, cũng là nói cho những người khác nghe. Dù sao mình hiện tại cùng Dương gia người tại một khối, nếu là không lý do diệt một cái song bạc, giết nhiều người như vậy, chỉ làm cho Dương gia chiêu hắc. Hiện tại liền không đồng dạng. Mình diệt một cái lòng dạ hiểm độc song bạc, đây là tại vì dân trừ hại a. Mà hắn thắng Mặt Thẹo sự tình, cũng không ít dân cờ bạc tận mắt thấy, cho nên không có người sẽ hoài nghi hắn. Dương Hổ nhìn xem hắn, hai mắt tỏa ánh sáng, nói với Dương Tái Thanh, nhị đệ, ngươi đi triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị tiến đến Hắc Hổ Bang tổng đà. Hôm nay chúng ta sẽ vì tính an thành, diệt viên này u ác tính. Trước kia Dương gia mặc dù không sợ Hắc Hổ Bang, nhưng cũng không dám cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng bây giờ có Hứa Bạch cái này tiên tiên cao thủ tại liền không đồng dạng. Đã Hắc Hổ sòng bạc đều diệt, kia thuận đường liền bưng toàn bộ Hắc Hổ Bang. Từ nay về sau, tại tính an thành chính là Dương gia một nhà độc đại. Dương Tái Thanh cũng nghĩ đến điểm này, tốt, hắn lập tức đi triệu tập nhân thủ, mà Dương Hổ thì là mang theo những người khác, trước một bước đi theo Hứa Bạch tiến về Hắc Hổ Bang tổng đà. Hôm nay tính an thành chú định không yên tĩnh. Dương Hổ, Hứa Bạch khí thế hung hăng tiến về Hắc Hổ Bang tổng đà, mặc dù diệt một cái Hắc Hổ sòng bạc, nhưng Hắc Hổ Bang vẫn là có không ít ban chúng. Hắc Hổ Bang ban chủ cũng trước tiên đạt được tin tức, lập tức mang theo những người còn lại chuẩn bị phản kháng. Nhưng Dương Hổ, Hứa Bạch động tác cực nhanh, Hắc Hổ Bang các bang chúng còn không có hoàn toàn tụ tập lại, bọn hắn liền giết tới tổng đà. Hứa Bạch tiên phong, trong tay Long Văn Đao vung đẩy, lưới đao lướt qua, một mảnh gió tanh mưa máu, cơ hồ là đánh đầu thằng đó. Hắc Hổ Bang ban chủ chính là một cái khỏe mạnh hán tử, hắn nhìn thấy Hứa Bạch thời điểm, con ngươi nhịn không được co rụt lại, là ngươi. Hứa Bạch hơi kinh ngạc, đối phương tại sao biết mình? Đó lấy, hắn lưu ý đến đối phương trên bờ vai quần lấy băng vải, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là hai ngày trước cướp người tham gia người áo đen a, nhất bang chi chủ thế mà giấu đầu lộ đôi, làm ra loại tiểu nhân này hành vi, khó trách mở sòng bạc đều đen như vậy tâm, cho ra chết. Hắn xuống tới, không lưu tình chút nào vung ra Long Văn Đao. Hắc Hổ Bang chủ cũng là một cái tiên thiên võ giả, nhưng cũng tiếc, bả vai hắn có tổn thương, Hứa Bạch lại nắm giữ tiên thiên kinh vô tướng khí chỉ hai loại tuyệt học, tăng thêm phi phong đao pháp cũng là đỉnh cấp võ học, hắn căn bản không phải đối thủ, không có mấy hiệp đã hiểm tượng hoàn sinh. Chương 25, yêu thuật, trường sinh bất lão đan. Hắc Hổ Bang chủ cũng là tiên thiên võ giả, nhưng là tại Hứa Bạch thế công dưới, bây giờ đã là hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có thể chết đi. Hắn nhìn xem từng bước ép sát Hứa Bạch, nghiến răng nghiến lợi, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, khẽ quát một tiếng, "Hắc Hổ đại thần giúp ta." Hộp gỗ mở ra, bên trong bay ra một đạo hắc khí, chui vào Hắc Hổ Bang chủ thể bên trong, chỉ gặp hắn da thịt đột nhiên trở nên đen nhánh, thậm chí mọc ra bộ lông màu đen. Một đôi đồng tử cũng thay đổi thành không bình thường thú đồng, tiết hầu phát ra từng đợt giống như nhân loại tiếng gầm vang, Hứa Bạch sững sờ, đây là cái gì võ học? Long Văn Đao lại lần nữa chém vào Hắc Hổ Bang chủ trên thân, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đối phương đúng là trở nên đau thương bất nhập. Hứa Bạch liên tiếp vung ra vài đao, chân khí khuấy động, toàn lực thi triển. Tăng thêm Long Văn Đao sắc bén, liền xem như một khối thép tấm, đều có thể tùy tiện chém thành hai khúc, nhưng bây giờ chính là bộ không ra Hắc Hổ Bang chủ thân thể. Có thể thấy được đối phương hiện tại thân thể đến cỡ nào cứng rắn. Dương Hổ thấy thế, con ngươi co rụt lại, yêu thuật, đây là yêu thuật. Yêu thuật. Hứa Bạch cầm đao ngăn trở Hắc Hổ Bang chủ đánh tới bàn tay, bị đánh lui vài chục bước, nhìn đối phương, như có điều suy nghĩ. Đối phương giờ phút này toàn thân mọc ra lông đen, mọc lên thú đồng bên trong càng mang theo bạo ngược khát máu chi sắc, hoàn toàn chính xác không giống nhân loại. Không có mấy cái tiên tiên cao thủ đồng loạt ra tay, chỉ sợ bắt không được đối phương. Nếu là yêu thuật, Hứa Bạch lấy ra một tấm đồ chú, kia là Ngu Sơn cơ sở phù lục một trong phá tà phù, là chuyên môn dùng để đối phó âm tà chi thuật. Trước đó Ma đạo trưởng đối phó cương thi lúc, liền dùng đến đồ này, Hứa Bạch cầm phù lục, hướng phía Hắc Hổ Bang chủ đánh tới. Chỉ chuyển biến tốt đồng bình màu vàng phù lục phá không bay ra, rơi vào Hắc Hổ Bang chủ trên thân đi sau ra từng đợt âm thanh âm. Đối phương gào lên thê thảm, bị phù lục đánh trúng địa phương, đúng là hiện ra cháy đen vết tích, Hứa Bạch hai mắt tỏa sáng, hữu dụng. Luyện khí sĩ, ngươi thế mà còn là một cái luyện khí sĩ. Hắc Hổ Bang chủ nhìn xem Hứa Bạch, lộ ra vẻ sợ hãi. Hứa Bạch thì là lại lần nữa lấy ra phù lục, không ngừng đánh ra. Ha ha, may mắn thời điểm ra đi, từ Mã đạo trưởng trong tay cầm một chút phù lục phòng thân, không nghĩ tới thật cử đi chỗ dùng. Hứa Bạch cười nói, tại phù lục liên tiếp công kích đến, Hắc Hổ Bang chủ thân bên trên hắc khí không ngừng tiêu tán, lông tóc rút đi, biến trở về trước đó bộ dáng, mà lại tán đi hắc khí phảng phất cũng mang đi hắn tinh khí thần, để cả người hắn có vẻ hơi hề vải suy sụp. Hứa Bạch xuống tới, một đao bổ xuống, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Một cái hộp gỗ nhỏ từ trên người hắn rơi ra, là trước kia chứa hắc khí hộp, Hứa Bạch cầm lên quan sát một hồi. Phát hiện phía trên khắc lấy một đầu hắc hổ hình vẽ. Hắc hổ bang, hắc hổ. Còn có gia hỏa này dùng yêu thuật, chẳng lẽ lại cái này hắc hổ bang phía sau còn có yêu ma chỗ dựa hay sao? Hứa Bạch như có điều suy nghĩ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đem hộp cất kỹ. Mà Dương gia viện binh cũng rất nhanh đổi tới, có trợ giúp của bọn hắn, hắc hổ bang lại mất đi bang chủ, rất nhanh liền bị từng cái tiêu diệt. Từ đó, hắc hổ bang hủy diệt. Tỉnh An thành bên trong, chỉ còn lại Dương gia một nhà độc đại. Dương Hổ đi tới, nhìn xem Hứa Bạch sợ hãi thán nói, không nghĩ tới Hứa công tử ngoại trừ tu vi võ đạo hơn người bên ngoài, còn tinh thông hàng yêu phục ma chi thuật. Hứa Bạch mỉm cười nói, hơi có liên quan đến. Tiếp lấy bọn hắn tại hắc hổ bang tổng đà bên trong vơ vét một phen, thu được không ít năng lượng, đồ cổ châu đáo loại hình bảo vật. Sau đó mấy ngày, Dương gia đều bận rộn tại tiếp thu hắc hổ bang địa bàn. Bận điệu quên cả trời đất. Mỗi một cái Dương gia người trên mặt đều mang tiêu dung. Tham dự vây quét hắc hổ bang chi chiến Dương gia người càng là thu hoạch được không ít ban thưởng. Hứa Bạch đối với những này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Dương Hổ, Dương Tái Thanh cũng nhìn ra hắn đối vật thế tục, không có để ở trong lòng. Một đêm này, hai người huynh đệ tụ tại một khối, thương lượng làm sao đối đại Hứa Bạch. Hứa công tử không chỉ có cho ta Viêm Đan Đan Vương, cho Vân Nhi một phần duyên thọ đi xuống hy vọng, hơn nữa còn giúp chúng ta nhất cử giải quyết hắc hổ bang cái này uy hiếp, nếu là chúng ta trở ngại Thanh Vân môn, đem hắn đuổi đi, không khỏi quá mức bất cận nhân tình, mà lại cũng lộ ra chúng ta vong ân phụ nghĩa. Dương Tái Thanh nói. Dương Hổ thân là gia chủ, cân nhắc thì càng nhiều, nhưng Hứa Minh tại Dương gia sự tình một khi bại lộ, dẫn tới Thanh Vân môn người, nên làm thế nào cho phải? Ừm. Không bằng cùng Hứa công tử nói chuyện đi, mà lại, hắn nhìn hắn thông hiểu luyện khí chi thuật, có lẽ đối với nghiên cứu của chúng ta có chỗ trợ giúp. Dương Hổ nghĩ tới điều gì nói. Được. Hai người huynh đệ tìm được Hứa Bạch. Đem lo lắng của mình nói với Hứa Bạch một chút, Hứa Bạch nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt nói, giết Vương Yên, ta cũng không hối hận, nàng cùng Chu Thông, như đồ bí mật cướp đoạt trong tay của ta bảo đao, chết chưa hết tội. Nếu là hai vị cảm thấy ta lưu tại Dương gia là phiền phức, ta rời đi chính là, tránh khỏi để hai vị khó làm. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lời nói đã mang theo vài phần bất mãn. Mình bị Dương gia làm nhiều như vậy, thế mà đổi lấy cái này. Thôi, chờ cái gì thời điểm Dương gia luyện chế ra đan dược, mình trở lại cầm. Kia là mình nên được thù lao. Hắn cũng không phải ăn thiệt thòi chủ. Dương Hổ nghe ra bất mãn của hắn, nói, Hứa công tử hiểu lầm, ta cũng không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ, ân. Là như vậy, Hứa công tử có phải hay không thông hiểu luyện khí chi thuật? Hứa Bạch hơi sững sờ, đề tài này làm sao chuyển rời đến luyện khí lên. Hắn gật gật đầu, vâng, ta đích xác hiểu sơ luyện khí. Là như vậy, ta Dương gia ngay tại nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, nhưng cũng có thể cần luyện khí sĩ trợ giúp, mà Hứa công tử lại hiểu y thuật, chúng ta muốn cho ngươi lưu tại Dương gia, cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra đan dược này. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nghiên cứu ra đan dược này về sau, định cùng ngươi cộng đồng chia sẻ. Đan dược gì? Hứa Bạch hỏi. Hắn đây là sự thực hiếu kỳ. Mặc dù biết Dương gia tương lai có thể nghiên cứu ra để cho người ta công lực phóng đại đan dược, nhưng cụ thể là đan dược gì, hắn còn không biết đâu. Trường sinh bất lão đan. Dương Hổ nói lời kinh người. Hứa Bạch cũng mặt lộ vẻ hoài nghi, trường sinh bất lão đan. Trên thế giới thật tồn tại loại vật này sao? Ta biết cái này rất khó làm cho người tin phục, nhưng đan dược này đan phương, chính là ta Dương gia tiên tổ, từ một cái luyện khí sĩ trong tay có được, ngoài ra, tiên tổ cũng đã nhận được vị kia luyện khí sĩ quà tặng một viên đan dược. Bằng vào viên đan dược kia, ta Dương gia tiên tổ sống 300 năm. Nếu không phải về sau lây nhiễm tật bệnh, chỉ sợ còn có thể sống đến càng lâu. Dương Hổ nói rất có lý có theo. 300 năm. Đối với người bình thường tới nói, đích thật là trường thọ. Liền xem như võ đạo tông sư, thọ nguyên cùng người bình thường cũng kém không nhiều bao nhiêu. Cho dù là am hiểu nhất dưỡng sinh võ đạo tông sư, có thể so sánh người bình thường sống lâu một giáp, cũng đã xem như không tầm thường. Hứa Bạch nghe vậy, tới một chút hào hứng. Trường sinh bất lão đan. Dương gia nguyên lai là đang nghiên cứu như thế không tầm thường đồ vật ta, nhưng về sau như thế nào lại diễn biến thành tăng cường công lực đan dược đâu? Vẫn là nói, cái này trường sinh bất lão đan vốn là có tăng cường công lực hiệu quả. Bất kể nói thế nào, đây là hắn thu hoạch đan dược, tăng cao tu vi tuyệt hảo cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, lúc này đáp ứng xuống. Mà Dương Hổ hai người huynh đệ cũng mang theo Hứa Bạch đi tới Dương gia một cái bí mật bên trong đan phòng. Vừa đi vào đan phòng, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đập vào mi mắt chính là một cái cao đến một người đan lô. Cùng đứng tại đan lô trước đó, một cái tóc trắng xóa lão giả